Chương 668, ngươi quản cái này gọi ra lông. Chương 668, ngươi quản cái này gọi ra lông. Tần Phong bên này chỉ có 4 người, đối mặt khổng lồ như thế khôi lỗi nhóm, áp lực đột nhiên tăng. Lục Tuyết Tiểu thấy thế, biến sắc, đối Phương Ngọc Chủ nói, Phương Ngọc Chủ, bọn hắn nhóm này khôi lỗi so với chúng ta đám kia muốn nhiều gấp đôi nhiều, nếu không phía chúng ta phải mấy người đi giúp bọn hắn một chút. Phương Ngọc Chủ lại cười lạnh một tiếng, hai tay vào ngực, không biến sắc chút nào, dựa vào cái gì nha, đã nói xong mỗi người một nhóm, nhiều lại không phải chúng ta tạo thành. Lại nói, hắn không phải châu sao, thực lực mạnh như vậy, cũng không quan tâm nhiều một chút khôi lỗi à. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên là muốn nhìn Tần Phong bọn người xấu mặt. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Nhưng Phương Ngọc Trụ thái độ kiên quyết, nàng cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía mình đội ngũ. Thấp giọng nói, tiêu hao không lớn tỉ muội, cùng ta cùng đi hỗ trợ. Mấy tên giao quang tiên phụ nữ đệ tử lập tức đứng lên, chuẩn bị tiến lên trợ giúp. Đúng lúc này, Tần Phong đống nhiên ra tay. Trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, thân kiếm tản mát ra một cỗ sắc bén hàn quang. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên khí điên cuồng vận chuyển, đột nhiên một kiếm chém ra, vạn kiếm quy tông. Một chiêu này là Tần Phong sớm nhất lĩnh ngộ đại sát khí, sớm đã tu luyện tới thông thần chi cảnh. Chỉ thấy bầu trời bên trong đống nhiên hiện hiện vô số kiếm ảnh, lít nha lít nhít, như là như mưa to chút xuống. Mỗi một chuôi khí kiếm đều mang đỉnh cấp phá giáp hiệu quả, uy lực kinh người. Một màn này mỹ lệ vô cùng, tựa như trên trời rơi xuống thần phạt. Mưa kiếm bao trùm toàn bộ khôi lỗi nhóm, khí thế rộng rãi, làm cho người rung động. Lục Tuyết Kiều đứng ở đằng xa, ánh mắt si mê nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, rất đẹp nha. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần thiếu nữ thẹn thùng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Sau một khắc, khí kiếm rơi xuống, trên trăm con khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Thân thể của bọn chúng tại mưa kiếm bên trong phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn đã mất đi phục sinh khả năng. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thời gian, hiệu suất chi cao, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lư Đại Thủy đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhịn không được tán thán nói, đậu đen rau muống, thế mà so ta còn xoái. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần hâm mộ, lập tức lại lắc đầu, tự rêu nói, sớm biết ta cũng đi kiếm tiền con đường. Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn mặc dù biết Tần Phong thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh tới mức này. Tần Phong thu hồi trường kiếm, chậm rãi đi trở về đội ngũ. Bước tiến của hắn thong dong, trên mặt không có chút nào đắc ý, dường như vừa rồi kinh thiên nhất kích chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn dừng ở Phương Ngọc Trụ bọn người trước mặt, thản nhiên nói, thấy không, đây mới gọi là thanh quái. Phương Ngọc Trụ khí đến sắc mặt đỏ lên, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một câu cũng nói không nên lời. Theo thanh quái tốc độ, Tần Phong bọn người sát thực nghiền ép bọn hắn, sự thật bày ở trước mắt, nhường hắn không thể nào cãi lại. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, lửa giận trong lòng ngập trời, lại chỉ có thể cưỡng chế đi. Chung quanh những người khác nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ. Lục Tuyết Kiều đi lên trước, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, lợi hại nha." Thanh âm của nàng vũ mị, mang theo vài phần sùng bái. Tần Phong chỉ là cười nhạt một cái nói, "Một chút da lông, không đáng nhắc đến." Người chung quanh nghe xong lời này kém chút không có ngã sắp xuống, "Ngươi cái này còn gọi một chút da lông, vậy chúng ta kêu cái gì? Rác rưởi sao?" Lại qua một hồi, Tam Vương người chính là như vậy thay phiên đánh mấy đám mộc nhân khôi lỗi. Trên trận bụi đất tung bay, hô tiếng giết rung trời, mảnh gỗ vụn cùng linh quang sen lẫn thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Mỗi đám mộc nhân khôi lỗi đều nắm chắc trượng cao, hành động mặc dù không tính mau lẹ, lại lực lớn vô cùng, hơn nữa sức khôi phục cực kỳ cường hãn, chỉ cần không phải đem bọn hắn đánh nổ, đều có thể tái sinh. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, đám người ngay tại đều đâu vào đấy hướng vào phía trong thành thúc đẩy. Ngay tại ba phe nhân mã làm sơ thở dốc, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo khôi lỗi lúc, nội thành phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao có vài chục trượng lớn đại khôi lỗi theo cửa thành bên trong chậm rãi bước ra. Kia khôi lỗi toàn thân từ màu đỏ sẫm cự một điêu thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Hai mắt của nó lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, phảng phất có linh trí đồng dạng, liếc nhìn toàn trường lúc, mọi người đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Phải biết, bình thường một nhân khôi lỗi bất quá cao mấy trượng, mà cái này cự hình khôi lỗi chừng bình thường khôi lỗi gấp 10 chi cự, riêng là đứng ở đó, tựa như cùng một tòa tiểu sơn, ép tới người không thở nổi. Vừa lúc này đến phiên Phương Ngọc Trụ đội ngũ lên chiến. Phương Ngọc Trụ ngẩng đầu nhìn về phía kia quái vật khổng lồ, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phong bọn người, trầm giọng nói, "Lần này quá mạnh, chúng ta cùng một chỗ đánh." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nội vàng, hiển nhiên đối cái này cự hình khôi lỗi thực lực có chút kiêng kỵ. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trước đây bọn hắn đối mặt trên trăm con khôi lỗi vây công lúc, Phương Ngọc Trụ đội ngũ khoanh tay đứng nhìn, liền cái giẫm đều không có thả. Bây giờ đến phiên hắn gặp phải phiền toái, liền muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, trên đời cái nào có như thế tiện nghi sự tình. Tần Phong trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía nơi xa, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Lục Tuyết Kiều đứng ở một bên, khoe môi nết lên một vệt nụ cười như có như không. Trước đó Phương Ngọc Trụ việc đã làm cũng làm cho nàng bất mãn hết sức, dứt khoát cũng lựa chọn trầm mặc. Đội ngũ của nàng bên trong, Cảnh Thiếu Xuyên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, dường như đang chờ đợi chỉ thị của nàng, nhưng gặp nàng không có chút nào động tác, cũng không hề động. Lư Đại Thủy lại là thẳng tính, thấy Phương Ngọc Trụ như thế mặt dày, nhịn không được mở miệng chào phúng, ngươi ra mặt thật là dày, chúng ta lần trước hơn 100 con khôi lỗi đều là đối mặt mình, ngươi lúc này mới một cái liền chịu không được. Thanh âm của hắn to, mang theo vài phần chế nhạo, dẫn tới Tần Phong trong đội ngũ mấy người thấp cười ra tiếng. Phương Ngọc Trụ bị Lư Đại Thủy câu này sặc đến sắc mặt tái xanh, nổi giận nói: "Các ngươi kia 100 con khôi lỗi có chúng ta lần này khó đối phó sao? Tất cả mọi người là hợp tác cùng có lợi, các ngươi không nên đem đường đi hẹp, nếu không lần sau chúng ta cũng không giúp các ngươi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần uy hiếp, ý đồ lấy hợp tác chi danh áp bách Tần Phong bọn người ra tay. Tần Phong nghe vậy, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Ngọc Trụ, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong: "Ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu? Trước đó chúng ta gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi hỗ trợ." Đại gia đã nói xong một người một nhóm, chính là một người một nhóm, có khó khăn gì tựa như cái nam nhân như thế chính mình trên đỉnh. Đừng tại đây lại nhải, lê mê chậm chạp, bằng không liền cắt đánh cắt. Thanh âm của hắn không đội không tử, nhưng từng chữ như lao, thẳng đâm Phương Ngọc Trụ chỗ đau. Phương Ngọc Trụ bị Tần Phong cái này một trận cửa trách, lập tức trên mặt không nhịn được, trong mắt lóe lên một tia bán độc. Hắn cắn răng, đột nhiên vung tay lên, mang theo đội ngũ của mình phóng tới kia cự hình khôi lỗi, miệng quát: "Tốt, đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Chương 669, giết chết Phương Ngọc Trụ. Chương 669, giết chết Phương Ngọc Trụ. Hắn đại quang minh côn pháp toàn lực thi triển, côn ảnh như mưa rông gió bão đánh tới hướng khôi lỗi, mỗi một kích đều mang thế lôi đỉnh và quân, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Nhưng mà kia cự hình khôi lỗi thân thể thực sự quá mức khổng lồ, mặt ngoài phù văn lấp lóe, mỗi khi côn ảnh rơi xuống người nó, liền có một tầng nhàn nhạt linh quang hiện hiện, hóa giải đa số lực đạo. Phương Ngọc Trụ công kích mặc dù mãnh, lại chỉ có thể ở khôi lỗi trên thân lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết rách, kém xa đánh cho trọng thương. Càng đáng sợ chính là khôi lỗi năng lực khôi phục cực mạnh, những cái kia vết rách thoáng qua liền bị phù văn chi lực chữa trị, mặt ngoài lại trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Phương Ngọc Trụ đội ngũ trọn vẹn đánh 2 canh giờ, linh lực tiêu hao hầu như không còn, trong đội ngũ đã có 5 người bị khôi lỗi cự trưởng đập thành huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Bọn hắn công kích mặc dù không gián đoạn, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển khôi lỗi hạch tâm, tình hình chiến đấu càng phát ra giằng co. Phương Ngọc Trụ sắc mặt càng thêm âm trầm, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cải biến sách lược, dẫn kia cự hình khôi lỗi hướng Tần Phong đám người phương hướng mà tới, trong miệng cười lạnh nói: "Đã ngươi không giúp đỡ, vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn." Ý đồ của hắn rõ ràng, đã chính mình không cách nào giải quyết cái này khôi lỗi, liền muốn kéo Tần Phong bọn người xuống nước, dù là lưỡng bại câu thương, cũng không thể để Tần Phong ngư ông đắc lợi. Lục Tuyết Tiêu thấy thế, xinh đẹp mặt trầm xuống, nổi giận nói: "Phương Ngọc Trụ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta không thành?" Thanh âm của nàng thanh thúy mà phẫn nộ, trong tay trường tiên hơi khẽ nâng lên, cũng chuẩn bị ra tay. Phương Ngọc Trụ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy ác ý: "Để các ngươi cảm thụ một chút cái này con rối người khổng lồ cường đại." Hắn vừa nói, một bên thôi động thân pháp, phi tốc tới gần Tần Phong bọn người, sau lưng kia cự hình khôi lỗi theo sát phía sau, to lớn bộ pháp chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần, Tần Phong liền động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang tựa như tia chớp phá toái hư không, thẳng đến Phương Ngọc Trụ yết hầu mà đi. Một kiếm này nhanh như gió táp, sát ý nghiêm nghị, đúng là không lưu tình chút nào sát chiêu. Phương Ngọc Trụ vạn vạn không nghĩ tới, Tần Phong mục tiêu vậy mà không phải kia cự hình khôi lỗi, mà là chính hắn. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lúc đội ba điên cuồng nghiêng người né tránh. Nhưng mà, Tần Phong kiếm quang thực sự quá nhanh, hắn mặc dù tránh đi yếu hại, lại vẫn bị kiếm quang sát qua bả vai, cánh tay phải tính cả nửa bên vai bị tận gốc chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Phương Ngọc Trụ che lấy tay cụt, lảo đảo lùi lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng, quát tầm lên: "Ngươi làm gì?" Tần Phong chậm rãi thu kiếm, ánh mắt băng lãnh như sương, thản nhiên nói: "Đương nhiên là giết ngươi." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lại lần nữa lướt đi, lại là một đạo kiếm quang chém ra, kiếm mang như hồng, mang theo vô tận sát ý, thẳng đến Phương Ngọc Trụ tính mệnh. Phương Ngọc Trụ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được kia cố đập vào mặt sắc cơ, biết Tần Phong đã thật sự nổi giận. Hắn cũng không dám có mảy may giữ lại, đột nhiên cắn răng, thiêu đốt thể nội khí huyết, cả người hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng mà, hắn lại quên sau lưng còn có kia kinh khủng cự hình khôi lỗi. Ngay tại hắn bay tới giữa không trung, vừa lúc đi vào khôi lỗi bả vai độ cao lúc, kia cự hình khôi lỗi giống bị động tác của hắn hấp dẫn, mạnh nâng lên cự trưởng, mạnh mẽ vô xuống. Phương Ngọc Trụ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, liền bị cự trưởng vỗ trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay ra mấy chục trượng, thân thể trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ, hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Phương Ngọc Trụ đội ngũ thấy thủ lĩnh chết thảm, lập tức loạn cả một đoàn, còn lại mấy tên tu sĩ thất kinh, chạy từ phía. Nhưng mà, kia cự hình khôi lỗi không lưu tình chút nào, to lớn bàn chân liên tiếp đạp xuống, mỗi một chân đều như sơn nhà cát đỉnh, đem những cái kia chạy trốn tu sĩ dẫm thành một mịn, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Lục Tuyết Kiều đứng ở một bên, nhìn qua một màn này, trong lòng âm thầm cảm thán: Tần Phong người này quả thật tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quả đoán, tuyệt không phải có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Nàng mặc dù cùng Tần Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng mỗi lần gặp hắn ra tay, địch nhân đều không kết cục tốt. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng kiên kỵ. Cự hình khôi lỗi giải quyết Phương Ngọc Trụ bọn người sau, chậm rãi xoay người, tinh hồng hai mắt khóa chặt Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều đội ngũ. Cặp mắt kia bên trong hình như có linh trí, lộ ra một cỗ hưng phấn cùng khát máu quan mang, dường như đem bọn hắn xem như mới con mồi. Nó mở ra bộ pháp, mặt đất tùy theo rung động, thân thể khổng lồ tựa như núi cao đè xuống, khí thế dọa người. Lư Đại Thủy thấy thế, đột nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới, miệng quát: "Nho nhỏ khôi lỗi, vậy mà tại bản tiên trước mặt múa dịu qua mắt trợ, đi chết." Hắn một bên công kích, một bên vận chuyển bí pháp, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, mỗi phóng ra một bước, thân hình liền cao lớn một phần, thoáng qua ở giữa, lại dài đến cao hơn 10 trượng, tựa như một tòa tiểu sơn. Khí tức của hắn cũng theo đó tăng vọt, trong tay cự phủ quang mang đại thịnh, mang theo thế sét đánh lôi đình, mạnh mẽ bổ về phía Khôi Lỗi. Đám người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. Tiết Siêu nhịn không được kinh hô, "Ta đi, gia hỏa này không phải là thổi hơi thổi lên a, thế mà biến lớn như thế." Lãnh Tâm Diễm lại vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, "Ta nghe nói có một môn thần thông gọi là Pháp Thiên Tượng Địa, thi triển hậu thân thể có thể biến đổi đến to lớn, lực lượng cùng phòng ngự cũng biết tăng lên mấy lần, vô cùng không tầm thường." Nàng nhướng đám người nhãn tình sáng lên, nhao nhao nhìn về phía Lư Đại Thủy, chờ mong hắn có thể một lần hành động kiến công. Tần Phong cũng khẽ gật đầu, khen, thế mà lợi hại như vậy, không tầm thường. Nhưng mà, sau một khắc, đám người lại cùng nhau mắt trợn tròn. Chỉ thấy Lư Đại Thủy kia khí thế hung hăng một đũa bổ vào Khôi Lỗi trên thân, lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cự hình Khôi Lỗi không thèm để ý chút nào, tiện tay một quyền bùng ra, quyền phong như núi lở, mạnh mẽ đệm ở Lư Đại Thủy trên thân. Lư Đại Thủy thân thể cao lớn như giấy mỏng giống như bay ngược mà ra, trung điệp đập xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đem thân thể biến lớn như vậy, liền cái này. Tiết Siêu khỏe miệng giật một cái, nhịn không được thấp giọng nói, đây cũng quá kéo hông đi. Lục Tuyết Kiều chẳng biết lúc nào đến gần đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, hắn cái này vẫn còn không tính là chân chính Pháp Thiên Tượng Địa, chỉ có thể coi là cắt xén bản, uy năng có hạn. Lúc này, Lư Đại Thủy theo trong hầm leo ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, áo bào rách dưới, tóc hai rối bời. Nhưng mà, hắn lại không chút nào cảm giác xấu hổ, ngược lại sửa sang tiểu tóc, dáng chống đỡ lấy khí thế nói, cái này Khôi Lỗi có chút mạnh, hôm nay ta trạng thái không tốt, miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Ngữ khí của hắn chững chạc đàng hoàng, dường như vừa rồi một màn kia chỉ là tiểu thí ngưu đao. Đám người nghe vậy, cùng nhau liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi cái này gọi ngang tay, rõ ràng là bị một quyền đánh bay được không? Tiết Siêu càng là nhịn không được thấp giọng cục, gia hỏa này ra mặt, so tưởng thành còn dày hơn, nhưng vào lúc này, cự hình Khôi Lỗi giống bị chọc giận, đột nhiên một quyền đệm xuống, thẳng đến Lục Tuyết Kiều mà đến. Chương 670, chém giết con rối người khổng lồ. Chương 670, chém giết con rối người khổng lồ. Quyền phong gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chưa rơi xuống, mặt đất đã vỡ ra đạo đạo khe hở. Lục Tuyết Kiều gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đang muốn né tránh, đã thấy một thân ảnh vượt lên trước xung ra, ngăn khuất trước người nàng. Lục tiên tử cẩn thận, để ta chặn lại hắn. Cảnh Thiếu Xuyên hét lớn một tiếng, phi thân lên, nắm đấm toát ra chói mắt kim quang, mạnh mẽ đánh tới hướng Khôi Lỗi chân lớn. Thân ảnh của hắn mặc dù không bằng Lư Đại Thủy như vậy khổng lồ, nhưng cũng khí thế bất phàm, quyền phong sắc bén, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Lục Tuyết Kiều thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ôn nhu nói, vậy thì vất vả Cảnh Thiếu thành chủ. Thanh âm của nàng như gió xuân hiu hiu, mang theo vài phần vũ mị, nghe được Cảnh Thiếu Xuyên tâm thần rung động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, chiến ý càng tăng lên. Nhưng mà, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Cảnh Thiếu Xuyên nắm đấm nện ở Khôi Lỗi trên đùi, mà ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Cự hình Khôi Lỗi cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, dường như đang nghi ngờ này nhân loại là sao như thế không biết tự lượng sức mình. Lập tức, nó nhẹ nhàng một cước đá ra, Cảnh Thiếu Xuyên như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi của vốn, khí tức bề bại. Đám người thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cự hình Khôi Lỗi thực lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lư Đại Thủy cùng Cảnh Thiếu Xuyên công kích mặc dù không kém, lại ngay cả gai ngứa đều không đủ, cứ tiếp như thế, sợ là toàn quân bị diệt kết cục. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong động. Thân hình hắn như quỷ mị giống như lướt đi, trường kiếm trong tay đột nhiên bung lên, một chiêu thanh phong huyền ảnh kiếm ngang nhiên chém ra. Chỉ thấy mấy trăm đạo như ẩn như hiện kiếm mang như gió mát quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao trùm cự hình Khôi Lỗi toàn thân. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa sắc bén sắc ý, phản phất muốn đem không gian đều vỡ ra đến. Kiếm quang chợt lóe lên, Tần Phong thân hình đã rơi vào Khôi Lỗi sau lưng, đưa lưng về phía đám người, trường kiếm trong tay chậm rãi trở vào bao. Thân ảnh của hắn cao ngạo mà lạnh lùng, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, cự hình Khôi Lỗi trên thân bỗng nhiên hiện hiện vô số đạo vết rách cấp tốc mở rộng, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, kia thân thể cao lớn ầm vang băng tán, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Lục Tuyết Tiêu nhìn qua một màn này, trợn mắt hốt hoồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này giải quyết. Nàng nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này chính là một cuộc các chiến, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, lại không ngờ Tần Phong lại đem một kiếm nhẹ nhõm chém giết khủng bố như thế Khôi Lỗi. Nàng nhìn về phía Tần Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tần Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho đến nay, nàng chưa hề thấy Tần Phong triển lộ chân chính át chủ bài, dường như sâu không lường được vực sâu biển lớn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giải quyết ngoại thành cản đường Khôi Lỗi, Tần Phong bọn người rốt cục tiến vào nội thành. Vừa một bước vào nội thành, một cỗ nồng đậm túc sát chi khí liền đập vào mặt. Nội thành cảnh tượng cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt, ngoại thành tuy có đổ nát thê lương, lại vẫn có thể thấy được ngày xưa phồn hoa vết tích, mà nội thành lại có vẻ càng thêm hoang vu cùng bí. Đường đi rộng lớn lại vắng vẻ, trên mặt đất hiện đầy vết rạn, dường như bị một loại nào đó cự lực xé rách qua. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức, mơ hồ xen lẫn kim loại cùng đất khô cằn hương vị. Xa xa kiến trúc cao vút trong mây, nhưng phần lớn đã đổ sụp, chỉ còn tường đổ trong gió lảo đảo muốn ngã, lộ ra một cỗ không lời thê lương. Tần Phong nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, mang theo sau lưng Lãnh Tâm Diễm, Lư Đại Thủy, Tiết Siêu bọn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy trận trận oanh minh, dường như sơn băng địa liệt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người đang cùng ba tôn thân cao mấy chục trượng con rối người khổng lồ kịch chiến. Những khôi lỗi này cùng ngoại thành cái kia so sánh, không chỉ có hình thể to lớn hơn, động tác cũng càng là tấn mãnh. Bọn chúng toàn thân từ một loại nào đó ám kim sắc kim loại đúc thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Mỗi tôn khôi lỗi động tác đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, hai tay vung lên ở giữa, mặt đất bị nện ra hố sâu, bụi đất tung bay. Càng thêm khó giải quyết chính là, những khôi lỗi này quanh thân còn quấn một tầng nồng đậm xương độc, xương mù quần quần ở giữa, tản ra mùi gây mũi, phàm là bị xương độc chạm đến mặt đất, trong nháy mắt liền bị ăn mòn đến mất mô, hiển nhiên kịch độc vô cùng. Tần Phong nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy chiến cuộc. Nhóm người kia ước chừng hơn 10 người, từng cái thực lực không thấp. Người cầm đầu cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm quang như giải lụa tung hành, mỗi một kiếm chém ra đều có thể tại khôi lỗi trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Nhưng mà, khôi lỗi sức khôi phục kinh người, những cái kia vết thương bất quá một lát liền tự hành khép lại, dường như bất tử chi thân. Nhóm người kia mặc dù thực lực không kém, nhưng đối mặt ba tôn khôi lỗi vây công, hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm, trận hình mơ hồ có tán loạn chi thế. Đúng lúc này, người cầm đầu dường như đã nhận ra Tần Phong đám người đến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nghiêm nghị nói: "Mấy người các ngươi, qua tới giúp chúng ta ngăn chặn bọn hắn." Ngữ khí của hắn cường ngạnh, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, dường như Tần Phong bọn người bất quá là tùy tùng của hắn, lẽ ra nên nghe theo điều khiển. Tần Phong nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ánh mắt rơi vào kia trên thân người. Người này tên là Ninh Phạm, thân mang Á thần tộc mang tính tiêu chí phục sức, áo bào bên trên treo lên một vòng kim sắc mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Bọn gia hỏa này tự khoe là thần tộc hậu duệ, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, làm việc bá đạo. Ninh Phạm tu vi đã đạt nhân trong tiên cảnh kỳ, so Tần Phong địa tiên cảnh đỉnh phong cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, khó trách hắn dám như thế bên mặt hất hàm sai khiến. Nhưng mà Tần Phong lại ngay cả không để ý tí nào hắn, mang theo Lãnh Tâm Diễm bọn người trực tiếp đường vòng rời đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, loại này tự cho là đúng ra hỏa, nếu không phải còn có mấy phần giá trị lợi dụng, hắn đã sớm một kiếm chém, làm sao giữ lại hắn tại cái này ồn ào. Phải biết, những người khổng lồ này khôi lỗi mặc dù khó giải quyết, nhưng có Ninh Phạm nhóm người này kiềm chế, vừa vặn có thể khiến cho Tần Phong bọn người giảm bớt không ít phiền toái. Ninh Phạm thấy Tần Phong bọn người không lọt vào mắt chính mình, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn đường đường Á thần tộc thiên tiêu, khi nào nhận qua loại này khinh thị? Huống chi, Tần Phong bất quá là một địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong mắt hắn bất quá sâu kiến đồng dạng, lại dám lớn lối như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra sừng sững sắc ý: "Tiểu tử, dám vi phạm ta Á thần tộc ý chí, ngươi biết hậu quả sao?" Tần Phong dừng bước lại, chậm rãi xoay người, mang trên mặt không che giấu chút nào xem thường: "Vi phạm ý chí của ngươi tính là gì? Nếu không phải nhìn các ngươi còn có chút dùng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được?" Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, phản phất tại chế giễu Ninh Phạm không biết tự lượng sức mình. Ninh Phạm nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày. Phía sau hắn mấy tên Á thần tộc tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ, trong tay pháp bảo quang mang lấp lóe, hiển nhiên đã động sát tâm. Linh Phàm cười lạnh nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta Á thần tộc người không thành?" Hắn thấy, Á thần tộc uy danh đủ để chấn nhiếp tất cả, Tần Phong bất quá là vô danh tiểu tốt, ở đâu ra là gan khiêu chiến bọn hắn. Chương 671, cũng không phải chưa từng giết. Chương 671, cũng không phải chưa từng giết. Tần Phong lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói: "Giết Á thần tộc người rất khó sao? Đừng nói các ngươi Á thần tộc, liền là chân thần tộc thì sao? Ngoại thành cái kia cầm cây gậy chẳng phải bị ta giết, có cái gì tốt sát?" Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Linh Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, phẫn nộ quát: "Ngươi giết Phương Ngọc Trụ?" Phương Ngọc Trụ là Á thần tộc bên ngoài thành một gã đệ tử tinh anh, tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là một gã nhân tiên cảnh sơ kỳ cường giả, vậy mà chết tại Tần Phong trong tay. Linh Phàm trong mắt sát ý tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt tốt tốt, ngươi thật là lớn gan chó. Chờ ta giải quyết những khôi lỗi này, ta sẽ để cho ngươi muốn chết không xong." Tần Phong lười nhắc lại nói nhảm, không thèm đếm xỉa tới đối phương, mang theo người tiếp tục hướng phía trong thành mà đi. Lãnh Tâm Diễm bọn người theo sát phía sau, mặc dù bọn hắn đối Tần Phong tự tin có chút chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là tín nhiệm. Dù sao, Tần Phong cùng nhau đi tới, sớm đã dùng thực lực đã chứng minh bất phàm của mình. Nội thành con đường so ngoại thành càng thêm nguy hiểm, mặc dù khôi lỗi số lượng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều có thể xưng kinh khủng. Tần Phong bọn người một đường tiến lên, liên tiếp tao ngộ mấy tôn con rối người khổng lồ. Những khôi lỗi này không chỉ có hình thể to lớn, còn tinh thông các loại pháp thuật công kích, sức khôi phục càng là kinh người. Có một lần, bọn hắn gặp một tôn cao đến trăm trượng khôi lỗi, toàn thân quấn quanh lấy lôi điện quằn mang, hai tay vung lên ở giữa, vô số lôi hổ như điên long giống như gào thét mà ra, công hướng đám người. Tần Phong chỉ huy đám người hợp lực lên chiến. Tay hắn nắm trường kiếm, kiếm quang như hồng, mỗi một kiếm chém ra đều mang kiếm ý bén nhọn, trực chỉ khôi lỗi yếu hại, cuối cùng quả thực là đem tôn này lôi điện khôi lỗi giết không cách nào khôi phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người có chút thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Tần Phong đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, từ đầu đến cuối có giữ lại. Hắn biết rõ, tại cái này phế thành bên trong, khôi lỗi mặc dù nguy hiểm, nhưng chân chính chí mạng lại là lòng người. Vạn nhất bị những người khác thấy được bọn hắn bên này tiêu hao quá lớn, tới giết đi người đoạt bảo cũng không phải là không thể được. Mấy người tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bắt đầu khôi phục thể lực. Lục Tuyết Kiều cười mỉm tiến đến Tần Phong bên cạnh, ôn nhu nói: "Tiểu ca ca, ta trước đó nói cho ngươi sự tình, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Gia nhập ta Giao Quang Tiên phủ, ta có thể hướng sư phụ đề cử, để ngươi trở thành giống như ta thánh tử, địa vị tôn sùng, tài nguyên vô số a." Nàng trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc. Lục Tuyết Kiều là Giao Quang Tiên phủ thánh nữ, thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt thế, ngày bình thường không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt vì nàng khuynh đảo. Nhưng mà, Tần Phong lại đối nàng lôi kéo không nhúc nhích chút nào. Lần trước nàng liền từng ý đồ mời chào Tần Phong, lại bị một nói từ chối. Bây giờ thấy Tần Phong thực lực càng phát ra cường hãn, nàng lần nữa động tâm tư, ý đồ đem viên này tiềm lực vô hạn Minh Châu thu nhập giao quang tiên phủ. Tần Phong còn chưa mở miệng, Lãnh Tâm Diễm lại trước sủ lông lên. Nàng giống con hộ tể bảo cái, đột nhiên đứng ở Tần Phong trước người. Nàng căm tức nhìn Lục Tuyết Điểu, "Yêu nữ, các ngươi giao quang tiên phủ không biết chính mình bồi dưỡng nhân tài, hằng ngày liền biết đào chân tường, còn muốn hay không điểm mặt?" Lãnh Tâm Diễm là phượng triều nữ đế thân tín, đối Tần Phong cái này mới quật khởi tuấn kiệt cực kỳ coi trọng, tự nhiên không muốn nhường hắn bị thế lực khác cướp đi. Lục Tuyết Điểu lại không chút nào sinh khí, che miệng khẽ cười nói, "Lãnh tỷ tỷ, ngươi vội cái gì đi? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tiểu ca ca có tự mình lựa chọn quyền lợi, không phải sao?" Nàng nói, lại vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lãnh Tâm Diễm nghe vậy, lập tức khẩn trương nhìn về phía Tần Phong. Nàng biết do nữ đế đối phượng triều nhân tài đứt gãy vấn đề cực kỳ đau đầu, Tần Phong dạng này thiên tài, nếu là bị giao quang tiên phủ đoạt đi, phượng triều tổn thất nhưng lớn lắm. Nhưng mà, Lục Tuyết Điểu nói đến cũng không sai, quyền lựa chọn tại Tần Phong trong tay mình, dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng. Tần Phong khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, "Lần trước liền nói cho ngươi, ta không có ý định gia nhập thế lực khác." Hắn lựa chọn phượng triều, gia nhập tuần tra tư, thứ nhất là bởi vì tuần tra tư điểm công đức có thể giúp hắn tăng lên kiếm đạo, thứ hai là tuần tra tư mạng lưới tình báo trải rộng tiên giới, có thể khiến cho hắn lại càng dễ tìm tới thất lạc sư phụ cùng sư muội. Bởi vậy, bất luận giao quang tiên phủ mở ra cỡ nào mê người điều kiện, hắn cũng sẽ không lung lay. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, cũng không thất vọng, cười tủm tỉm nói, "Không sao cả, giao quang tiên phủ đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở a." Nàng thái độ thong dong, hiển nhiên cũng không nhất thời vội vã. Lãnh Tâm Diễm lại lạnh hừ một tiếng, "Người ta cũng nói không đi, ngươi liền đừng nói nhảm." Nàng trừng Lục Tuyết Kiều một cái, trong giọng nói tràn đầy địch ý. Một bên Lư Đại Thủy thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Ai nha, hai vị này tỷ tỷ không lại bởi vì Tần huynh đánh nhau a?" Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt tràn đầy bắt quái chi sắc. Tiết Siêu cũng tham gia náo nhiệt nói, "Bình thường, ngã đại ca thiên phú dị bẩm, thế lực nào không muốn đảo. Muốn nói còn phải là ta mắt sáng như đuốc, đại ca vừa phi thăng tiên giới thời điểm, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm, sau đó chúng ta một đường vượt mọi chông gai, Vương Long làm tiền triệu một chỗ quặng mỏ, hắn càng nói càng khởi kình, miệng lưỡi lưu loát, đem năm đó kinh nghiệm thêm mắm thêm muối nói một trận, dẫn tới Lư Đại Thủy liên tục giơ ngón tay cái lên, "Các ngươi thực nhiều." Mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người đang khí thế hung hăng đi tới, người cầm đầu chính là Ninh Phạm. Trong tay hắn vẫn như cũ cầm chuôi này tài quyết chi kiếm, thân kiếm tản ra lạnh lẽo hàn quang. Giờ phút này, Ninh Phạm một đoàn người trên thân đều mang tổn thương, hiển nhiên trước đó cùng ba tôn khôi lỗi chiến đấu cũng không thoải mái. Nhưng mà, bọn hắn liền một lát nghỉ ngơi đều không có, liền trực tiếp đuổi theo, hiển nhiên là hướng về phía Tần Phong mà đến. Ninh Phạm bọn người hiện lên hình quạt tản ra, đem Tần Phong mấy người vây vào giữa, khắp khuôn mặt là túc sát chi sắc. Ninh Phạm nhìn chằm chằm Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi rất có dũng khí, chẳng những không chạy, còn hướng chỗ sâu đi, rất phách lối à?" Lục Tuyết Kiều thấy thế, cao mày nói, "Ninh Phạm, ngươi đừng quá mức. Trước đó Phương Ngọc chủ chuyện, cũng là hắn trước phá hư quy tắc, còn muốn gạt chúng ta. Tiểu ca ca cũng là bất đắc dĩ mới giết hắn, nơi này nhiều người như vậy đều nhìn đâu." Nàng ý đồ là Tần Phong giải thích, không muốn gặp hắn cùng Á Thần tộc hoàn toàn trở mặt. Ninh Phạm lại cười lạnh nói, "Nguyên nhân không quan trọng, trọng yếu là hắn giết ta Á Thần tộc người, liền đầy đủ hắn chết 100 lần." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lục Tuyết Kiều bọn người, trầm giọng nói, "Xem ở giao quang tiên phủ trên mặt mũi, ta có thể để các ngươi rời đi, không nên nhúng tay việc này, nếu không ta liền các ngươi cùng một chỗ giết." Lục Tuyết Kiều nghe vậy, không chút do dự đứng ở Tần Phong trước người, thái độ kiên định, hiển nhiên không muốn nhượng bộ. Lãnh Tâm Diễm mấy người cũng nhao nhao tiến lên, bày ra nên chiến dáng vẻ. Ninh Phạm thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, "Tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, kia cũng đừng trách ta. Ngược lại tại nơi này giết các ngươi, cũng không người biết." Tần Phong chậm rãi đứng người lên, đi đến Lục Tuyết Kiều trước người, ánh mắt nhìn thẳng Ninh Phạm, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần trào phúng, "Các ngươi Á Thần tộc có phải hay không đều cái này chết đứa hạnh? Làm gì, người ta không giúp ngươi liền phải giết người? Ta lại không nợ ngươi, tại sao phải giúp ngươi? Ta là cha ngươi sao?" Chương 672, Miểu Sát Thả Phạm. Chương 672, Miểu Sát Thả Phạm. Ninh Phạm nghe vậy, tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, chênh cười gần nói, "Muốn chết? Ta muốn giết ngươi." Nói, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo bạch sắc kiếm quang hạ xuống từ trên trời, mang theo vô song uy thế, chém về phía Tần Phong, chính là Á Thần tộc tuyệt học, Phán Quyết Trảm. Kiếm quang như tấm lụa, xé rách không khí, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Tần Phong lại không chút nào hoảng, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang như rồng, nên đón tiếp lấy. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chấn động đến mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Ninh Phạm vừa rồi một kích kia có thể không có nương tay, thế mà cùng Tần Phong gọi thế lực ngang nhau, cái này khiến hắn không thể coi thường lên. Hắn lại một kiếm chém ra, lần này kiếm mang so trước đó phải lớn hơn gấp 3 không ngừng, kiếm khí như hồng, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như một đầu cự long gầm thét nhào về phía Tần Phong. Hiển nhiên, hắn là định liều mạng. Phía sau hắn những cái kia Á Thần tộc người cũng không cam chịu yếu thế, nguyên một đám khí thế hùng hổ, rút ra riêng phần mình binh khí, đang đằng sát khí phóng tới Tần Phong bên cạnh Lục Tuyết Kiều bọn người. Ninh Phạm cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sát ý, ngược lại nơi này là tại cấm địa, đem các ngươi đều giết, cũng sẽ không có bất kỳ người biết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tiếp tục nói, tiếp sau nhớ kỹ, đừng chọc không nên dây vào người. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Hắn mắt sáng như đuốc, không sợ hai chút nào nhìn thẳng Linh Phạm, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, ngươi thật đúng là có thể tìm cho mình cảm giác ưu việt, vì cái gì luôn luôn cao cao tại thượng, cảm thấy mình hơn người một bậc đâu. Đại gia không đều là một cái đầu, ngươi có cái gì tốt trang? Lời còn chưa dứt, Tần Phong đột nhiên huy kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhọn bắn ra. Đây chính là hắn tự sáng tạo tuyệt kỹ Vẫn Hồn Trảm, một chiêu đặc biệt nhằm vào thần hồn công kích, uy lực cực kỳ cường hãn. Không chỉ có như thế, một kiếm này còn dung nhập hắn những năm gần đây đối kiếm đạo cảm ngộ, bám vào nồng đậm kiếm ý, khiến cho kiếm chiêu uy lực nâng cao một bước. Chỉ thấy một đạo màu lam nhạt hơi mở kiếm mang gào thét mà ra, kiếm mang nhìn như nhẹ nhàng, không có quá nhiều khí thế kinh thiên động địa, mới đầu thậm chí để cho người ta cảm thấy thường thường không có gì lạ. Linh Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, căn bản không có đem một kiếm này để ở trong lòng. Nhưng mà, làm kiếm mang dần dần tiếp cận, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên theo đáy lòng dâng lên, dường như lưỡi hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn. Không tốt. Linh Phàm chấn động trong lòng, trong nháy mắt phát giác được một kiếm này chỗ kinh khủng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, liên tiếp mở ra ba tầng hộ thuẫn, mỗi một tầng hộ thuẫn đều tản ra hào quang chói sáng, tựa như ba đạo không thể phá vỡ hàng rào. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc thu hồi tài quyết chi kiếm, song tay nắm chặt chuôi kiếm, đem kiếm vượt ở trước ngực, ý đồ ngăn cản này quỷ dị một kích. Nhưng mà, Thần Phong Vẫn Hồn Trảm căn bản không nhìn những này phòng ngự. Nhạc kiếm mang màu xanh lam như ưu linh xuyên thấu ba tầng hộ thuẫn, thậm chí liền tài quyết chi kiếm thực thể phòng ngự cũng thùng rông kêu to, trực tiếp đánh vào Linh Phàm linh hồn phía trên. À, Linh Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm vô cùng thê lương, quen quẩn tại toàn bộ khôi lỗi phế thành trên không. Linh hồn bị xé nứt thống khổ viễn siêu nhục thân tra tấn, loại kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng vô thần, cả người lảo đảo muốn ngã. Thật mạnh công kích linh hồn. Linh Phàm dùng hết sau cùng khí lực gạt ra câu nói này, sau đó thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Linh hồn của hắn đã bị Tần Phong một kiếm này hoàn toàn phá hủy, nhục thân tự nhiên cũng đã mất đi sinh cơ. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Á thần tộc những người kia nguyên bản còn khí thế hùng hổ, giờ phút này lại nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, trên mặt viết đầy sợ hãi. Linh Phàm thật là trong bọn họ người nổi bật, tu vi đã đạt nhân tiên trung kỳ, thực lực không thể khinh thường, lại tại Tần Phong một dưới thân kiếm trong nháy mắt vỡ lạc. Địch nhân như vậy, thật là đáng sợ. Lục Tuyết Kiều mấy người cũng ngừng động tác trong tay, nhao nhao nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Lư Đại Thủy tán thán nói, "Thần huynh xoay a, chiêu này cũng quá độc ác. Một kiếm miểu sát, quả thực vô địch." Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần kích động, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong sùng bái, dường như thấy được một cái không thể vượt qua truyền kỳ. Lục Tuyết Kiều che miệng cười trộm, trong mắt lóe ánh sáng, trong giọng nói mang theo vài phần vũ mị, "Tiểu ca ca thực lực này, sợ là toàn bộ cấm địa đều tìm không ra cái thứ hai đi." Linh Phàm người loại này tiên cảnh, ở trước mặt hắn liền một chiêu đều sống không qua, quả thực xoáy tới không có bằng hữu. Tần Phong nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, đây đều là gia lông, không đáng giá nhắc tới. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như nước, dường như vừa rồi một kiếm kia bất quá là tiện tay vì đó. Mọi người tại đây đều không có cảm thấy có gì không ổn. Á thần tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên nữa. Bọn hắn nhìn xem Linh Phàm thi thể, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, thần hồn công kích là quỷ dị nhất, nhất khó lòng phòng bị phương thức công kích, linh hồn một khi bị thương, cơ hội không cách nào khôi phục. Tần Phong một kiếm này uy lực, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một gã á thần tộc tu sĩ nhịn không được thấp giọng cùng, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, gia hỏa này, một kiếm liền giết Linh Phàm, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, thậm chí liền nhìn Tần Phong dũng khí đều không có. Một người khác nuốt ngụm nước bọt, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được, ta nhìn chúng ta vẫn là rút lui a, gia hỏa này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Lưu lại nữa, sợ là liền mệnh đều muốn ném ở chỗ này. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh đồng bạn nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đúng lúc này, một đạo khí tức âm lãnh từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một thân ảnh chậm rãi theo phế thành trong bóng tối đi ra. Người này thân hình thon dài, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người không rét mà run rú ám khí tức. Tay hắn nắm một thanh trường thương màu bạc, mũi thương tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra lạnh lẽo hàn mang, dường như có thể đâm xuyên tất cả. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Linh Phàm thi thể, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, tên phế vật này, liền người đều giết không được, thật sự là ném đi ta á thần tộc mặt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Người này tên là Vương Văn Quê, là á thần tộc lần này tiến vào cấm khu đỉnh tiêm cao thủ một trong, tu vi đã đạt nhân tiên hậu kỳ, thực lực viễn siêu Linh Phàm. Hắn tính cách quái gở, làm việc âm tàn độc ác, xưa nay độc lai độc vãng, thậm chí liền tộc nhân của mình đều trừng mắt. Tục truyền, vì tế luyện trong tay hắn chuôi này trường thương màu bạc, hắn từng tàn sát mấy cái thôn trang, thủ đoạn chi tàn nhẫn làm cho người giận sôi. Sự xuất hiện của hắn, nhưng ở đây không khí đều biến càng tăng áp lực hơn nữa, dường như liền phong thanh đều mang tới mấy phần túc sát. Chương 673, tên điên Vương Văn Khuê chương 673. Tên điên Vương Văn Khuê xuất hiện, nhường á thần tộc đám người dường như thấy được hy vọng. Một gã tộc nhân cả gan mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần bội vàng, "Vương Văn Khuê, nói thế nào ngươi cũng là á thần tộc, nhanh giết chết gia hỏa này." Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong, dường như Vương Văn Khuê vừa ra tay, liền có thể tùy tiện nghiền ép Tần Phong. Vừa dứt lời, Vương Văn Khuê trong mắt hàn quang lóe lên, trường thương trong tay đột nhiên vậy một cái, một đạo sắc bén thương mang trong nháy mắt vạch phá không khí. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là đạo này thương mang mục tiêu cũng không phải là Tần Phong, mà là lời mới vừa nói cái kia á thần tộc tu sĩ. Phốc phốc, một đạo tơ máu theo tên tu sĩ kia chỗ cổ vỡ ra, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Hắn che lấy cổ, trong mắt tràn đầy không thể tin, khó khăn gạt ra hai chữ, vì cái gì? Thanh âm của hắn bên trong mang theo vô tận mờ mịt cùng tuyệt vọng, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm. Vương Văn Khuê liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tà dị, ngữ khí lạnh lẽo, bởi vì ta không thích người khác dạy ta làm sự tình, ngươi quá nhiều lời. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc sắc ý, dường như giết một người với hắn mà nói bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Một màn này nhường cái khác cá thần tộc người dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám liền lùi mấy bước, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn vốn cho là Vương Văn Khuê sẽ ra tay đối phó Tần Phong, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều không buông tha. Gia hỏa này điên trình độ, quả thực so Tần Phong còn đáng sợ hơn. Lư Đại Thủy nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được thấp giọng nói, cái này Vương Văn Khuê cũng quá độc các ca. Ngay cả người mình đều giết, quả thực là thằng điên. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần chấn kinh, trong mắt tràn đầy đối Vương Văn Khuê kiên kỵ. Lục Tuyết Kiều lại lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, không, hắn không phải tên điên, hắn so tên điên càng đáng sợ, hắn là ma đầu. Thanh âm của nàng trầm thấp, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên đối Vương Văn Khuê thực lực có chỗ cố kỵ. Tần Phong đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Vương Văn Khuê, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nếu không chúng ta đợi lát nữa lại đánh. Ta chờ ngươi trước đem những này tộc nhân đều giết, chủ yếu là ta sợ bọn họ ngại chuyện của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, đợi chút nữa chúng ta đánh nhau, nếu như bọn hắn bỗng nhiên nhúng tay, cái kia chính là xem thường ngươi a, ngươi thực lực mạnh như vậy, ngươi đây có thể chịu sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Á thần tộc những người kia mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thần Phong gia hỏa này cũng quá độc ác a. Thế mà châm ngòi Vương Văn Khuê đi giết tộc nhân của mình, cái này thao tác quả thực không thể tưởng tượng. Lời của hắn như là lưỡi dao, thẳng đâm á thần tộc lòng của mọi người ổ, để bọn hắn trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Càng khiến người ngoài ý chính là, Vương Văn Khuê nghe xong lời này sau, vậy mà thật đưa mắt nhìn sang tộc nhân của mình, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cân nhắc, dường như tại chăm chú cân nhắc Tần Phong đề nghị. Lần này, những cái kia á thần tộc tu sĩ hoàn toàn luống cuống, nguyên một đám lông tơ đứng đấy, cấp tốc lui về phía sau, miệng bên trong chửi ầm lên, "Tần Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bất đương nhân tử a." Lục Tuyết Kiều nhịn không được che miệng cười trộm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bội phục. Nàng nói khẽ với bên cạnh Lư Đại Thủy nói, cái này tiểu ca ca thật là một cái rượu nhân nhi, như thế tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hưng phấn, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong sùng bái. Lư Đại Thủy cũng là vỗ đầu một cái, tán thán nói, còn phải là Tần huynh a, đảo ngược thiên cương. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính nghệ, dường như Tần Phong đã thành hắn thần tượng trong lòng. Á thần tộc đám người hận đến nghiến răng, Tần Phong lời nói này không chỉ có châm ngòi Vương Văn Khuê cùng tộc nhân quan hệ trong đó, còn để bọn hắn hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Ai cũng không biết Vương Văn Khuê có thể hay không thật tin vào Tần Phong đề nghị xuống tay với bọn họ. Một gã á thần tộc tu sĩ nhịn không được thấp giọng chửi mắng, thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng, gia hỏa này quả thực chính là yêu nghiệt, không chỉ có thực lực mạnh ngoại hạng, liền công phu miệng đều độc như vậy. Một người khác nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp, á thần tộc lần này xem như đã trúng thiết bản. Cái này Tần Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh đồng bạn nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Một gã lớn tuổi á thần tộc tu sĩ thấp giọng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, sớm biết gia hỏa này khủng bố như vậy, chúng ta liền không nên tới trêu chọc hắn. Hiện tại Ninh Phàm chết, chúng ta còn phải đối mặt Vương Văn Khuê cái tên điên này, ai? Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy hối hận, trong mắt lóe lên một vẻ thật sâu kiếm kỵ. Một tên tu sĩ khác thấp giọng phụ họa, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, Tần Phong thực lực sâu không lường được. Chúng ta những người này, căn bản không đủ hắn một kiếm chặt. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kiều bên cạnh một gã nữ tu sĩ nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần sùng bái, cái này Tần Phong cũng quá đẹp rồi a. Miểu sát Ninh Phàm, còn đem á thần tộc người dọa đến kẻ ra quần, khí thế kia, quả thực vô địch. Trong mắt của nàng tràn đầy tinh tinh, trong giọng nói mang theo vài phần hoa si. Tần Phong các đội hữu nghị luận ở Mỹ, từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Cùng lúc đó, á thần tộc đám người lại lâm vào sợ hãi thật sâu. Tần Phong thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Linh Phàm chết để bọn hắn hoàn toàn đã mất đi đấu trí. Bây giờ Vương Văn Khuê xuất hiện mặc dù cho bọn hắn một chút hy vọng, nhưng gia hỏa này hoàn toàn là thằng điên, không thể bắt mải. Bất quá Vương Văn Khuê mặc dù tính cách điên, nhưng cuối cùng vẫn là bảo lưu lại mấy phần lý trí. Hắn cuối cùng không có đối tộc nhân của mình ra tay, mà là chậm rãi giơ lên trường đường, mũi thương trực chỉ Tần Phong, thanh âm băng lãnh, ta tại sao phải nghe lời ngươi, chịu chết đi. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ ung dung nụ cười. Cũng tốt, vậy thì một chiêu phân thắng thua. Tần Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên tàn kiếm sát, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu đỏ trong nháy mắt chém ra. Đạo kiếm quang này mười phần ngưng thực, trong kiếm mang mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt, dường như có thể đem thiên địa đều xé rách. Vương Văn Khuê con ngươi co rụt lại, cảm nhận được chiêu này chỗ kinh khủng. Hắn không dám thất lễ, trường thương trong tay mạnh đâm ra, mũi thương bên trên ngưng tụ ra một đạo màu đen phù văn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc đón lấy Tần Phong kiếm mang. Kiếm mang cùng thương mang ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Toàn bộ khôi lỗi phế thành cũng vì đó rung động, mặt đất vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Bụi mù tán đi, trong sân cảnh tượng làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Văn Khuê nửa quỳ trên mặt đất, trường thương trong tay cắt thành hai đoạn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mà Tần Phong thì đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay như cũ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, khí tức bình ổn, dường như vừa rồi một kích kia với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Làm sao có thể? Vương Văn Khuê lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng. Hắn một kích mạnh nhất lại bị Tần Phong một kiếm phá rơi, thậm chí liền chính hắn đều bị trọng thương. Chương 674, hồi xuân bổ đề cây. Chương 674, hồi xuân bổ đề cây. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vô tận uy nghiêm, ta nói qua, tất cả mọi người là một cái đầu, không phục liền làm. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng của mỗi người. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Á thần tộc đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Vương Văn Khuê thật là nhân tiên hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, tại Á thần tộc bên trong cũng là số một số hai tồn tại, vậy mà tại Tần Phong một chiêu phía dưới bị bại triệt để như vậy. Lư Đại Thủy mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều đang run rẩy, Tần Vinh, đây cũng quá mạnh a. Liên Vương Văn Khuê cũng miểu sát, thực lực này, quả thực nghịch tiên. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần kích động. Nơi xa có mấy cái thế lực khác đứng ngoài quan sát tu sĩ nghị luận ở Mỹ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Cái này Tần Phong đến cùng là lai lịch thế nào? Một kiếm giết Linh Phàm, một chiêu bại Vương Văn Khuê, thực lực này, quả thực không phải người. Một người tu sĩ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy rung động. Ta nhìn hắn sợ là có đại la chi tư. Chúng ta lần này xem như kiến thức đến thiên tài chân chính. Một người khác phụ hòa nói, trong giọng nói mang theo vài phần kích động. Một gã nữ tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy hoa si, nhịn không được thấp giọng nói, cái này Tần Phong cũng quá đẹp rồi à. Không chỉ có thực lực mạnh ngoại hạng, dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân. Trong mắt của nàng tràn đầy tinh tinh, trong giọng nói mang theo vài phần si mê. Á thần tộc đám người sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, nơi nào còn dám tái chiến. Nguyên một đám lộn nhào thoát đi hiện trường, sợ Tần Phong đem bọn hắn cũng cho thuận tay giải quyết. Bọn hắn một bên trốn, một bên thấp giọng chửi mắng, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Tần Phong chỗ nào chịu buông tha đám người này, trừ ác chớ tận, hắn trực tiếp một kiếm miểu sát một gã chạy trốn á thần tộc người. Lục Tuyết Kiều chờ người ta kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo, đuổi kịp những cái kia chạy trốn người. Đã đều đã đắc tội, vậy thì chém tận giết tuyệt, nếu không chỉ có thể hậu hoạn vô tận. Thay đổi sau đám người lần nữa gom lại cùng một chỗ, bắt đầu điều tức, nơi xa những cái kia người của thế lực khác đều cách càng xa một chút, không ai dám tới gần nơi này kẻ hung hãn. Tần Phong bọn người điều tức tốt về sau, liền hướng về trong thành mà đi, đi không bao xa, liền thấy trước mắt có một gốc cơ hồ che trời đại thụ. Đại thụ màu xanh biếc rậm rạp, cành lá rậm rạp, tựa như một tòa xanh biếc sơn phong đứng sừng sững ở trong cổ thành ở giữa. Tán cây che khuất bầu trời, bỏ ra pha tạp quang ảnh, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại nói nhỏ lấy cổ lao bí mật. Trên cây kết lấy trên trăm con nít hình dạng quả tử, mỗi một quả quả tử đều bày biện ra ngây ngô màu sắc, hiển nhiên còn chưa thành thục. Những này quả tử tản ra nhàn nhạt linh quang, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản khí tức. Này cây chính là trong truyền thuyết hồi xuân bồ đề cây, nghe đồn trái cây có thể gột rửa kinh mạch, vĩnh bảo thanh xuân, có thể xưng tiên giới trí bảo. Còn chưa tới gần bồ đề cây, Tần Phong liền cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị đập vào mặt. Kinh mạch của hắn dường như bị một cỗ ấm áp linh lưu tầm bổ, gân cốt giãn ra, thể nội tạp chất tựa hồ cũng tại cỗ lực lượng này tẩy lễ hạ bị chậm rãi tinh hóa. Cái loại cảm giác này, dường như cả người đều muốn bị thăng hoa, linh hồn đều biến nhẹ nhàng mấy phần. Từng tầng đạo văn tự bồ đề cây làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, tựa như gợn sóng trong không khí dập dờn, mang theo huyền ảo vật luật, lộ ra thần dị vô cùng. Tần Phong trong lòng thầm than, lúc này xuân bổ đề cây quả nhiên danh bất hư truyền, riêng là tới gần nó, liền có thể cảm nhận được như thế hiệu quả kinh người, nếu có được tới trái cây, thậm chí làm cái cây, con đường tu hành chắc chắn làm ít công to. Bồ đề dưới cây, bầu không khí lại cũng không bình tĩnh. Hai phe nhân mã điểm ngồi dưới tàng cây, cách xa nhau mấy chục trượng, giữa lẫn nhau khí tức căng cứng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng đề phòng. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi bồ đề quả thành thục, đồng thời cũng tại phòng bị đối phương đống nhiên ra tay. Trong đó một phương, Tần Phong một cái liền nhận ra được, chính là Á thần tộc thánh tử Nhậm Thiên Vũ. Người này khuôn mặt lạnh lùng, một thân kim sắc trường bảo bên trên mơ hồ có thần văn lưu chuyển, tản mát ra nhân tiên đỉnh phong khí tức cường đại. Phía sau hắn mấy tên á thần tộc tu sĩ giống nhau khí thế bất phàm, từng cái ánh mắt sắc bén, tựa như tùy thời mà động mạnh thú. Một phương khác thì là Phiêu Miểu Tiên Cung tu sĩ, cầm đầu là một gã cao gầy nam tử, tên là Diêm Chính Thiết. Hắn là Phiêu Miểu Tiên Cung nhị sư mình, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai mắt như ừng, trong tay cầm một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm. Diêm Chính Thiết tu vi giống nhau đạt đến nhân tiên đỉnh phong, khí tức không chút nào kém hơn Nhậm Thiên Vũ. Phía sau hắn mấy tên Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử đều là thuần một sắc áo trắng, tay áo đồng bền, rất có tiên phong đạo cốt chi tư, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại lộ ra một cỗ mơ hồ sắc ý, hiển nhiên đối bồ đề quả nhất định phải được. Tần Phong mang theo Lục Tuyết Kiều, Lãnh Tâm Diễm bọn người chậm rãi đến gần, lập tức hấp dẫn hai phe nhân mã chú ý Nhậm Thiên Vũ, ánh mắt trước tiên rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, Á thần tộc nhân mã hẳn là tới sớm hơn nơi đây, mà giờ khắc này lại chỉ thấy Tần Phong bọn người đến, Á thần tộc tộc nhân khác lại không thấy tăm hơi, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện có chút không đúng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa lảo đảo chạy tới. Đó là một á thần tộc tu sĩ, quần áo tổn hại, khí tức hỗn loạn, mang trên mặt chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Hắn hiển nhiên bị thương không nhẹ, bộ pháp lảo đảo, cơ hồ là lộn nhào đi vào Nhậm Thiên Vũ bên cạnh. Tên tu sĩ này ở phía xa từng tận mắt nhìn thấy Tần Phong bọn người chém giết á thần tộc tu sĩ cảnh tượng, lúc ấy hắn bởi vì khoảng cách khá xa cũng không tham dự chiến đấu, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, vô ý thức rụt rụt thân thể, tranh thủ thời gian trốn đến Nhậm Thiên Vũ sau lưng, thấp giọng dùng truyền âm chi thuật đem trước chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo chi Nhậm Thiên Vũ. Nhậm Thiên Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, trong mắt bắn ra sắc bén sát ý, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như lao bắn về phía Tần Phong, trầm giọng nói: "Tần Phong, ngươi giết ta Á Thần tộc nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn cho ta một lời giải thích sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp, không khí chung quanh dường như đều đông lại mấy phần. Á Thần tộc các tu sĩ cũng nhao nhao đứng lên, khí tức ngoại phóng, mơ hồ đem Tần Phong bọn người vây ở trung ương, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tần Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần hứng hở. Hắn lườm Nhậm Thiên Vũ một cái, thản nhiên nói: "Không có gì tốt giải thích, bọn hắn đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta đưa cổ để bọn hắn chặt không thành?" Ngữ khí của hắn hời hợt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hung hăng. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển: "Không có vấn đề nói, ngươi là hiện tại đánh vẫn là một hồi đánh? Hiện tại đánh liền tranh thủ thời gian động thủ, không đánh, ta liền phải thu hồi Xuân Bồ Đề cây." Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là sững sờ. Nhậm Thiên Vũ con ngươi có hơi hơi co lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong lớn lối như thế. Diêm Chính Thiết thì nheo mắt lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Chương 675, mục đích của chúng ta không giống. Chương 675, mục đích của chúng ta không giống. Lục Tuyết Kiều cùng Lãnh Tâm Diễm liếc nhau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, đã có đối Tần Phong can đảm khâm phục, cũng có đối thế cục kết tiếp lo lắng. Dù sao, dưới mắt ba phe thế lực giằng co, bất kỳ bên nào tùy tiện động thủ, đều có thể nhường phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Nhậm Thiên Vũ cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi rất có loại a. Chờ hái Bồ Đề quả, ta tất sát ngươi." Hắn tự nhiên minh bạch giờ phút này thế cục, Bồ Đề quả còn chưa thành thục, tùy tiện khai chiến chỉ có thể tiện nghi Phiêu Miểu Tiên cung người. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Một bên Diêm Chính Thiết con ngươi đảo một vòng, lập tức bắt lấy châm ngòi cơ hội, âm dương quái khí mà nói: "Mặc cho thánh tử, cái này không giống phong cách của ngươi a. Người ta giết ngươi tộc nhiều người như vậy, ngươi thế mà hàng đô bất hàng một tiếng. Chậc chậc, Á Thần tộc uy danh, hôm nay sợ là muốn gãy tại vị này Tần đạo hữu trên tay." Thanh âm của hắn bén nhọn mà cay nghiệt, mang theo rõ ràng trào phúng, ý đồ chọc giận Nhậm Thiên Vũ. Diêm Chính Thiết đã sớm nghe nói Tần Phong danh hảo, một cái theo cựu huyền đại lục phi thăng lên tới sâu kiến cũng dám giết Phiêu Miểu Tiên cung chấp sự, cái này khiến hắn đối Tần Phong sớm đã sinh lòng sát ý, chỉ là trở ngại Bồ Đề quả tồn tại, hắn mới tạm thời kềm chế xuất thủ xúc động. Giờ phút này, hắn cố ý châm ngòi, ước gì Nhậm Thiên Vũ cùng Tần Phong đấu ngươi chết ta sống, chính mình tốt ngư ông đắc lợi. Nhậm Thiên Vũ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn lạnh hừ một tiếng, lườm Diêm Chính Thiết một cái, hiển nhiên xem thấu ý đồ của đối phương. Hắn cũng không nói tiếp, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tần Phong, trong mắt sát ý chưa giảm, lại nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Tần Phong bên cạnh Lục Tuyết Kiều thấp giọng nói: "Gia hỏa này thật là âm hiểm, muốn để các ngươi lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần khinh thường, hiển nhiên đối Diêm Chính Thiết tiểu thủ đoạn khịt mũi coi thường. Tần Phong đứng bay, không thèm để ý chút nào nói: "Không quan trọng, đã đại gia đến và bảo, liều mạng là ác không thể thiếu." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn không có đem trước mắt thế cuộc khẩn trương để ở trong lòng. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía cây kia cao đến trăm trượng hồi xuân Bồ Đề cây, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Hồi xuân Bồ Đề cây toàn thân tản ra nhu hòa linh quang, thân cây trắng kiện, tựa như cầu lòng chiếm cứ, cành lá ở giữa mơ hồ có tiên khí lưu chuyển. Tần Phong quan sát tỉ mỉ lấy cái này khóa tiên thụ, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cũng không nghi ngờ nữ đế ban thưởng tiểu thế giới chiếc nhẫn có thể chứa đựng cái này khóa đại thụ. Tiểu thế giới trong giới chỉ chứa một phương tiểu thế giới, không gian chi lớn, đủ để dung nạp núi non sông ngòi. Nhưng mà, chân chính vấn đề ở chỗ, như thế nào đem cái này khóa cắm rễ ngàn năm Bồ Đề cây na di tới trong giới chỉ. Đúng lúc này, Lãnh Tâm Diễm lặng yên đi vào Tần Phong bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói: "Nữ đế trong giới chỉ có một cái na di trận bản, liền dùng nó." Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức thần niệm thăm dò vào tiểu thế giới chiếc nhẫn. Quả nhiên, tại trong giới chỉ không gian nơi hẻo lánh, hắn phát hiện một cái tản ra nhạt đạm kim quang trận bản. Trận này bàn ước trường lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy phức tạp tiên văn, mơ hồ có linh lực ba động lưu chuyển. Tần Phong cẩn thận cảm giác, phát hiện cái này lại là một cái cấp 6 na di trận bản. Trong lòng của hắn không khỏi rung động, cấp 6 na di trận bản chân quý trình độ, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Kích hoạt trận này bản sau, có thể phóng thích một cái cấp 6 na di trận, đủ để đem cự vật rời nhập bên trong tiểu thế giới. Càng làm cho Tần Phong rung động là, luyện chế loại này trận bản độ khó. Cấp 6 tiên trận sư đã là phượng mao lân giác tồn tại, không chỉ cần phải cực cao trận đạo tạo nghệ, còn cần ít ra đại la kim tiên cấp bậc tu vi xem như trèo trống. Thú hồ, trong quá trình luyện chế hao phí vật liệu càng là thiên văn sổ tự, bình thường bên trong thế lực nhỏ đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một vị cấp 6 tiên trận sư. Nữ đế vậy mà xuất ra như thế bảo vật, đủ thấy thủ bút chi lớn. Nhưng Tần Phong cảm thán không thôi. Hắn không do dự nữa, chậm rãi cất bước đi hướng Bồ Đề cây. Nhậm Thiên Vũ cùng Diêm Chính Thiết ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhậm Thiên Vũ trầm giọng nói: "Bồ Đề quả còn chưa thành thục, ngươi muốn làm gì?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn, hiển nhiên đối Tần Phong cử động cực kỳ mất cảm. Trước đó hắn nghe nói tộc nhân bị giết còn có thể kiềm nén lửa giận, giờ phút này Tần Phong khẽ rửa gần Bồ Đề cây, hắn lại lập tức như gặp đại địch, có thể thấy được Bồ Đề quả đối tầm quan trọng của hắn. Diêm Chính Thiết cũng đông nhiên đứng dậy, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, ngựa khí bất thiện nói: "Tần Phong, ngươi nhất thật là thành thật điểm, đừng có đùa hoa dặn gì." Tần Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hai người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thản nhiên nói: "Các vị, thật có lỗi à, ta cùng mục đích của các ngươi không giống. Diêm Chính Thiết nghe vậy, cười lạnh một tiếng, rêu cẩn nói, lại tới đây, ngươi dám nói ngươi không phải là vì Bồ Đề quả. Dối trá. Thanh âm của hắn bén nhọn, mang theo vài phần kinh thường, hiển nhiên cho rằng Tần Phong đang cố lộng huyền hư. Tần Phong đúng bay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần trêu tức, dĩ nhiên không phải, ta là vì Bồ Đề cây. Mọi người nói khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Diêm Chính Thiết sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi muốn rời đi cái này quả Bồ Đề cây. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, trong mắt tràn đầy bộ cận, đầu óc ngươi không có sao chứ? Nhậm Thiên Vũ cũng vẻ mặt châm chọc nhìn xem Tần Phong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lúc này xuân Bồ Đề cây cao đến trăm trượng, bộ rễ cắm sâu dưới mặt đất, rắc rối khó gỡ, phạm vi bao trùm viễn siêu làm tỏa cổ thành. Muốn rời đi dạng này một gốc tiên thụ, không chỉ cần phải khổng lồ không gian chữa bệnh, còn cần kinh người thủ đoạn. Đừng nói Tần Phong chỉ là một người tiên tu sĩ, cho dù là Đại La Kim Tiên đích thân đến, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được. Nhậm Thiên Vũ hừ lạnh nói, ngươi nếu là thật có bản sự này, liền rời đi a. Đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khiêu khích, hiển nhiên không tin Tần Phong có loại năng lực này. Diêm Chính Thiết cũng vẻ mặt khinh thường, khoanh tay cánh tay, rêu rêu nói, Tần Phong, đừng khoác lác. Lúc này xuân Bồ Đề cây tại cái này đã có trên vạn năm, cũng không nghe nói ai có thể đem nó rời đi. Cây này mặc dù chỉ có cao trăm trượng, có thể phía dưới sợi rễ chừng ngàn trượng chi sâu, thậm chí so toàn bộ cổ thành còn muốn rộng. Ngươi muốn đem nó rời đi, quả thực là người si nói mộng. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Hắn quay đầu đối Lục Tuyết Tiểu truyền âm nói, chờ một chút bọn hắn muốn động thủ, giúp ta cản bọn họ lại, sau đó cho ngươi hai cái Bồ Đề quả. Lục Tuyết Tiểu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Nàng trừng to mắt nhìn xem Tần Phong, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này sẽ không thật muốn đem làm quả Bồ Đề cây rời đi à? Cái này cũng quá điên cuồng. Bất quá, nàng lập tức tỉnh táo lại, nghĩ tới sư phụ nhắc nhở, chỉ cần có thể cướp được một cái Bồ Đề quả liền đã đầy đủ. Như Tần Phong thật có thể làm được, hắn hứa hẹn hai cái Bồ Đề quả hiển nhiên càng có lời. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, thấp giọng nói, "Tốt, thành giao." Chương 676, chơi quá lớn. Chương 676, chơi quá lớn. Lãnh Tâm Diễm thì bất động thanh sắc xê dịch về Nhậm Thiên Vũ cùng Diêm Chính Thiết phương hướng, khí tức có chút ngoại phóng, tùy thời chuẩn bị ra tay chặn đường. Động tác của nàng bí ẩn, lại lộ ra một cỗ sắc bén sắc cơ, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng Bồ Đề cây. Làm hắn cách Bồ Đề cây không đủ 10 chỗ lúc, đột nhiên kích hoạt lên trong tay cấp 6 Na Di trận bản. Chỉ thấy chói mắt kim quang tự trận bản bên trong bộc phát, hóa thành vô số tiên văn trên không trung xen lẫn, hình thành một cái cự đại Na Di pháp trận. Pháp trận tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt bao phủ làm khỏa hồi xuân Bồ Đề cây. Ầm ầm, lớn bắt đầu kịch liệt rung động, Bồ Đề cây bộ rễ bị cưỡng ép rút lên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vô số tráng kiện sợi rễ theo lòng đất rút ra, mang theo đầy trời bụi đất, toàn bộ cổ thành dường như đều tại thời khắc này lảo đảo muốn ngã. Trong thành kiến trúc liên tiếp sụp đổ, mặt đất vỡ ra từng đạo to lớn khe rãnh, tựa như ngày tận thế tới. Nhậm Thiên Vũ một cái sơ sẩy, bị mặt đất khe hở tác động đến, trực tiếp ngã vào một cái hố sâu. Hắn chật vật bò lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Diêm Chính Thiết dẫn đầu kịp phản ứng, con ngươi đột nhiên rụt lại, giận dữ hét, "Điều đó, thật là thằng điên, mau ngăn cản hắn." Thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra chướng mắt hàn quang, thẳng đến Tần Phong mà đi. Nhậm Thiên Vũ cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tần Phong, y đồ ngăn cản hắn hành động. Nhưng mà, sau một khắc, Lục Tuyết Tiểu cùng Lãnh Tâm Diễm đồng thời ra tay. Lục Tuyết Tiểu kiều quát một tiếng, trong tay trường tiên như linh xà giống như bùng ra, cuốn lên đầy trời bóng roi, đem Diêm Chính Thiết một mực cuốn lấy. Lãnh Tâm Diễm thì thân hình như quỷ mị, trong tay một thanh đoạn kiếm hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt ngăn cản Nhậm Thiên Vũ. Hai phe nhân mã trong nháy mắt hôn chiến với nhau, kiếm khí tung hành, linh quang bắn ra bốn phía, giữa sân hỗn loạn tương bừng. Tần Phong hết sức chăm chú thao túng Na Di trận bàn, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Bồ Đề cây bộ rễ quá mức khổng lồ, cho dù là cấp 6 Na Di trận bàn, như muốn hoàn toàn rời nhập tiểu thế giới cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn cắn chặt răng, thể nội tiên lực điên cuồng tràn vào trận bàn, pháp trận quang mang càng phát ra hừng hực. Bèng! Theo một tiếng vang thật lớn, hồi xuân Bồ Đề cây rốt cục bị nổ tận gốc, thân cây khổng lồ tại kim quang bọc vào chậm rãi lên không, hướng phía tiểu thế giới chiếc nhẫn phương hướng di động. Mặt đất khe hở càng phát ra mở rộng, cổ thành cơ hồ bị hủy đi hơn phân nửa, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Ngay tại Tần Phong sắp đem hồi xuân Bồ Đề cây chuyển tiến tiểu thế giới thời điểm, đại địa đột nhiên xảy ra một hồi kịch liệt rung động, dường như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, dường như thứ gì muốn khôi phục đồng dạng. Tần Phong nhíu mày, trong tay pháp quyết lại không có dừng lại, hắn hết sức chăm chú khống chế Na Di trận bàn, ý đồ đem cái này khỏa tản ra nồng đậm sinh cơ hồi xuân Bồ Đề cây hoàn chỉnh thu nhập trong đó. Đúng lúc này, một tiếng biết hai nhức óc tiếng oanh minh theo sâu trong lòng đất truyền đến, nương theo lấy từng đợt kinh khủng uy áp. Lập tức, một cái chừng bên trên cao ngàn trượng khôi lỗi chậm rãi đứng lên, thân thể của nó như là tiểu sơn đồng dạng, che khuất bầu trời, tản ra cổ lão mà khí tức kinh khủng. Khôi lỗi toàn thân từ ám kim sắc vật liệu gỗ cấu thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn ở giữa mơ hồ lưu động hào quang màu đỏ thắm, giống như là một loại nào đó bị phong ấn vô số năm lực lượng đang thức tỉnh. Hai mắt của nó trống rỗng, lại lộ ra một cỗ vô hình uy nghiêm, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Tại trước mặt của nó, Tần Phong bọn người nhỏ bé đến như là con kiến. Tần Phong cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân khe hở, thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng hắn giờ phút này không cách nào phân tâm, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục khống chế Nazi trận bàn. Giờ phút này không khí chung quanh biến nặng dị thường, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đè xuống, làm cho người ngạt thở. Những người khác cũng không đoái hoài tới trước đó tranh đấu, nhao nhao dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía kia quái vật khổng lồ. Lư Đại Thủy mở to hai mắt nhìn, to mọc gương mặt bên trên tràn đầy chấn kinh, hắn nhịn không được văn tục, ta đi, đây có phải hay không là có chút chơi đến quá lớn. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ. Lư Đại Thủy mặc dù ngày bình thường tùy tiện, nhưng tại đối mặt khủng bố như thế tồn tại lúc, cũng không nhịn được cảm thấy rùng cả mình. Lục Tuyết Kiều đứng ở một bên, gương mặt xinh đẹp bên trên giống nhau viết đầy chấn kinh. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà có thể có như thế lớn thủ bút, dẫn xuất dạng này một cái kinh khủng khối lỗi. Ánh mắt của nàng nhìn xem kia to lớn khối lỗi, trong lòng đã là rung động, lại dẫn một tia phức tạp cảm xúc. Lục Tuyết Kiều tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt một màn này, thật sự là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, không ai có thể nghĩ đến tòa này phế thành dưới nền đất vậy mà đang ngủ say to lớn như vậy một nhân khối lỗi. Tòa này phế thành tên là Khôi Lỗi Phế Thành, trong truyền thuyết từng là một vị nào đó thượng cổ đại năng luyện khí chi địa, trong thành trải rộng cơ quan khối lỗi, nhưng phần lớn sớm đã vứt bỏ, hóa thành phế tích. Ai có thể ngờ tới, tại cái này phế tích phía dưới, lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại. Sự xuất hiện của nó, dường như đem toàn bộ phế thành lịch sử đều sốc lên một góc, làm người sợ hãi. Diêm Chính Thiết đứng ở đằng xa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn kia to lớn khối lỗi, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức chửi ầm lên, cái tên điên này, ngươi chết đừng hại chúng ta nha. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng, lộ ra nhưng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hắn ngày bình thường kiêu ngạo vô cùng, nhưng tại đối mặt cái này có thể so với thiên tiên cảnh khôi lỗi lúc, cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Kia con rối người khổng lồ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tầm mắt của nó cuối cùng rơi vào sắp bị Tần Phong thu hồi hồi xuân bổ để trên cây. Trong mắt của nó bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm, dường như bị chọc giận đồng dạng, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Kia tiếng giống như là lôi đình nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức, tu vi hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Cái này khôi lỗi vương một mực tại lòng đất ngủ say, dựa vào hồi xuân bổ để cây cung cấp vô tận sinh cơ duy trì nó tồn tại. Cái này quả bổ để cây không chỉ có là năng lượng của nó chi nguyên, càng là mạng của nó mạch chỗ. Giờ phút này, Tần Phong vậy mà ý đồ đem bảo bối của nó cướp đi, nó há có thể không phẫn nộ. Lửa giận của nó dường như hóa thành thực chất, không khí chung quanh đều biến nóng bỏng lên, trên mặt đất đá vụn bị lực lượng vô hình ép thành một mịn. Khôi lỗi vương mạnh giơ cánh tay lên, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Tần Phong mạnh mẽ vua xuống. Một trường này còn chưa rơi xuống, kinh khủng uy áp đã cuốn tới, mặt đất bị ép tới từng khúc rạn nứt, trong không khí truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Tần Phong cảm nhận được kia cỗ uy áp, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một trường này uy lực đã đạt đến thiên tiên cảnh cấp độ, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể ngăn kháng. Càng hỏng bét chính là, giờ phút này Tần Phong căn bản là không có cách động đậy. Hắn đang toàn lực thôi động tiểu thế giới thu nạp bồ đề cây, một khi gián đoạn, cố gắng trước đó đem phí công nọc sức. Chương 677, hái mấy quả quả không quá phận a. Chương 677, hái mấy quả quả không quá phận a. Hắn cắn chặt răng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết. Hắn biết, giờ phút này chỉ có thể đánh cược một lần. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người xông ra, ngăn khuất Tần Phong trước mặt. Kia là Lãnh Tâm Diễm, nàng khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại mang theo một vẻ kiên quyết chi sắc. Trường kiếm trong tay của nàng ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, mang theo một cỗ sắc bén sắc ý, thẳng lên kia khôi lỗi vương bàn tay mà đi. Thân ảnh của nàng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, dường như một đóa nở rộ tại trong gió lốc hàn mai, cao ngạo mà cứng cỏi. Lãnh Tâm Diễm. Tần Phong nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt có chút lo lắng. Hắn biết Lãnh Tâm Diễm tu vi mặc dù không kém, nhưng cùng cái này thiền tiên cảnh khôi lỗi so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Một kích này, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Lãnh Tâm Diễm trường kiếm cùng khôi lỗi vương bàn tay ầm vang chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa. Kiếm quang cùng trường phong xen lẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng, không khí chung quanh bị xé nứt, hóa thành từng đạo cuồng bạo khí lưu tứ tán ra. Nhưng mà, Lãnh Tâm Diễm kiếm quang cuối cùng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng kia, cả người nàng như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Nàng nặng nề mà ngã xuống đất, thân bên trên truyền ra xương cốt tiếng vỡ vụn, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. Nàng trường kiếm gãy thành hai đoạn, rơi xuống ở bên cạnh, trên thân kiếm dính đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Lãnh Tâm Diễm dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, hôn mê đi. Tất cả mọi người bị một màn này rung động. Lãnh Tâm Diễm ngày bình thường lạnh lùng như băng, ngôn ngữ không nhiều, cùng mọi người từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà, tại cái này sinh tử quan đầu, nàng lại không chút do dự đứng ra, dùng tính mạng của mình là Tần Phong tranh thủ một chút hy vọng sống. Nàng quả quyết cùng dũng khí, nhưng tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Cũng chính bởi vì Lãnh Tâm Diễm một kích này, Khôi Lỗi Vương công kích dừng lại một lát. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảng cách bên trong, Tần Phong rốt cục hoàn thành sau cùng động tác, hồi xuân bổ để cây hóa thành một đạo thanh quang, bị hắn thành công thu nhập tiểu thế giới trong giới chỉ. Trung quanh nồng đậm sinh cơ cấp tốc tiêu tán, dường như đã mất đi đầu nguồn, giữa thiên địa chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Phong không dám có chút dừng lại, hắn cấp tốc lách mình đi vào Lãnh Tâm Diễm bên cạnh. Giờ phút này Lãnh Tâm Diễm đã hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thương thế cực nặng. Tần Phong trong lòng không đành lòng, hắn biết, nếu không phải Lãnh Tâm Diễm liều mình cứu giúp, hắn giờ phút này chỉ sợ đã mệnh tăng khôi lỗi vương chi thủ. Hắn cấp tốc đem lãnh tâm diễm quăng lên, quay đầu đối sau lưng Tiết Siêu bọn người hô, chạy mau. Lời còn chưa dứt, Tần Phong vận chuyển xúc địa thành thốn thần thông, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết, khôi lỗi vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng bảo mệnh mới là hàng đầu. Lư Đại Thủy phản ứng nhanh nhất, hắn mặc dù thân hình to mọng, nhưng chạy trối chết thủ đoạn lại không chút nào mờ mờ. Dưới chân hắn lóe ra một mảnh hơi nước, cả người dường như dung nhập hơi nước bên trong, sau một khắc liền xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Tiết Siêu cũng không dám thất lễ, hắn trực tiếp bóp nát một trường chân quý bùa dịch chuyển tức thời, bạch quang lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại phiến khu vực này. Những người khác cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh, tranh nhau chen lấn thoát đi. Có người tế ra phi thuyền, có người thôi động đột băng, còn có người thiêu đốt tinh huyết, chỉ vì trốn được càng mau một chút. Khôi lỗi phế thành trên không, các loại quang mang xen lẫn, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà Diêm Chính Thiết cùng Nhậm Thiên Vũ lại bởi vì chấn kinh mà chậm một bước. Bọn hắn đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khôi lỗi vương gầm thét vang lên lần nữa, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được nguy hiểm tiếp cận. Khôi lỗi vương cúi đầu xem xét, phát hiện những này nhỏ bé con kiến cũng dám cướp đi nó bồ đề cây, còn lớn hơn nửa đều chạy trốn, lập tức giận không tìm được. Nó nâng lên to lớn bàn chân, hướng Diêm Chính Thiết cùng Nhậm Thiên Vũ mạnh mẽ đặt xuống. Cặp chân kia trưởng như là sơn nhà cát đỉnh, mang theo một hồi kinh khủng gió lốc, bầu trời đều bị che đậy, hóa thành một vùng tăm tối. Diêm Chính Thiết rốt cục lấy lại tinh thần, hắn cắn chặt răng, trực tiếp thi triển đốt huyết đột pháp, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt thoát ra ngoài trăm dặm. Mặc dù một chiêu này sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh. Nhậm Thiên Vũ liền không có may mắn như thế, hắn mặc dù cũng kịp phản ứng, nhưng động tác cuối cùng chậm một nhịp. Khôi lỗi vương bàn chân rơi xuống, hắn chỉ tới kịp tế ra một cái phòng ngự pháp bảo, liền bị lực lượng kinh khủng nghiền ép trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị dẫm ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Nhậm Thiên Vũ bị chôn ở đáy hố, bản thân bị trọng thương, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, bóp nát một chương na di phủ, thân hình hóa thành một đạo quang mang, miễn cưỡng chui ra ngoài. Tần Phong cong lên tâm diễm, một đường phi nước đại, hai ngày sau mới rốt cục dừng bước lại. Hắn xác nhận khôi lỗi vương không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn đã lạc mất phương hướng, trung quanh là một mảnh xa lạ dãy núi, quần sơn liên miên, sương mù lở lở. Hắn tìm tới một cái ẩn nấp sơn động, đem lãnh tâm diễm cẩn thận buông xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Lãnh tâm diễm tình huống không thể lạc quan, kinh mạch của nàng nhiều chỗ đứt gãy, xương cốt vỡ vụn nghiêm trọng, khí tức yếu ớt, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong lấy ra hai hạt chân quý chữa thương tiên đan, đốt nàng ăn vào. Những này tiên đan là hắn tại người khác trong nhận chứa đồ đoạt được, dược hiệu cực mạnh, đủ để kéo lại lãnh tâm diễm tính mệnh. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Phong ngồi lãnh tâm diễm bên cạnh, tâm tình phức tạp. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, nếu không phải lãnh tâm diễm liệu mình cứu giúp, hắn chỉ sợ đã mệnh tang khôi lỗi vương chi thủ. Trong lòng của hắn đã là cảm kích, lại mang theo vài phần áy náy. Lãnh tâm diễm mặc dù lạnh lùng, nhưng hành vi của nàng lại làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Trong sơn động chỉnh đốn một lát sau, Tần Phong bắt đầu khôi phục trạng thái của mình. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, điều trị thể nội hỗn loạn khí tức. Hành động lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch nhưng cũng cực lớn. Hồi xuân bồ đề cây đã bị hắn thành công thu nhập tiểu thế giới, đây chính là nữ đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sau khi hoàn thành công đức coi như tới tay. Nghĩ tới đây, Tần Phong đem thần niệm thăm dò vào tiểu thế giới, xem xét bồ đề cây tình huống. Chỉ thấy cây kia hồi xuân bồ đề cây cắm rễ tại tiểu thế giới trung tâm, cao vút trong mây, cành lá um tùm, tản ra nồng đậm sinh cơ. Trên cây treo đầy bồ đề quả, trong đó mười mấy quả đã hoàn toàn thành thục, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Tần Phong trong lòng hơi động, hành động lần này hắn bước lên lớn như thế phong hiểm, hái mấy quả bồ đề quả không quá phận a. Lại nói, trên cây còn có nhiều như vậy quả tử, về sau thành thục, nữ đế muốn hái còn không phải tiện tay có thể đến. Hắn không khách khí chút nào lấy xuống những cái kia thành thục bồ đề quả, dùng hộp ngọc cẩn thận phong tồn, phòng ngừa dược hiệu sói mòn. Trong tay hắn cầm một quả lớn nhất bồ đề quả, nhẹ cắn nhẹ. Thịt quả vào miệng tan đi, trong veo chất lỏng tại trong miệng tản ra, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Chương 678, đột phá nhân tiên cảnh. Chương 678, đột phá nhân tiên cảnh. Hắn chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, dường như cả người đều bị gột rửa một lần, thể nội tạp chất bị bài xuất, sinh cơ càng thêm tràn đầy. Không chỉ có như thế, da của hắn cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, theo như đồn đại bồ đề quả mỹ dung hiệu quả quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phong đem bồ đề quả toàn bộ ăn, bắt đầu luyện hóa dược lực. Dược lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, như cùng một cái linh động dòng suối, tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng thần hồn. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được một tia thời cơ đột phá, nhân tiên cảnh bất chướng. Trong lòng của hắn vui mừng, không nghĩ tới bồ đề quả dược hiệu cường đại như thế, vậy mà có thể giúp hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hắn lúc này lấy ra đại lượng tiên tinh, phủ kín trung quanh, tiên khí tràn ngập, hóa thành từng đạo sương trắng. Hắn toàn lực thôi động công pháp, điều động thể nội tất cả lực lượng, xung kích nhân tiên cảnh bất chướng. Tiên khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, không khí trung quanh đều tại rung động. Lần thứ nhất xung kích, thất bại. Lần thứ hai, như cũ thất bại. Tần Phong không nóng không đổi, tiếp tục điều chỉnh trạng thái, lần lượt nếm thử. Mỗi một lần thất bại, hắn cũng có thể cảm giác được bích trướng tại buông lỏng, cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Thẳng đến ngày thứ ba, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bích trướng rốt cục bị xung phá. Tần Phong khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trung quanh trong trăm dặm tiên khí bị rút sạch, hóa thành một đạo cự đại linh khí vòng xoáy, tràn vào trong cơ thể của hắn. tu vi của hắn chính thức bước vào nhân tiên cảnh sơ kỳ. Sau khi đột phá, Tần Phong dùng 2 ngày thời gian củng cố tu vi. Thân hồn của hắn cường độ tăng vọt, thần niệm phạm vi bao trùm đạt tới 3 dặm, kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tăng lên mấy lần. Hắn đáp ý nhất sóng trùng điệp kiếm pháp càng là đạt đến cấp 4 hóa cảnh, khoảng cách thông thần chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, đột phá nhân tiên cảnh sau, hắn lĩnh ngộ một thức mới kiếm chiêu. Hắn đi ra sơn động, đứng tại đỉnh núi, trường kiếm trong tay vung lên, 2 đạo giao nhau kiếm mang gào thét mà ra, phía trước một khối cao trăm trượng cự thạch trong nháy mắt bị đánh thành 4 mảnh. Trong kiếm mang ẩn chứa sắc bén kiếm ý thật lâu không tiêu tan, làm người sợ hãi, uy lực này ít ra đạt tới nhị tinh tiên thuật cấp độ. Tần Phong thỏa mãn nhìn xem một chiêu này uy lực, thấp giọng nói, liền đem một chiêu này mệnh danh là thập tự giết chẳng a. Bởi vì là hắn tự sáng tạo kiếm thuật, một chiêu này đã đạt đến tiểu thành chi cảnh, rất không tệ. Hành động lần này, Tần Phong không chỉ có đạt được hồi xuân bổ đề cây cùng bổ đề quả, còn thành công đột phá nhân tiên cảnh, thực lực tăng nhiều. Trở lại trong thành, hắn còn có thể nhận lấy nữ đế cam kết công đức ban thưởng, có thể nói chuyến đi này không tệ. Ngay tại hắn trầm tư lúc, trong động truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng ho khan. Tần Phong cấp tốc chạy vào đi, chỉ thấy Lanh Tâm Diễm chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phong, nàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người đã nhân tiên. Lanh Tâm Diễm rung động trong lòng không thôi. Nàng muốn từ bản thân đột phá nhân tiên cảnh lúc, trọn vẹn thẻ mười mấy vạn năm, mà Tần Phong phi thăng tiên giới bất quá mấy năm, vậy mà liền đạt đến cảnh giới này, tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Tần Phong mỉm cười, ôn hòa nói, may mắn đột phá. Thương thế của ngươi thế nào? Lanh Tâm Diễm thấp giọng nói, tốt một chút, bất quá còn cần thời gian khôi phục. Tần Phong gật đầu, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Lanh Tâm Diễm nói, cái này đưa ngươi. Lanh Tâm Diễm thần niệm nhẹ nhàng đảo qua hộp ngọc, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh sợ, đây là hồi xuân bổ đề quả. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Phong, thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng, ngươi đem quả tự hái được, liền không sợ nữ đế trách tội. Tần Phong đứng bay, mang trên mặt một vẻ không quan trọng ý cười, nàng chỉ là để cho ta đem hồi xuân bổ đề cây dẫn đi, lại không nói muốn dẫn quả tử. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia tự tin, lại nói, bây giờ trở về xuân bổ đề cây còn trong tay ta, tự nhiên là ta quyết định. Ngươi yên tâm đi, cây kia bên trên còn có trên 100 mai quả tử đâu, đoán chừng không dùng đến mấy chục năm liền thành thục. Lãnh Tâm Diễm tiếp nhận hộp ngọc, đầu ngón tay chạm đến hộp lúc khẽ run lên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hồi xuân bổ đề quả chân quý, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Loại trái cây này không chỉ có thể nhường tu sĩ thanh xuân mãi mãi, còn có thể gột rửa nhục thân, tăng cường thể chất, đối tu luyện có lợi ích to lớn. Tu sĩ tầm thường liền thấy một cái tư cách đều không có, chớ nói chi là hữu dụng. Lãnh Tâm Diễm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích, tạ ơn. Mặc dù nhiệm vụ lần này là nữ đế tự mình sai khiến nàng phụ tá Tần Phong, nhưng nàng rất rõ ràng, phần ân tình này viễn siêu chức trách. Thanh xuân mãi mãi dụ hoặc, đối bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là chí mạng, nàng cũng không ngoại lệ. Cứ việc nàng tâm tính cứng cỏi, giờ phút này lại không cách nào cự tuyệt phần này quà tặng. Tần Phong khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo vài phần trịnh trọng, ngươi tốt nhất hiện tại liền ăn hết, sau đó luyện hóa. Lãnh Tâm Diễm nhẹ gật đầu, nàng minh bạch Tần Phong ý tứ. Hồi xuân bổ đề quả quá chân quý, chậm thì sinh biến. Nàng không do dự nữa, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một mùi thơm xông vào mũi, trong hộp nằm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, toàn thân xanh biếc, mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nàng đem trái cây nuốt vào trong miệng, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước gấm tràn vào toàn thân. Lãnh Tâm Diễm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Tần Phong đứng ở một bên, lặng lặng đất là nàng hộ pháp, ánh mắt quét mắt xung quanh, bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Luyện hóa quá trình cũng không thoải mái. Hồi xuân bổ đề quả dược lực như hồng lưu giống như tại trong cơ thể nàng lao nhanh, đánh thẳng vào kinh mạch của nàng cùng đan điền. Lãnh Tâm Diễm cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì hồng nhuận, cho thấy thể nội linh lực kịch liệt chấn động. Tần Phong thần niệm khẽ nhúc nhích, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ, nhưng gặp nàng khí tức dần dần bình ổn, liền yên lòng. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua, Lãnh Tâm Diễm rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Làn da của nàng biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, dường như bị kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cả người tản ra một cỗ tươi mát khí tức, tựa như tân sinh. Tu vi của nàng mặc dù không có đột phá, nhưng nhục thân cường độ cùng tiên lực độ tinh khiết đều tăng lên một cái cấp độ, khoảng cách thiên tiên cảnh dường như lại tới gần một bước. Cảm giác như thế nào? Thần Phong cười hỏi. Lãnh Tâm Diễm đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, cười nói, trước nay chưa từng có tốt. Lúc này xuân bổ đề quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, lần này may mắn mà có ngươi. Tần Phong khoát tay nói, việc nhỏ, chúng ta đi thôi, trở về phục mệnh. Hai người bước lên đường về. Lúc đến, bọn hắn xâm nhập cấm địa, đối mặt vô số hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Trên đường trở về lại thuận lợi rất nhiều. Lãnh Tâm Diễm tâm tình thật tốt, ngẫu nhiên cùng Tần Phong trò chuyện, trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần thân cận. Mười ngày sau, hai người rốt cục về tới Tử Hà thành tuần tra tư. Tử Hà thành bên trong tiên khí lở lở, đường đi rộng lớn, tu sĩ lui tới không dứt. Chương 679, thập tự giết trạm thông thần, tấn thăng tuần ý giải. Chương 679, thập tự giết trạm thông thần, tấn thăng tuần ý giải. Trần Nhất Đao sớm đã tại tuần tra ti môn miệng chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Phong hai người trở về, hắn mừng rỡ miệng không khép lại, cười ha ha nói, ai nha, Tần lão đệ, ngươi có thể tính trở về. Ngữ khí của hắn thân mật, xưng hô cũng theo trước đó Tần Phong biến thành Tần lão đệ. Trước đây, Tần Phong tại Long Làm Tiên Triều Tiên Linh Mỏ bên trong đã cứu hắn một mạng, lần này lại hoàn thành nữ đế trách nhiệm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Nhất Đao tự nhiên vui lòng cùng hắn rút ngắn quan hệ. Tần Phong chắp tay cười một tiếng, may mắn không làm được bệnh. Hắn đem nữ đế ban thưởng tiểu thế giới chiếc nhẫn đưa cho Trần Nhất Đao, sau đó đem cấm địa chi hành kinh lịch đơn giản giảng thuật một lần. Nói đến Khôi Lỗi Vương lúc, Trần Nhất Đao nghe được hãi hùng kết vía, nhịn không được vô ăn nói, khá lắm. Kia Khôi Lỗi Vương vậy mà như thế kinh khủng, Tần lão đệ ngươi có thể toàn thân trở ra, còn mang về bồ đề cây, thật sự là không tầm thường. Trần Nhất Đao rất mau đem việc này báo cáo. Tin tức truyền đến Ngọc Kinh Thành, nữ đế Cơ Thanh Phượng trong tập cung, tiểu thế giới chiếc nhẫn hóa thành một đạo lưu quang, chống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. Cơ Thanh Phượng tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm thăm dò vào trong đó, xác nhận hồi xuân bổ để cây bình yên vô sự sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngọc Kinh Thành, hoàng cung đại điện. Văn võ bá quan phân loại hai hàng, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Nữ đế Cơ Thanh Phượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khí thế lâm nhiên. Nàng thân mang kim sắc long bảo, hai đầu lông mày lộ ra uy nghiêm, nhưng lại không mất nữ tính dịu dàng. Hôm nay, nàng tâm tình vô cùng tốt, bởi vì tâm tâm niệm niệm hồi xuân bổ để cây cuối cùng cũng đến tay. Tin tức các ngươi cũng nghe nói, Tần Phong đã giúp chấm lấy được hồi xuân bổ để cây. Cơ Thanh Phượng thanh âm trong sáng, mang theo vài phần vui sướng, tiếp qua mấy chục năm, bồ đề quả liền sẽ thành thụ. Trái cây này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường tu sĩ thể chất, đối ta phượng triều thực lực có to lớn tăng lên. Điện hạ, tiên triều đại nguyên soái Cơ Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, vẫn là bệ hạ có ánh mắt, là ta phượng triều may mắn. Cơ Ngạo Thiên là nữ đế thúc thúc, địa vị tôn sùng, tu vi sâu không lường được. Hắn vừa nói, quần thần nhao nhao phụ họa, trong điện một mảnh tán thưởng thanh âm. Nhưng mà, thừa tướng Tiết Vạn dặm lại cau mày nói, bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo. Gần đây lưu truyền một chút đối Tần Phong bất lợi truyền ngôn, nói hắn tâm ngoan thủ lạn, loạn giết vô tội, còn nói tuần tra tư ý thế hết người, không coi ai ra gì. Những này ngôn luận đối phượng triều danh dự ảnh hưởng quá lớn. Cơ Ngạo Thiên nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, thả hắn chó má. Cấm địa bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đánh không lại người liền dội nước bẩn, thật sự là không muốn mặt. Khẳng định là Phiêu Miểu Tiên cung đám kia ngụy quân tử làm, bọn hắn am hiểu nhất làm những này âm mưu bị kế. Tiết Vạn dặm cười khổ nói, đại nguyên soái lời nói không giả, nhưng vấn đề ở chỗ, những này ngôn luận đã truyền đến chúng ta hạ hạt thành trì bên trong, thậm chí ảnh hưởng tới dân tâm. Như trễ xử lý, sợ sẽ dẫn đến tu sĩ sói mòn, được không bù mất. Quần thần nghe vậy, nhao nhao nhíu mày. Dân tâm đối một cái tiên triều mà nói cực kỳ trọng yếu. Một khi tu sĩ đối phượng triều mất đi tín nhiệm, nhân tài sói mòn, hậu quả khó mà lường được. Cơ Thanh Phượng sắc mặt cũng trầm xuống, Phiêu Miểu Tiên cung thật ác độc thủ đoạn, lại dùng loại phương pháp này ly gián ta phượng triều. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên buồn ngủ Cố Cảnh Chi, ngữ khí cung kính, "Lão sư, ngài thấy thế nào?" Cố Cảnh Chi từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn là phượng triều đế sư, địa vị siêu nhiên, cho dù là nữ đế cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng lão sư. Cố Cảnh Chi thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, hiện tại còn không phải cùng Phiêu Miểu Tiên cung gạch mặt thời điểm. Thế hệ trước tu sĩ, chúng ta không sợ bọn hắn, nhưng hậu bối chưa trưởng thành, cần nhiều hơn lịch luyện. Tương lai thuộc về bọn hắn. Cơ Thanh Phượng nhẹ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, Tần Phong lần này ở trong cấm địa biểu hiện không tầm thường, tu vi đã đạt nhân tiên cảnh. Không bằng để bạn hắn là tuần lý giải, ban thưởng 20 vạn công đức, cộng thêm 1 tỷ tiên tinh. Cố Cảnh Chi khẽ mút cằm, cũng tốt. Phù Diêu Tiên Thành tuần lý giải trước đó vài ngày ngoài ý muốn bỏ mình, thành nội chỉ an hỗn loạn, U Minh tộc lại ngo ngoe muốn động. Nhưng Tần Phong tiến về, có lẽ có thể chỉnh đốn một phen. Cơ Thanh Phượng lúc này đánh nhịp, quyết định như vậy đi. Chuyển chỉ, Tần Phong lập tức tiến về Phù Diêu Tiên Thành, tiếp nhận tuần lý giải một chức. Từ Hà Tiên Thành bên trong, Tần Phong đợi 2 ngày, rốt cuộc đã đợi được nữ đế ý chỉ. Ý chỉ không chỉ có mang đến 20 vạn công đức cùng 1 tỷ tiên tinh ban thưởng, còn đem hắn để bạn làm tuần lý giải. Tần Phong nao nao, lập tức lộ ra ý cười. Phải biết, Trần Nhất Đao có thể lên làm tuần lý giải, đã là thiên trong tiên cảnh kỳ, mà hắn bất quá vừa mới đột phá nhân tiên cảnh. Nữ đế phần này ban thưởng, có thể nói là cực lớn khẳng định. Hắn độc từ trở lại tuần tra tư sư phòng, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm chìm vào đạo diễn vô lượng kiếm bia bên trong. Kiếm bia lơ lửng tại trong tức hải của hắn, tản ra thần bí quang mang. Tần Phong bây giờ đã đạt nhân tiên cảnh, có thể bắt đầu tu luyện nhị tinh tiên kỹ. Trước mắt, hắn nắm giữ 2 môn nhị tinh tiên kỹ, một là tự sáng tạo công kích linh hồn pháp môn vẫn hồn trạm, 2 là đột phá nhân tiên cảnh sau sáng lập ra thập tự giết trạm. Cái này 2 môn tiên kỹ đều dừng lại tại tiểu thành cảnh giới, uy lực uy mạnh, nhưng xa chưa đạt đến cực hạn. Thần Phong quyết định trước tăng lên thập tự giết trạm. Hắn thần niệm xúc động kiếm địa, bia thân khẽ run lên, vô số cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Kiếm pháp tinh túy, vận lực kỹ xảo, linh khí vận chuyển đường đi, mọi thứ đều đang nhanh chóng hoàn thiện. Tiểu thành, đại thành, hóa cảnh, thông thần. Ngắn phút chốc, Tần Phong đối thập tự giết trảm lĩnh ngộ đã đạt đỉnh phong. Hắn cảm giác dường như tu luyện môn này kiếm pháp mấy trăm năm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều khắc vào cốt tủy. Hắn phi thân lên, đi vào tuần tra tư hậu viện diễn võ trường, rút kiếm một trảm. Bành! Một đạo cự đại thập tự kiếm mang tại phía trước nổ tung, kiếm mang dài đến vạn trượng, xé rách hư không, vết nước không gian như mạng nhện lan tràn. Diễn võ trường mặt đất bị kiếm khí cày ra rãnh sâu hoắm, bụi đất tung bay. Tần Phong thu kiếm mà đứng, hài lòng gật gật đầu. Môn này nhị tinh tiên kỹ tăng lên, hao phí 18 vạn công đức, nhưng hiệu quả kinh người. Đem so với trước hơn 10 trượng kiếm mang, bây giờ vạn trượng kiếm mang đủ để cho thiên tiên cảnh tu sĩ sợ hãi. Hắn lại đem còn lại công đức vùi đầu vào sườn đổi trạm trong tu luyện, đem môn này nhất tinh tiên kỹ theo nhập môn tăng lên tới đại thành. Tu luyện thiên kiếm vô cực kinh, theo đuổi là cực hạn kiếm đạo, bất kỳ tăng thực lực lên cơ hội cũng không thể lãng phí. Diễn võ trường động tĩnh đưa tới không ít người vây xem. Bọn hắn nhìn xem giữa sân kia kinh khủng vết kiếm, đều hít sâu một hơi. Đây chính là Tần Phong thực lực. Nhân tiên cảnh liền có thể chém ra như thế kiếm mang, quả thực yêu nghiệt. Nghe nói hắn muốn đi Phù Diêu Tiên Thành làm tuần lý giải, chỗ kia cũng không tốt lăn lộn a. Có thực lực này, Phù Diêu Tiên Thành còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Phong không để ý đến chung quanh nghị luận, thu kiếm trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị tiến về Phù Diêu Tiên Thành. Nghe nói Phù Diêu Tiên Thành tới gần U Minh tộc, chỉ an hỗn loạn, nguy cơ từ phía, nhưng hắn lại không có chút nào e ngại. Tất cả vẫn là phải dựa vào thực lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thiên tiên cảnh tới, hắn cũng không sợ chút nào. Chương 680, cái này mới tới thật mạnh. Chương 680, cái này mới tới thật mạnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại Tiên Linh Mỏ nhận biết Tạ Đỉnh giống như chính là Phù Diêu Tiên Thành, cũng không biết hắn bây giờ trở về không có trở về. Tần Phong vừa ra cửa, liền phát hiện Trần Nhất Đao đã đợi ở bên ngoài, Tiết Siêu Minh Muội còn có cái khác tuần linh làm cũng đều ở bên ngoài tiễn biệt. Hắn liền ôm quyền nói, "Các vị, ta đi Phù Diêu Tiên Thành, ngày sau có chuyện gì, có thể tìm ta." Tiết Siêu nói, "Đại ca, ta lại nhìn ngươi." Hắn lại có chút không bỏ, nhưng Tần Phong lần này là thăng quan, cũng không thể ngăn cản đại ca tiền đồ. Trần Nhất Đao vỗ Tần Phong bả vai, vui tươi hớn hở nói, "Huynh đệ, về sau lên như diều gặp gió, cũng đừng quên ta nha." Hắn trong lòng cũng là cảm khái, Tần Phong cái này mới đi đến Tử Hà Tiên Thành bao lâu, liền đã cùng hắn cùng cấp bậc. Muốn biết mình leo đến vị trí này, thật là lập không ít công, bỏ ra mấy trăm năm mới làm được. Tần Phong nói, "Lão ca yên tâm, có chuyện gì tin cho ta hay." Sáng sớm Tử Hà Tiên Thành tắm rửa tại nhu hòa hào quang bên trong, linh điểu tại đám mây bay lượn, phát ra thanh thúy kêu to. Tần Phong đứng tại tuần tra tư cổng, cũng có một chút không bỏ, bất quá chức vị tăng lên cũng có thể nhường hắn tốt hơn thu thập tin tức. Đám người không thôi trong ánh mắt, Tiết Siêu ánh mắt nhất là chân thành tha thiết, cái này trẻ tuổi nóng tính ra hỏa ngày thường tùy tiện, giờ phút này lại giống đứa bé giống như đỏ cả với mắt. Tiết Siêu muội muội Tiết Mộng Hàm đứng ở một bên, cắn môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, "Tần đại ca, trên đường cẩn thận." Tần Phong đảo mắt đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đi vào Tử Hà Tiên Thành bất quá mấy năm, lại ở chỗ này kết thâm hậu hữu nghị. Bất luận là cùng Trần Nhất Đao vào sinh ra tử kể vai chiến đấu, vẫn là cùng Tiết Siêu minh muội thường ngày vui cười, hắn đều khắc trong tâm khảm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm khái, cất cao giọng nói, "Chư vị, tiên đồ từ từ, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn lần nữa ổn quyền, ánh mắt kiên định, quay người đạp vào phi kiếm. Phi kiếm phá không, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông phá tầng mây. Tần Phong đứng trên thân kiếm, áo bào bị cương gió thổi bay phất phới, tóc dài theo gió bay múa. Giờ phút này phi kiếm của hắn là hắn dùng nhiều tiền mua một cái bảo khí, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, tu sĩ tầm thường khó mà với tới. Hắn không có lựa chọn truyền tống trận, thứ nhất là bởi vì Phù Diêu Tiên Thành thế cục không rõ, tiền nhiệm tuần lý giải bị giết tin tức sớm đã truyền khắp tiên giới, như tùy tiện truyền tống, sợ có bị ám toán phong hiểm. Thứ hai, hắn muốn mượn cơ hội này ven đường quan sát, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Phù Diêu Tiên Thành tình báo. Tiên giới mênh mông vô biên, chi chít khắp nơi tiên thành ở giữa, đều là vô tận biển mây cùng linh sơn. Tần Phong ngự kiếm phi hành, dưới chân là liên miên bất tuyệt dãy núi, trong núi linh thú lao nhanh, tiên thảo tản ra bóng ánh quang huy. Ngẫu nhiên có tu sĩ khác ngự khí mà qua, nhìn thấy Tần Phong phi kiếm tốc độ, nhao nhao quăng tới sợ hãi than ánh mắt. Tần Phong thần thức ngoại phóng, thời điểm cảnh giác bốn phía lập tĩnh, đồng thời cũng đang hồi tưởng liên quan tới Phù Diêu Tiên Thành tin tức. Phù Diêu Tiên Thành là một tòa cỡ trung tiên thành, nó đất chỗ linh mạch giao hội chi địa, tài nguyên phong phú, từ trước là tu sĩ tranh đoạt tiêu điểm. Nhưng mà gần đây Phù Diêu Tiên Thành liên tiếp chuyển ra loạn tượng, đầu tiên là tuần lý giải liên tiếp bị giết, sau là trong thành trị an sụp đổ, thậm chí có truyền ngôn xương thành chủ phủ đã thùng rông kêu to. Tần Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Phù Diêu Tiên Thành, sợ là so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bảy ngày sau, Tần Phong rốt cục xa xa thấy được Phù Diêu Tiên Thành. Thành trì tọa lạc tại một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên, bốn phía còn quân chín tòa linh sơn, đỉnh núi mây mù lở lở. Tường thành cao đến trăm trượng, toàn thân từ đá bạch ngọc xây thành, tản ra nhàn nhạt linh quang. Nhưng mà, làm Tần Phong tiếp cận, lại phát hiện tòa tiên thành này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chỗ cửa thành lênh lênh thanh thanh, chỉ có chút ít mấy tên tu sĩ ra vào, lại từng cái vẻ mặt vội vàng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Trong không khí tràn ngập một cỗ không hiểu kiềm chế, trên tường thành thậm chí lưu lại vết máu khô khốc, nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong bước vào cửa thành, dưới chân bàn đá xanh vết rách trải rộng, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngẫu nhiên có mấy nhà mở, cũng lộ ra trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, trong ánh mắt lộ ra đề phòng, dường như tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Tần Phong nhíu mày, cái này Phù Diêu Tiên Thành như thế nào lưu lạc đến tận đây? Coi như tuần úy vương người chết, cũng không đến nỗi hỗn loạn như thế, thành chủ phủ thật chẳng lẽ mặc kệ không hỏi? Đúng lúc này, một đạo khí tức âm lãnh khóa chặt hắn. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khô gầy như que tuổi lão giả đứng tại góc đường, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như gián độc. Lão giả người mặc cũ nát áo bào đen, trên mặt che kín nếp nhăn, trong mắt lại lóe ra tham lam quan mang. Tu vi của hắn không thấp, đã đạt tiên tiên cảnh sơ kỳ, so Tần Phong cao hơn một cái đại cảnh giới. Mới tới. Lão giả thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ không có hảo ý. Tần Phong ung dung thản nhiên, gật gật đầu, trầm giọng nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Lão giả âm lãnh cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, chẳng những không có trả lời, ngược lại từng bước một tới gần, cười gần nói, đem ngươi thứ ở trên thân đều giao ra à, ta có thể giữ lại ngươi một mạng. Tần Phong con ngươi hơi co lại, trong lòng tức giận bốc lên. Lão giả này dám giữa ban ngày tại Phượng Triều bên trong tòa tiên thành ăn cướp hắn một cái tuần lý giải, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn ngữ khí băng lãnh, các ngươi trong thành ăn cướp, chẳng lẽ liền không ai quản sao? lão giả cười khằng khặc quái dị, quản người cũng đã bị giết, cho nên liền không ai dám quản. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu, lập tức tay phải bung lên, phi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, thẳng chạm lão giả. Một kiếm này ẩn chứa thông thần cảnh kiếm ý, sắc bén vô song, kiếm quang chưa đến, không khí chung quanh đã bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lão giả giận tím mặt, gầm thét lên, muốn chết. Hắn đưa tay một trường gỗ ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo cương khí kim màu đen, hóa thành cự trường đón lấy kiếm quang. Nhưng mà Tần Phong kiếm ý như thế nào bá đạo, kiếm quang như giải lụa xé rách cương khí, trực tiếp chặt đứt lão giả một cánh tay. Lập tức máu bắn tứ tung, lão giả kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, điên cuồng lùi lại, run giọng nói, đạo hữu, là ta có mắt không biết Thái Sơn, vừa rồi nhất thời tham tiền tâm hồn, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào, lại làm một kiếm chém ra. Một kiếm này càng nhanh, ác hơn, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua, trực tiếp đem đầu của ông lão chém bay. Đầu lâu trên không trung lăn lộn, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, trùng điệp ngã xuống đất. Chung quanh nguyên bản nhìn chằm chằm mấy tên tu sĩ thấy thế, nhao nhao biến sắc, thất kinh thối lui đến nơi xa, thấp giọng nghị luận, cái này mới tới thật ác độc thủ đoạn. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía, phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc tu sĩ, đều phải cúi đầu né tránh. Trong lòng của hắn cười lạnh, cái này Phù Diêu Tiên Thành quả nhiên loạn tới cực điểm, thế mà bên đường liền bắt đầu cướp bóc, xem ra không lập uy là không được. Hắn cất bước đi hướng tuần tra tư, ven đường quan sát trong thành cảnh tượng, càng phát giác không thích hợp. Chương 681, nên giết. Ta phản ngươi chạm lập quyết. Chương 681, nên giết. Ta phản ngươi chạm lập quyết. Trên đường phố vết máu loang lổ, hiển nhiên là thường xuyên xảy ra đánh nhau. Tuần tra tư ở vào trong thành, vốn nên là tiên thành hạch tâm chi địa, nhưng hôm nay lại rách nát không chịu nổi, đại môn chỉ còn nửa phiến, lão đạo muốn ngã, trước cửa sư tử đá cũng bị nện đến tàn khuyết không đầy đủ. Tần Phong đẩy cửa vào, đối diện liền nghe được một tiếng thống khổ chu lên, "Ôi, đau chết lão tử, nô gia lũ khốn kiếp này, một ngày nào đó lão tử sẽ lấy lại danh dự đến." Thanh âm này Tần Phong không thể quen thuộc hơn được, đang là trước kia tại Long Lam Tiên Triều Tiên Linh Mỏ cùng hắn giao tiếp công tác Tạ Đỉnh. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tuần tra trong ti chỉ có ba người, hai nam một nữ. Tạ Đỉnh ngồi dưới đất, mặt xương phủ giống đầu heo, trên đầu trọc tràn đầy tím xanh bao, cả người gầy hốc hác đi, đâu còn có lúc trước mập mạp bộ dáng. Bên cạnh nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cầm trong tay một thanh trường đao, đằng đằng sát khí. Nàng tên là Đỗ Ngộng, là tuần tra tư còn sót lại ba người một trong, tính tình nóng nảy, ghét ác như kiểu. Một tên khác nam tử thân hình gầy yếu, ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi nhàn nhạt, người này tên là Mạnh Tiểu Trụ, nhát gan sợ phiền phức, lưu tại tuần tra tư là bởi vì thầm mến Đỗ Ngộng. Ba người đang cãi lộn ở giữa, Đỗ Ngộng xuất phát hiện ra trước Tần Phong, lập tức nổi giận, quắc, các ngươi Ngô gia còn không dứt đúng không, cô nãi nãi hôm nay liền liều mạng với các ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nói, nàng liền muốn xông lên đến. Thần Minh, làm sao ngươi tới nơi này? Tạ Đỉnh kinh ngạc thốt lên, giấy rủa lấy đứng lên. Đỗ Ngộng sững sờ, dừng bước lại, nghi ngờ nói, ngươi biết hắn? Tạ Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, đau đến nghe răng trợn mắt, đương nhiên nhận biết. Tần Minh là Tử Hà Tiên Thành Tuần Linh làm, chúng ta còn kể vai chiến đấu qua đây. Đỗ Ngộng nghe vậy, lúc này mới thu hồi trường tiên, trên dưới dò xét Tần Phong, trong mắt vẫn có mấy phần đề phòng. Mạnh Tiểu Trụ núp ở phía sau mặt, thấp giọng nói, thì ra không phải Ngô gia người. Tần Phong ánh mắt đảo qua ba người, rơi vào Tạ Đỉnh trên thân, cao mày nói, Tạ Minh, ngươi bây giờ tình trạng không tốt lắm à? Ngươi không phải tu phòng ngự sao? Làm sao lại bị đánh thành dạng này? Tạ Đỉnh cười khổ, sờ lên mặt sưng, Tần Minh nói đùa, ta mặc dù tu phòng ngự, nhưng cũng không phải vô địch phòng ngự. A Ngô gia đám người kia ra tay quá ác, chuyên chọn nhược điểm của ta đánh, ta không phòng được a. Tần Phong trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạ Đỉnh thở dài, chậm rãi nói đến, hiện tại Phù Diêu Tiên Thành hoàn toàn bị Ngô gia trưởng khống, tuần tra tư sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, chết chết, đi thì đi, ba người chúng ta là còn sót lại. Ngô gia ủy vào thiên tiên cảnh cường giả chỗ dựa, hoành hành bá đạo, trong thành không ai dám trêu chọc. Tần Phong cao mày, thành chủ phụ cũng mặc kệ sao? Đỗ Ngọc lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói, thành chủ, hừ, bất quá là kẻ hèn nhát, hắn đã sớm đóng cửa không ra, giả câm vờ điếc, căn bản không dám quản Ngô gia. Tạ Đỉnh nói bổ sung, thành chủ bế quan lý do không rõ, đoán chừng cùng Ngô gia có quan hệ. Tóm lại, hiện tại Phù Diêu Tiên Thành chính là Ngô gia thiên hạ. Tần Phong sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh, Ngô gia lớn lối như thế, mà ngay cả thành chủ phủ đều không để vào mắt, xem ra cái này Phù Diêu Tiên Thành nước so hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trầm giọng nói, ta hiện tại chính là chỗ này tuần lý giải. Tạ Đỉnh trừng to mắt, cả kinh nói, Tần huynh, ngươi có biết nơi này đã chết ba nhiệm tuần lý lớn? Ngô gia thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi có thể phải cẩn thận a. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một nhóm người cấp tốc bao vây tuần tra tư. Cầm đầu thanh niên một cước đạp bay còn sót lại nửa cánh cửa trên không trung vỡ vụn, hóa thành bột mịn rơi xuống. Thanh niên người mặc cẩm bào, lưng đeo trường kiếm, khí thế sắc bén, rõ ràng là thiên tiên sơ kỳ tu vi. Ánh mắt của hắn khóa chặt Tần Phong, cười lạnh nói, "Hảo tiểu tử, giết ta Ngô gia người, thế mà không chạy, có loại." Tạ Đỉnh biến sắc, thấp giọng nói, "Hắn là Ngô gia Ngô Phong kiếm, thiên tiên sơ kỳ tu vi, kiếm thuật cực mạnh." Ngô Phong kiếm nhe răng cười, nhìn chằm chằm Tạ Đỉnh nói, "Tạ mập mạp, xem ra đánh ngươi đánh cho còn chưa đủ à, thế mà còn như thế có tinh thần. Xem ra cần phải cho ngươi thêm thư gân cốt." Tạ Đỉnh nghe vậy, toàn thân run lên, hiển nhiên đối Ngô Phong kiếm thủ đoạn lòng còn sợ hãi. Ngô Phong kiếm ngược lại nhìn về phía Tần Phong, ngạo nghễ nói, "Ngươi cho rằng tuần tra tư liền có thể che chở ngươi? Bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Tần Phong ánh mắt băng lãnh, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, người cần bảo vệ cũng không phải ta, hẳn là ngươi. Dám đạp xấu ta tuần tra tư đại môn, ngươi là cảm thấy kiếm của ta không đủ sắc bén sao? Lời còn chưa dứt, Tần Phong phi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt chém ra thập tự giết chạm. Môn này nhị tinh tiên thuật đã đạt thông thần cảnh, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ thấy một đạo cự đại thập tự kiếm mang xé rách không khí, mang theo khí tức hủy diệt, lao thẳng tới Ngô Phong kiếm. Kiếm mang chưa đến, mặt đất đã bị kiếm khí xé rách, trung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành một biển. Ngô Phong kiếm con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm mạc, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, Tần Phong kiếm mang như thế nào bá đạo, kiếm mạc trong nháy mắt vỡ nát, thập tự kiếm mang mạnh mẽ chạm tại Ngô Phong kiếm trên thân. Máu bắn tứ tung, Ngô Phong kiếm kêu thảm một tiếng, ngực bị chém ra hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cả người bay rất ra ngoài, đập sập tuần tra tư vết tường. Trung quanh Ngô gia tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tạ Đỉnh ba người càng là ngây ra như phỗng, Đỗ Ngọc lẩm bẩm nói, cái này, đây cũng quá mạnh a. Tần Phong lạnh lùng nói, đây chính là ngươi kiêu ngạo lực lượng. Ngô Phong kiếm dãy rủa lấy bỏ lên, khoe miệng chảy máu, oán độc nhìn chằm chằm Tần Phong, tê thanh nói, cùng tiến lên, cho ta giết chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nói một đám người điên cuồng bật lên, đem Tần Phong bao bọc vây quanh, Đỗ Ngộng cũng đứng tại Tần Phong bên người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lão đại, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn đã sớm chịu đủ cái này bất khí, đến lợi hại như vậy lão đại, nhường trong nội tâm nàng rất sảng khoái. Tần Phong lại một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp đem những cái kia vây quanh người tất cả đều chém giết. Ngô Phong kiếm đều sợ tè ra quần, gia hỏa này lai lịch thế nào, cũng quá mạnh a. Ngươi đến cùng là ai? Tần Phong thản nhiên nói, Phù Diêu Tiên Thành tuần úy giải Tần Phong, ngươi Ngô gia phong túng tộc nhân ở trong thành hành hung, ngươi phá hư ta tuần tra tư đại môn, nên giết. Ta phản ngươi chạm lập quyết. Ngô Phong kiếm dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ngăn lại nói, đừng, có chuyện dễ thương lượng, ngươi không có thể giết ta. Hắn hiện tại là cực sợ, trước mắt người này hoàn toàn là không theo sáo lộ ra bài, đó là cái lăng đầu thành a. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, người ta căn bản chẳng thèm để ý, những loại người này khó dây dưa nhất. Tần Phong chỗ nào quan tâm đến nó làm gì nghĩ như thế nào, trực tiếp một kiếm xẹt qua, đem Ngô Phong kiếm chém giết. Đỗ Mộng khâm phục nói, lão đại uy vũ, rốt cục xả được cơn giận, đám này cẩu vật sớm chết rồi. Đã bao lâu thời gian không có loại cảm giác này, tuần tra tư tại Phượng Triều thật là nhất quyền uy địa phương, nhưng từ khi nàng gia nhập tuần tra tư về sau, một mực tại bị khinh bỉ. Chương 682, mưa gió nổi lên phủ Diêu Thành. Chương 682, mưa gió nổi lên phủ Diêu Thành. Tất cả mọi người nói cho nàng phải nhẫn, cho dù là dạng này, cũng đã chết ba nhiệm tuần úy giải. Mà người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua so với bọn hắn đều tuổi trẻ, kết quả lại sát phạt quả đoán, đi lên liền trực tiếp giết Ngô gia dòng chính, lợi hại. Tạ Đỉnh khập khiễng đứng lên, trong mắt lóe ra kiểm chế đã lâu hưng phấn quan mang, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, lão đại, chúng ta bây giờ chính là Ngô gia a, rốt cục có thể chút cơn giận. Đỗ Mộng đứng ở một bên, hai tay vào ngực, mang trên mặt một vẻ lạnh ý, trùng điệp gật gật đầu, đối. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, trong mắt thiêu đốt lên giống nhau lửa giận. Xem như tuần tra tư một viên, nàng sớm đã chịu đủ Ngô gia tại Phù Diêu Tiên Thành tùy ý làm bậy sắc mặt, những cái kia cao cao tại thượng Ngô thị tử đệ, ỷ vào gia tộc thế lực ức hiếp người bên ngoài, Đỗ Mộng đã sớm muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn một phen. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất tại chờ đợi một tia chớp giống như mệnh lệnh, đem cái này đọc lại đã lâu nộ khí hoàn toàn phóng thích. Nhưng mà, ngay tại không khí này tăng cao thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong lại chuyển tới một yếu ớt thanh âm, giống như là trong gió lạnh chập chờn ánh đến, mang theo vài phần kích đảm, Nô gia không có đơn giản như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đi. Người nói chuyện chính là tuần tra trong ti nhát gan nhất mạnh tiểu trụ. Hắn núp ở nơi hẻo lánh, thân thể gầy ốm run nhẹ nhẹ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng đám người, hai tay không tự giác giảo cùng một chỗ, dường như tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đỗ Mộng nghe vậy, đột nhiên quay đầu, mắt hạnh trừng trừng, hung hăng quét mạnh tiểu trụ một cái, kia ánh mắt bén nhọn như là lưỡi dao đồng dạng, đâm thẳng đến mạnh tiểu trụ trong lòng run lên. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, né tránh Đỗ Mộng ánh mắt, cổ co lại càng chặt hơn, cả người giống như là chỉ bị hoảng sợ chi cút, hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Đỗ Mộng lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, mạnh tiểu trụ, ngươi là gan này so chuột còn nhỏ. Nô gia mạnh hơn, chúng ta lão đại tại cái này, tại sao phải sợ bọn hắn lật trời không thành? Mạnh tiểu trụ bị Đỗ Mộng cái này vừa hô, mặt đỏ bừng lên, bờ môi ngập ngừng mấy lần, cũng không dám phản bác, chỉ có thể thấp giọng cục cục, ta chẳng qua là cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Thanh âm của hắn yếu ớt rồi môi, cơ hồ bị trong phòng nhiệt liệt bầu không khí che giấu. Tần Phong lại không có giống Đỗ Ngộng như thế cửa trách, mà là quay đầu nhìn về phía mạnh tiểu trụ, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một luồng áp lực vô hình, trầm giọng nói, ngươi biết tình huống như thế nào, nói ra nghe một chút. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bực sâu, mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm, cho dù là nhát gan mạnh tiểu trụ cũng cảm nhận được một loại không hiểu tín nhiệm. Mạnh tiểu trụ nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, trước đó ta điều tra Ngô gia, phát hiện thường xuyên có lạ lẫm cao thủ theo nhà hắn xuất nhập, nhưng ta cũng không dám tới gần, cho nên cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại lộ ra một tia cẩn thận, hiển nhiên hắn mặc dù nhát gan, nhưng ở tình báo thu thập bên trên nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng. Mạnh tiểu trụ trong ánh mắt hiện lên một vẻ lo âu, tiếp tục nói, những cao thủ kia khí tức rất mạnh, ít nhất là thiên tiên cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Nô gia tuyệt không đơn giản. Tần Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm ngâm nói, Nô gia bất quá là một cái tu tiên thế gia, không có khả năng có lá gan mưu sát tuần bí giải. khẳng định là đằng sau có người. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Tần Phong ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, hơn nữa hiện tại còn không rõ ràng lắm Ngô gia có hay không kim tiên cảnh cường giả, những này đều cần điều tra rõ ràng. Cái gọi là kim tiên, chính là tiên tiên phía trên tam đại giai đoạn, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Ba cái này cảnh giới, mỗi một cái đều như lạch trời giống như khó mà vượt qua, xa không phải Tần Phong thực lực trước mắt chỗ có thể chống đỡ. Tần Phong mặc dù vừa mới tấn thăng nhân tiên cảnh, nhưng tâm trí của hắn cứng cỏi, tuyệt sẽ không bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà lùi bước. Tương phản, phần này không biết uy hiếp, ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong kia cố không chịu thua chiến ý. Tần Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạnh Tiểu Trụ trên thân, ngựa khí quả quyết, Mạnh Tiểu Trụ, ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm Tô gia bên kia, có động tĩnh gì kịp thời hướng ta báo cáo. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Đỗ Ngộng, trong mắt nhiều một vẻ sắc bén. Đỗ Ngộng, ngươi đi với ta một chuyến thành chủ phủ, tìm hiểu một chút tình huống. Thành chủ dù sao cũng là trong thành này đợi đến lâu nhất người, có tình huống như thế nào, chắc hẳn hắn là hiểu rõ nhất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tạ Đỉnh, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, Tạ Đỉnh, ngươi lưu thủ tuần tra tư, đem nơi này tu sửa một phen. Tần Phong an bài đâu vào đấy, mỗi một câu đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ ba người cùng kêu lên đáp, là. Thanh âm của bọn hắn đều nhịp, mang theo một câu ngang dương đấu trí. Tần Phong khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Nô gia, U Minh Tẩu, không quản các ngươi phía sau cất giấu bí mật gì, ta Tần Phong nhất định phải đem các ngươi nổ tận gốc. Cùng lúc đó, tuần tra tư bên ngoài, một gian không đáng chú ý tiệm tạp hóa cổng, một cái giữ lại râu cá chê trung niên nam nhân đang híp mắt, nhìn tuần tra tư phương hướng, miệng bên trong phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài, ai, đoán chừng lại muốn xảy ra chuyện. Người này họ Lý, là căn này tiệm tạp hóa trưởng quỹ, tên là Lý Trường Thanh. Thân hình hắn gầy gò, trên mặt luôn luôn treo một vẻ cao thâm mạn chắc ý cười, dường như có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Đứng tại bên cạnh hắn chính là một cái phong vận vẫn còn nữ tử, thân mang một bộ tử sắc váy dài, giữa lông mày mang theo vài phần mỹ thái, nhưng lại không mất uy nghiêm. Nàng là sát vách thảo dược các lão bản, người xưng Hoa tỷ. Hoa tỷ nghe vậy, che miệng cười khẽ, thanh âm như chuông bạc thanh thúy, "Lão Lý, ngươi nói lần này mới tới có thể rất mấy ngày?" Lý Trường Thanh sờ lên cái cằm, cười hắc hắc, "Ta cược 3 ngày." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chắc chắn, hiển nhiên đối Tần Phong cũng không coi trọng. Phù Diêu tiên thành nước quá sâu, nô gia thế lực rắc rối khó gỡ, trước ba mặc cho tuần lý giải đều chết oan chết uổng, Tần Phong một cái chỉ là nhân tiên cảnh tu sĩ, lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Hoa tỷ lại xem thường, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Ta cược 10 ngày." Thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định, hiển nhiên đối Tần Phong có không hiểu lòng tin. Lý Trường Thanh sững sờ, lập tức cười ha ha, "Xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin a. Cược một gốc cấp 3 tiên linh thảo như thế nào?" Hắn nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Hoa tỷ không chút do dự, gật đầu nói, "Thành giao." Khoe miệng của nàng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một vẻ ý vị thâm trường quan mang, dường như đã thấy Tần Phong tại phủ Diêu Tiên Thành nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cũng không lâu lắm, Tần Phong liền dẫn Đỗ Ngộng xài bước hướng thành chủ phủ đi đến. Bước tiến của hắn kiên định, mỗi một bước đều mang một cỗ uy thế vô hình, phảng phất muốn đem cái này phủ Diêu Tiên Thành tiên chọc ra một cái lỗ thủng. Đỗ Ngộng theo sát phía sau, tư thế liên ngang, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đi theo lão đại, tuyệt đối không sai. Nô gia những cái kia cẩu vật, sớm muộn phải quỳ tại trước mặt chúng ta. Chương 683, bùn nhão không dính lên tường được Chu Phàm. Chương 683, bùn nhão không dính lên tường được Chu Phàm. Trên đường đi, bên đường các tu sĩ nhìn thấy Tần Phong, nhao nhao tránh ra đến, trong mắt mang theo vài phần e ngại cùng vẻ phức tạp. Nô gia thế lực tại Phù Diêu Tiên Thành thâm căn cố đế, Tần Phong cái này tân nhiệm tuần lý giải, rõ ràng là muốn cùng Nô gia cưng rắn, ai cũng không muốn bị ngộ nhận là Tần Phong đồng đảng, đưa tới Nô gia trả thù. Có người thấp giọng nghị luận, cái này mới tới tuần lý giải, sợ là lại muốn bước trước ba mặt cho theo gót Tần Phong. Đối những ánh mắt này đàm phán hòa bình bàn luận nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, khóe môi nết lên một vệt như có như không cười lạnh. Nô gia, U Minh tộc, bất quá là chút nút trong bóng tối bọn chuột nhắt mà thôi. Hắn Tần Phong tự đặt vào đường tu tiên đến nay, liền từ chưa e ngại qua bất cứ địch nhân nào. Thành chủ phủ trước cửa, hai tên hộ vệ lười biếng tựa ở cột cửa bên trên, trong tay trường mâu đều nhanh rất xuống đất. Bọn hắn câu được câu không trò chuyện, khắp khuôn mặt là mặt ủ mày chau vẻ mặt. Nhìn thấy Tần Phong cùng Đỗ Ngộng đi tới, bên trong một cái hộ vệ liếc một cái, ngựa khí lười nhắc mà hỏi thăm, người nào? Tần Phong dừng bước lại, ánh mắt như đao đảo qua hai người, trầm giọng nói, phủ Diêu Tiên Thành tân nhiệm tuần lý giải, muốn gặp các ngươi thành chủ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, nhường hai tên hộ vệ trong lòng siết chặt. Hộ vệ kia quan sát toàn thể Tần Phong một phen, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng, thành chủ không tiếp khách, mời trở về đi. Nói xong, hắn còn mang theo vài phần đồng tình nhìn Tần Phong một cái. Phù Diêu Tiên Thành tình huống bọn hắn những hộ vệ này lại quá là rõ ràng, Tần Phong một cái chỉ là nhân tiên cảnh tu sĩ, dám tới khiêu chiến Ngô gia, quả thực là tự tìm đường chết. Trước ba mặc cho tuần ý dáng dấp kết quả, đến nay còn trước mắt rõ ràng. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cũng không có thông báo liền biết thành chủ không thấy ta. Lúc nào thời điểm một người thủ vệ đều có thể là thành chủ làm chủ. Thanh âm của hắn như hàn phong giống như thấu xương, mang theo một cỗ khiến người ta run sợ sát ý không chờ hộ vệ phản ứng, Tần Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đỗ Ngộng, quát, Đỗ Ngộng, đánh cho ta. Đỗ Ngộng đã sớm tức sôi ruột, nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng, là, lao đại. Nàng thân hình lóe lên, tựa như một con báo săn giống như nào tới, quyền đầu đeo tiếng gió gào thét, hung hăng nện tại cái kia nói năng lộ mãng hộ vệ trên mặt. Phanh. Một tiếng vang trầm, hộ vệ kia trực tiếp bị đánh đến máu mũi chảy ngang, tê thảm ngã xuống đất. Đỗ Mộng không lưu tình chút nào, quyền cước như mưa rơi xuống, đánh cho hai tên hộ vệ kêu cha gọi mẹ, không hề có lực hoàn thủ. Vây xem các tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này mới tới tuần lý giải, quả nhiên là nhân vật hung ác. Bọn hộ vệ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đi thông báo. Đỗ Mộng cái này mới dừng lại tay, phủi tay, thối lui đến Tần Phong sau lưng, mang trên mặt một tia đắc ý ý cười. Trong nội tâm nàng mừng thầm, đi theo lão đại chính là thông quái. Những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, phải bị đánh. Một gác hộ vệ che lấy mặt sưng, lảo đảo chạy vào đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, hắn vội vàng chạy ra, nơm nớp lo sợ địa đạo, thành chủ nói, hắn hôm nay không tiếp khách, để các ngươi mời trở về đi. Hắn sợ Tần Phong lần nữa độc thủ, tranh thủ thời gian lui đến xa xa, còn bổ sung một câu, ta thật thông báo. Thành chủ liền nói như vậy. Tần Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta đã biết. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngay tại bọn hộ vệ thở dài một hơi, coi là Tần Phong muốn rời khỏi lúc, hắn lại đột nhiên mở ra bộ pháp, vượt qua hai người, trực tiếp hướng thành chủ phủ bên trong đi đến. Hai tên hộ vệ lập tức trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, trong lòng một hồi kêu rên, ngươi đây là biết, biết còn đi đến sông. Lại nói, ngươi đã muốn xông vào, làm gì còn đánh chúng ta một chầu a. Trong lòng bọn họ có nỗi khổ không nói được, cũng không dám ngăn lại Tần Phong. Nói đùa, vị này mới tới tuần ý giải hỏa khí rất lớn, bọn hắn cũng không muốn lại chịu một trận đánh cho tên người. Tần Phong sải bước, đi vào thành chủ phủ trước cổng chính, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng qua mang. Hắn manh nâng lên một cước, mang theo một cỗ kinh khủng lực đạo, mạnh mẽ đạp hướng đại môn. Bèn, một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa phủ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra ra. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, mang theo Đỗ Mộng ngẩng đầu mà bước đi vào, sau lưng để lại đầy mặt đất vừa buồn. Hai tên hộ vệ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn ngộ. Cái này mới tới tuần lý giải, quả thực gan to bằng trời. Trong phủ, một gã lao giả râu bạc trắng đang lười biếng ngồi ở trong viện ghế đá, tay vịn cái ghế, một cái tay khác cầm một cái hồ lô rượu, đang hướng miệng bên trong rót rượu. Hắn áo bào lộn xộn, mặt mũi tràn đầy vẻ say, trong mắt mang theo vài phần mê ly. Người này chính là Phù Diêu Tiên Thành thành chủ Chu Phạm. Hắn nghe được động tĩnh, từ từ mở mắt, lườm Tần Phong cùng Đỗ Ngộ một cái, lười nhác địa đạo, các ngươi là ai nha? Ta không phải nói không tiếp khách sao? Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phạm, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, trầm giọng nói, cầm tiên triều đồng lộc, ở chỗ này tầm thường không làm, muốn ngươi để làm gì? Thanh âm của hắn như lưỡi dao giống như sắc bén, đâm thẳng Chu Phạm trong lòng. Chu Phạm nghe vậy, cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta muốn dạng này? Ta vừa tới thời điểm, cũng chăm lo quản lý, muốn đem thành này quản lý một phen. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo vài phần thê lương, thật là trong thành này liên tục chết ba cái tuần lý giải, nếu không phải ta xem thời cơ được nhanh, giả dạng làm cái bộ dáng này, ta sớm đã bị giết. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, nô gia có lớn như thế năng lượng, bọn hắn phía sau là ai? Chu Phạm thở dài, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, không đấu lại, bọn hắn phía sau là sáu thế lực lớn một trong U Minh tộc, căn bản cũng không sợ chúng ta phượng triều. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tần Phong lại hỏi, có biết hay không trước mắt thành nội sức chiến đấu cao nhất tại tu vi gì? Có hay không kim tiên cường giả? Chu Phạm lắc đầu, cười khổ nói, cái này không rõ lắm. Hiện tại trong thành bị Ngô gia chế tạo như thùng sắt, ta cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy đổi phế, cả người dường như một đám bùn não, sớm đã mất đi đấu trí. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, vậy ngươi liền tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết ta. Nói xong, hắn quay người mang theo Đỗ Ngộng nhanh chân rời đi, không tiếp tục lý biết cái này không dùng được thành chủ. Chu Phạm đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, đã mất đi lòng dạ, so như cái xác không hồn, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Ra thành chủ phủ, Đỗ Ngộng nhịn không được hỏi, lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Tần Phong ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục điều tra Ngô gia thực lực, còn có U Minh tộc người phải chăng trong thành bố trí lực lượng. Ta về trước đi tăng lên một ít thực lực. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Ngô gia cùng U Minh tộc uy hiếp mặc dù lớn, nhưng hắn Tần Phong tuyệt sẽ không lùi bước. Chương 684, vui lấy được Lục Dực Thôn Thiên Long. Chương 684, vui lấy được Lục Dực Thôn Thiên Long trở lại tuần tra thứ sau, Tần Phong trực tiếp tiến vào tàng thư lâu. Nơi này mặc dù bề ngoài rách nát, nhưng nội bộ lại bảo tồn hoàn hảo, dấu có vô số chân quý tiên thuật điện tịch. Tần Phong bằng vào tuần ý dáng dấp công đức bài tiến vào, ánh mắt đảo qua giá sách, thầm nghĩ trong lòng, Ngô gia cùng U Minh tộc thực lực sâu không lường được, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, khả năng đứng ở thế bất bại. Tần Phong bây giờ vừa mới tấn thăng nhân tiến cảnh, nắm giữ nhị tinh tiên thuật chỉ có hai môn, vẫn hồn trạng cùng thập tự giết trạng. Mặc dù cái này hai môn tiên thuật uy lực không tầm thường, nhưng đối mặt Ngô gia khả năng tồn tại không biết cường giả, thủ đoạn còn chưa đủ. Hắn cần càng nhiều thủ đoạn, lấy ứng đối các loại phức tạp khung cảnh chiến đấu. Tiên thuật mạnh yếu tất nhiên trọng yếu, nhưng sinh khắc quan hệ giống nhau mấu chốt. Tỷ như vẫn hồn trạng am hiểu công kích linh hồn, Lạc Nguyệt trạng thích hợp tấn công từ xa, mỗi người mỗi vẻ. Xem như tuần lý giải, Tần Phong có quyền hạn mua sắm tàng thư lâu bên trong tất cả nhị tinh tiên thuật, thậm chí bộ phận tam tinh tiên thuật. Mặc dù nhị tinh tiên thuật giá cả đắt đỏ, nhưng hắn bây giờ thân gia không ít, đủ để ứng phó. Hắn tu luyện tiên kiếm vô cực kinh chính là vô cực kiếm đế sáng tạo, uy lực tuyệt luân. Thể nội ngưng tụ vô cực kiếm khí càng là sắc bén vô song, có thể xương giết chóc lợi khí. Cái này vô cực kiếm khí không giống với bình thường kim thuộc tính tiên khí, cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa một tia lực lượng phát tác, sắc bén vô song. Tần Phong tại giá sách ở giữa cẩn thận chọn lựa, ánh mắt như điện, đảo qua từng quyển tiên thuật điển tịch. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện một bộ nhị tinh tiên thuật, bộ này tiên thuật giống như là thiên kiếm vô cực kinh đo thân mà làm đồng dạng. Bộ kiếm thuật này chia làm ba kiếm, kiếm thứ nhất vô cực trảm, kiếm thứ hai thiên phạt trảm, kiếm thứ ba không dấu vết tịch diệt trảm. Mặc dù chỉ là nhị tinh tiên thuật, nhưng uy lực có thể so với tam tinh tiên thuật, cực kỳ thích hợp hắn vô cực kiếm khí. Tần Phong không chút do dự, đem nó thu nhập đạo diễn vô lượng kiếm địa, tốn hao 8000 công đức đem nó tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Hắn mừng thầm trong lòng, có bộ kiếm thuật này, sức chiến đấu của ta ít ra tăng lên gấp đôi. Mặc dù công đức hao hết, nhưng Tần Phong cũng không thèm để ý tuần ý dáng dấp thân phận mỗi tháng đều có cố định công đức ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể thu được ngoài định mức công đức, đầy đủ hắn tiếp tục tăng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, linh thú đại bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tần Phong trong lòng hơi động, cấp tốc từ đó lấy ra một quả trứng khổng lồ. Đây là lúc trước hắn tại cấm khu đạt được thôn thiên mang trứng rắn, một mực tại tiên thú trong túi lấp, hắn cơ hồ quên việc này. Giờ phút này, cự đàn mặt ngoài che kín vết dạng, hiển nhiên sắp phá xác mà ra. Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, đem một đống tiên tinh chất đống tại cự đàn phía dưới, thầm nghĩ trong lòng, thôn thiên mang chính là thượng cổ dị trùng, nếu có thể thành công ấp, định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Hắn nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi, chờ mong đầu này thần thú sinh ra. Lại qua ước chừng một cái canh giờ, cự đàn bên trên đã hiện đầy vết dạng. Lập tức răng rắc một tiếng, phân thành mấy cánh. Một cái tiểu xà theo trứng trong vỏ mặt dò ra một cái ngốc manh đầu, nó hai mắt thật to, lóe ra linh động và mang, lộ ra phá lệ đáng yêu. Nhất khiến người kinh dị chính là, nó thế mà lớn ba đôi cánh, sáu con cánh chim tại ánh sáng nhạt bên trong có chút rung động, tản mát ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Hơn nữa, trên đỉnh đầu nó còn có hai cái nho nhỏ nổi mụn, mơ hồ để lộ ra hóa rồng xu thế, huyết mạch này mạnh, quả thực có thể xương vô địch. Tần Phong đứng ở một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên cái này vừa phá xác tiểu xà, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhớ rõ lúc trước kia nuốt tiên xà vương mặc dù uy mãnh vô song nhưng cũng không có cánh, mà trước mắt đầu này tiểu xà vậy mà trời sinh lục dực, huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu rõ ràng như thế, tiềm lực chi lớn vượt quá tưởng tượng. Hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai, nếu là có một đầu lục dực thôn tiên long xem như toạ kỵ trao liệm cửu thiên quan sát tiên giới, vậy sẽ là bực nào phong cách cảnh tượng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không tự chủ được dương lên, lộ ra một vẻ đắc chí vừa lòng nụ cười. Tiểu xà dường như cảm ứng được Tần Phong cảm xúc, vừa mới pha xác liền ngẩng đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to hiếu kỳ đánh giá hắn. Sau một khắc, nó trong mắt lóe lên một tia thích thú, thân thể uốn lẹo, trực tiếp theo trứng xác bên trong nhảy ra, linh hoạt nhảy đến Tần Phong đầu bay. Nó cái đầu nhỏ tại trên mặt hắn nhẹ nhàng cọ sát, mềm mại lân phiến mang theo một chút hơi lạnh, nhưng lại lộ ra thân mật. Tần Phong bị tiểu gia hỏa này cử động cho cười, trong lòng ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, cười nói: "Ân, không tệ, cho ngươi làm cái tên là gì tốt đâu." Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu xà kia sáu con linh động trên cánh, cánh run rẩy, dường như tùy thời có thể xé rách hư không, mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm. Tần Phong linh quang lóe lên, vừa cười vừa nói: "Liên bảo ngươi tiểu Lục à, đơn giản dễ nhớ, thế nào?" Tiểu Lục tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hưng phấn, vui sướng hí một tiếng, vây quanh Tần Phong bay vài vòng. Cánh của nó vua ở giữa, mang theo một hồi gió nhẹ, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích, thể hiện ra không tầm thường thiên phú. Tần Phong nhìn xem Tiểu Lục, trong lòng càng hài lòng. Tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền có như thế linh tính, tương lai trưởng thành, nhất định là tiên giới một đại truyền kỳ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lục đầu, làm sửa lại một chút áo bào, cất bước đi ra tàng thư lâu. Vừa mới bước ra tàng thư lâu, Tần Phong liền phát hiện trước mắt sân nhỏ đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản rách nát mặt đất bị một lần nữa trải bằng, gạch ngói đá vụn bị thanh lý đến sạch sẽ, chung quanh hoa cỏ cũng bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, lộ ra một cỗ tươi mát khí tức. Xem ra tạ đỉnh gia hỏa này không chỉ có là ăn hàng, năng lực làm việc cũng có chút không tầm thường. Tần Phong hài lòng gật gật đầu, trong lòng đối tạ đỉnh đánh giá lại cao mấy phần. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, tạ đỉnh hùng hùng hổ hổ chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy Tần Phong trên vai Tiểu Lục, lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét kế tiếp năm đấm, hoảng sợ nói: "Lão đại, đây là Lục Dực thôn Thiên Long." Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần không thể tin, ánh mắt tại Tiểu Lục thân bên trên qua lại liếc nhìn, giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Tần Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý: "Đúng vậy à, tiểu gia hỏa này vừa pha xác, huyết mạch đã thức tỉnh. Bất quá nó còn nhỏ, muốn trưởng thành còn cần không thiếu thời gian." Tạ Đình nghe xong, trong mắt tràn đầy rung động, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tán thán nói: "Lão đại, loại này thần thú ngươi cũng có thể lấy được, quả thực quá ưu." Nghe nói Lục Dực thôn Thiên Long nắm giữ cực kỳ khủng bố thôn vệ lực lượng, tốc độ càng là nhanh đến quá mức, trong tiên giới cơ hồ không người có thể địch. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hâm mộ, ánh mắt vẫn như cũ không nỡ theo Tiểu Lục trên thân rời. Lời còn chưa dứt, Tiểu Lục tựa hồ nghe đã hiểu Tạ Đỉnh tán dương, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nó nhẹ nhàng khẽ hấp, trong không khí lập tức truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Tạ Đỉnh chỉ cảm thấy thể nội tiên khí giống như thủy triều tuôn ra, trong chớp mắt lại bị Tiểu Lục hút đi một nửa. Tiểu Lục hút xong tiên khí sau, ánh mắt cong thành một nhà, lộ ra phá lệ vui vẻ, vây quanh Tần Phong lại bay một vòng, giống như là khoe khoang bản lãnh của mình. Chương 685, hoảng sợ Ngô Siêu. Chương 685, hoảng sợ Ngô Siêu. Tạ Đỉnh vẻ mặt cười khổ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, bất đắc dĩ nói: "Lão đại, tiểu gia hỏa này quá độc ác, trên người của ta một nửa linh khí đều bị nó hút đi." Hắn mặc dù ngoài miệng phàn nàn, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi thán phục, hiển nhiên đối Tiểu Lục năng lực bội phục sát đất. Tần Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay đưa cho Tạ Đỉnh một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chứa mấy chục vạn tiên tinh, đầy đủ hắn khôi phục tiêu hao linh khí. Hắn âm thầm sợ hai thán phục tiểu lục thôn vệ năng lực. Tiểu gia hỏa này vừa phá sắc liền có thể dễ dàng như thế hút đi tại đỉnh tiên khí, nếu là trưởng thành, trong chiến đấu đống nhiên đem địch nhân linh khí hút không, vậy sẽ là kinh khủng bực nào sát chiêu. Nghĩ tới đây, hắn đối tiểu lục tương lai càng phát ra chờ mong. Tần Phong đem nó cẩn thận thu nhập tiên thú trong túi, lại đi đến mặt lấp hơn 100 triệu tiên tinh. Những này tiên tinh tản ra nồng đậm tiên khí, đầy đủ tiểu lục tu luyện một đoạn thời gian. Sắp xếp cẩn thận tiểu lục sau, Tần Phong ánh mắt chuyển hướng Tạ Đỉnh, hỏi: "Gần nhất có tình huống như thế nào sao?" Tạ Đỉnh thu hồi vui cười vẻ mặt, nghiêm mặt nói: "Lão đại, từ lần trước ngươi giết Ngô gia người sau, bọn hắn liền không còn có động tĩnh, có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, Mạnh tiểu chủ gần nhất phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái, thường xuyên có Ngô gia người ở nơi đó ẩn hiện. Hắn không dám xâm nhập điều tra, về sau đỗ mộng cùng hắn cùng đi. Ta lưu tại nơi này chờ ngươi xuất quan, chính là sợ có biến cố gì." Tần Phong nghe vậy, khẽ chau mày. Ngô gia xem như phủ Diêu Tiên thành thế lực lớn nhất, nội tình thâm hậu, làm việc từ trước đến nay phách lối. Hắn lần trước chém giết Ngô gia người, vốn cho rằng sẽ dẫn đến báo thù, không nghĩ tới đối phương lại an tĩnh như thế, cái này cử động khác thường nhường hắn ngửi được một tia âm mưu hương vị. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi lúc, một cái máu me khắp người thân ảnh lảo đảo bập vào. Tần Phong tập trung nhìn vào, người tới đúng là Mạnh tiểu trụ. Chỉ thấy Mạnh tiểu trụ vết máu đầy người, khí tức hỗn loạn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn vừa nhìn thấy Tần Phong, liền vội va hô: "Lão đại cứu mạng, Đỗ Ngọc bị Ngô gia người bắt đi." Thanh âm của hắn run rẩy, hiển nhiên tụ không nhỏ kinh hãi. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, một nụ cười lạnh âm thanh theo ngoài viện truyền đến, chậc chậc, thật sự là cảm nhân tình nghĩa a. Theo thanh âm, một cái vóc người cao lớn thanh niên chậm rãi đi đến. Hắn mang trên mặt một đạo xẻo đao dữ tợn, trong tay xách theo một thanh rộng như cánh cửa đại khảm đao, lưỡi đao bên trên mơ hồ có huyết quang lấp lóe, tản ra một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Người này tên là Ngô Siêu, là Ngô gia đích hệ tử đệ, thực lực cường hãn, am hiểu nhất đại khai đại hợp trọng đao thuật. Hắn nhìn lướt qua Tần Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Lúc đầu gia chủ có lệnh, tạm thời không cần để ý tới các ngươi đám này sâu kiến. Bất quá, đã các ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta." Tần Phong ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đứng thẳng người, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta người không có việc gì, nếu không, ta sẽ để cho ngươi liền cơ hội luân hồi đều không có." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát, làm cho người không rét mà run. Ngô Siêu cười ha ha, trong mắt lóe lên một vẻ khinh miệt, đã sớm nghe nói mới tới tuần ý giải rất ngu cuồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã như vậy, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi a. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung lên đại đao trong tay, lưỡi đao xé rách không khí, mang theo một hồi cuồng bạo cương phong, chém thẳng vào Tần Phong. Một đao kia khí thế như hồng, dường như có thể đem tiên địa bổ ra. Bên cạnh Tạ Đỉnh thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng thất kinh. Ngô Siêu một kích này như thế, ít ra đã đạt đến tiên cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy, tại bình thường bên trong tòa tiên thành đủ để đảm nhiệm chức thành chủ, có thể thấy được Ngô gia nội tình chi thâm hậu. Đối mặt cái này kinh thiên một đao, Tần Phong lại là không chút hoang mang. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, thân kiếm tản mát ra một vệt đạm kim sắc quang mang, tiên khí tại mũi kiếm ngưng tụ, dường như đem toàn bộ không gian đều khóa chặt. Hắn khẽ quát một tiếng, vô cực trảm. Một kiếm bung ra, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt như trường hồng có nhật, mang theo vô kiên bất tồi uy thế, đón lấy Ngô Siêu đại đao. Một chiêu này vô cực trảm có thể đem trong cơ thể hắn vô cực kiếm khí áp co lại đến cực hạn, bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian từng khúc xé rách, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, dường như liền thiên địa đều muốn bị chém ra. Sau một khắc, kiếm khí cùng đao mang ầm vang chạm vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến cả viện đều run rẩy lên. Ngô Siêu chôi này rộng như cánh cửa đại đao, vậy mà dưới một kích này trực tiếp cắt thành hai đoạn. Thân đao mảnh vỡ tứ tán bay ra, hóa thành vô số lưu quang, thật sâu khảm vào trung quanh vách tường cùng mặt đất. Ngô Siêu bản nhân tức thì bị kiếm khí dư ba chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi lùi một bước, dưới chân đều dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, mặt đất vết rạn như giống như mạng nhện lan tràn. Hắn che ngực, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong tay hắn đại đao có thể không phải là phàm vật, mà là một thanh thượng phẩm tiên khí, cứng cỏi vô cùng. Cho dù Tần Phong kiếm là bảo khí, cũng không nên dễ dàng như thế chặt đứt binh khí của hắn, trừ phi Tần Phong một kích này uy lực đã mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Ngươi làm như thế nào? Nô Siêu thanh âm mang theo vài phần run rẩy, trong mắt lần đầu lộ ra sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ đối thủ. Tần Phong cười lạnh, trường kiếm trong tay lắc một cái, mũi kiếm trực chỉ Ngô Siêu cổ họng: "Ta người bị các ngươi mang đi nơi nào? Ngô gia đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thành thật khai báo, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Ngô Siêu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Đỗ Ngộng được đưa tới chợ quỷ. Về phần Ngô gia đang làm cái gì, ta còn chưa có tư cách biết." "Chợ quỷ?" Tần Phong lông mày nhíu lại, trầm giọng nói: "Kia là địa phương nào?" Ngô Siêu nuốt ngụm nước bọt, thanh âm trầm giọng nói: "Chợ quỷ là U Minh tộc thành lập chợ giao dịch chỗ, tại Phù Diêu Tiên thành hạ liền có một cái, nhập khẩu tại cái kia cũ nát luyện khí các." Tần Phong quay đầu nhìn về phía Mạnh tiểu trụ, hỏi: "Các ngươi điều tra địa phương chính là cái kia cũ nát luyện khí các?" Mạnh tiểu trụ liền vội vàng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy: "Đúng vậy, lao đại, ta nhìn thấy bọn hắn từ nơi đó biến mất, Đỗ Ngộng trở ra liền rốt cuộc không có đi ra." Tần Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, hắn đưa tay một kiếm, kiếm quang như điện, trực tiếp đem Ngô Siêu chém giết. Ngô Siêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn tiêu tán. Tần Phong vây tay một cái, thu hồi Ngô Siêu chữ vật giới chỉ, động tác gọn gàng. Tạ Đỉnh ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được tức giận nói, U Minh tộc cũng dám tại chúng ta phủ Diêu Tiên thành phía dưới mở chợ quỷ, quả thực gan to bằng trời. Tần Phong khoát tay áo, trầm giọng nói, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. U Minh tộc từ trước đến nay giàu hoạt, bọn hắn dám làm như thế, phía sau nhất định có càng lớn mưu đồ. Đi, chúng ta trước đi xem một chút. Chương 686, tìm kiếm đốm ngọc. Chương 686, tìm kiếm đốm ngọc. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Trụ, "Tiểu Trụ, dẫn đường." Mạnh Tiểu Trụ cắn chặt răng, nhẹ gật đầu, cấp tốc ở phía trước dẫn đường. Một nhóm ba người rất mau tới một tòa cũ nát tiểu viện, trong viện là một tòa hoang phế đã lâu luyện khí các. Cả viện yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tâm khí, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mạnh Tiểu Trụ chỉ vào nghiêng về một bên sập một nửa vách tường, thấp giọng nói, "Lão đại, ta nhìn thấy bọn hắn chính là từ nơi này biến mất." Tần Phong không chút do dự đi lên trước, đưa tay đụng vào vách tường. Trong chốc lát, hắn thấy hoa mắt, thân thể dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, trong nháy mắt xuất hiện ở khác một vùng không gian. Bên ngoài rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng nơi này lại là một mảnh màn đêm đen kịt, âm khí âm u, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hai bên đường phố mọc như rừng các loại quỷ dị cửa hàng, đen đuốc u ám, lộ ra một cỗ âm trầm không khí. Trên đường phố lui tới, có không ít u minh tộc thân ảnh, bọn hắn khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra u lục quang mang, ngẫu nhiên còn có một số tiên nhân bình thường hỗn tạp trong đó, lộ ra không hợp nhau. U Minh tộc tại tiên giới là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, lại xương quỷ tộc, am hiểu tu luyện âm hồn chi lực, nhục thân suy yếu, nhưng tinh thần công kích lại vô cùng cường hãn. Cho dù là tại tiên giới, thế lực khác cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Thần Phong ánh mắt quét qua, trong lòng đã có mấy phần so đo. Lúc này, Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ cũng đi theo tiến đến. Mạnh Tiểu Trụ vừa nhìn thấy cái này âm trầm cảnh tượng, dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Tần Phong vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Tiểu Trụ, ngươi ở bên ngoài trông coi, ta cùng Tạ Đỉnh đi vào tìm đốm ngọc." Mạnh Tiểu Trụ mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến đốm ngọc an nguy, hắn cắn chặt răng, kiên định nói, "Lão đại, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, ta không thể vứt bỏ đốm ngọc." Thanh âm của hắn mặc dù run rẩy, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Tần Phong nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy thì cùng đi. Bất quá, chợ quỷ dị, các ngươi đều cẩn thận chút." Nói, hắn mở ra bộ pháp, mang theo Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ, dứt khoát bước vào mảnh này âm trầm chợ quỷ. Chợ quỷ đường đi chật hẹp mà tĩnh mịch, hai bên cửa hàng tản ra yêu ớt u quang, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Phong ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, Đỗ Mộng được đưa tới nơi này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nô gia cùng U Minh tộc cấu kết, phía sau nhất định ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Tần Phong mấy người tại chợ quỷ bên trong quanh đi quẩn lại đi vài vòng, vẫn không có bất kỳ manh mối. Quỷ này thị dị thường khổng lồ, chiếm diện tích cơ hồ cùng toàn bộ Phù Diêu thành tương đối, đường đi giăng khắp nơi, cửa hàng san sát, âm khí tràn ngập, quỷ hỏa chập chờn, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người bất an quỷ quệt khí tức. Trong chợ bóng người lắc lư, có muôn hình muôn vẻ âm linh thể, tán tu, thậm chí còn có một số khí tức sâu không lường được tiên nhân xuyên thẳng qua trong đó. Tiếng giao hàng, mặc cả âm thanh liên tục không ngừng, xen lẫn nói nhỏ cùng cười lạnh, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tạ Đỉnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng phàn nàn nói, "Lão đại, quỷ này thị cũng quá lớn à, tìm người cùng mò kim đáy biển dường như. Nếu không tìm người hỏi một chút." Thanh âm của hắn mang theo một tia mỏi mệt, lộ ra nhưng đã bị quỷ này thị quỷ dị không khí ép tới có chút thở không nổi. Tần Phong khẽ bước cằm, ánh mắt như đao đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, "Tốt, vậy thì hỏi một chút nhìn." Hắn mang theo Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ, trực tiếp đi hướng một nhà treo phá chiêu bài cũ cửa hàng. Lối vào cửa hàng treo lấy một chiếc u lục quỷ hỏa đèn, mờ tối quang mang chiếu rọi tại trên ván cửa, lộ ra âm trầm đáng sợ. Tần Phong đứng tại cửa ra vào, đưa tay từ trong ngực lấy ra đốm ngọc chân dung, đưa tới chủ cửa hàng trước mặt, ngựa khí lạnh như băng hỏi, "Gần nhất có hay không thấy qua người này?" Chủ cửa hàng là sắc mặt trắng bệnh âm linh thể, thân hình phong gầy, hai mắt hám sâu như giếng cạn, tản ra một cỗ nhàn nhạt tử khí. Khi hắn thoáng nhìn đốm ngọc chân dung lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh hoàng. Hắn vội vàng khoát tay, thanh âm khô khốc phủ nhận nói, "Không biết rõ, không nhìn thấy. Đại nhân, ta chỉ là tiểu thương hộ, thực sự chưa thấy qua người này." Tần Phong nhướng mày, ánh mắt như ương giống như khóa chặt chủ cửa hàng. Đối phương kia hốt hoảng vẻ mặt và lấp loé ánh mắt, rõ ràng là đang giấu giếm cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên một bước, khí thế đột nhiên một phát, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga đè xuống. Chủ cửa hàng chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. "Ngươi xác định?" Tần Phong thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm, mang theo một tia không thể nghi ngờ sát ý, "Ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Người này, đến cùng ở nơi nào?" Chủ cửa hàng dọa đến toàn thân run lên, hai chân như nhũ ra, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn há miệng run rẩy giải thích, "Đại nhân tha mạng, ta thật cái gì cũng không biết, ta chỉ là bình thường tiểu thương hộ, nơi nào thấy qua đại nhân vật gì?" Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi cũng không giá trị gì." Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay mơ hồ có tiên lực lưu chuyển, sắc ý không che giấu chút nào tràn ngập ra. Chủ cửa hàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn thân, dường như sau một khắc liền sẽ hồn phi phách tán. "Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi." Chủ cửa hàng rốt cục sụp đổ, âm thanh hô, "Ta nhìn thấy nàng, nàng bị bán được số một cửa hàng." "Thật, ta thể." Mặt mũi hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, sợ Tần Phong dưới cơn nóng giận đem hắn đặt bỏ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, buông tay ra, đem chủ cửa hàng bung ra một bên, trâm trọng nói, "Ngươi không phải không biết sao? Thế nào hiện tại lại biết?" Chủ cửa hàng lúng túng gạt ra một nụ cười khổ, cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ. Tần Phong không thèm để ý, quay người đối Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ nói, "Đi, đi số một cửa hàng." Ba người nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại chủ cửa hàng ngồi liệt trên mặt đất, chưa tỉnh hồn. Chợ quỷ bên trong cái khác tiểu thương cùng người qua đường xa xa nhìn xem một màn này, xì xào bàn tán, lại không người dám tới gần. Tần Phong khí thế quá mạnh, tựa như một đầu ẩn nút mãnh hổ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Số một cửa hàng ở vào chợ quỷ dài đất trung tâm, khí thế rộng rãi, chiếm diện tích là bình thường cửa hàng hơn gấp 10 lần. Làm cái cửa hàng từ hắc rượu thạch xây thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra sâu kín tiên quang. Phía trên đại môn treo một khối to lớn tấm biển, thượng thư số một cửa hàng bốn chữ lớn, chữ viết như long xà bay múa, lộ ra một cỗ bá đạo chi khí. Cửa hàng bao quanh lấy một vòng nhàn nhạt cấm chế, hiển nhiên có cao nhân bày ra trận pháp bảo hộ. Giờ phút này, cửa hàng trước cửa đang tiến hành một trận giao dịch. Một gã áo bào đen tu sĩ mang theo một cái to lớn lồng sắt, chiếc lồng bị nặng nề miếng vải đen che đậy, mơ hồ lộ ra mấy phần quỷ dị. Tần Phong mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua miếng vải đen khe hở, thấy rõ lồng bên trong con do một người sống. Người kia khí tức yếu ớt, quần áo tả tơi, hiển nhiên nhận hết tra tấn. Tần Phong chấn động trong lòng, bước nhanh về phía trước, lộ ra đốm ngọc chân dùng, ngữ khí lạnh như băng quát, đem người này giao ra. Lập tức. Chương 687, chém giết Ngô Vũ Đào. Chương 687, chém giết Ngô Vũ Đào. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Trưởng quỹ là cái dáng người buồn bã nam tử trung niên, trên mặt mang mấy phần khinh thường cười lạnh. Hắn quan sát toàn thể Tần Phong một cái, cười nhạo nói, nha, tới ta địa bàn này còn muốn chuộc người, ngươi sợ là nghĩ nhiều đi. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm phách lối, có biết hay không ta số một cửa hàng phía sau là ai bà bọc? Đây là Ngô gia sản nghiệp. Tại Phú Diêu Tiên Thành, Ngô gia lời nói chính là thiên. Tần Phong trong mắt sát ý lóe lên, chậm rãi nói, Ngô gia sản nghiệp thì tính sao? Ta đánh chính là Ngô gia sản nghiệp. Hắn lười nhác nói nhảm, đưa tay chính là một trưởng gỗ ra, trưởng phong như lao, mang theo sắc bén tiên lực, trong nháy mắt đem trưởng quỹ bao phủ. Làm cản. Trưởng quỹ giận quát một tiếng, mong muốn ngăn cản, lại phát hiện Tần Phong trưởng lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phịch một tiếng vang, trưởng quỹ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đập thành một đoàn huyết vụ, hồn phách trong nháy mắt cho bụi. Trung quanh tu sĩ thấy thế, đều hít sâu một hơi, nhao nhao lui lại, sợ bị thay bay bạt gió. Trưởng quỹ trước khi chết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ vậy mà như thế tàn nhẫn quả quyết, ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Trợ quỷ lúc nào thời điểm ra như thế một kẻ hung ác. Đúng lúc này, trong cửa hàng đột nhiên xông ra một đám tu sĩ, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, cầm trong tay một cây ố kim trường côn, khí thế uy vũ bất phàm. Hắn chính là Ngô gia Ngô Vũ Đạo, thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả, phụ trách số một cửa hàng công tác hộ vệ. Ngô Vũ Đạo nhìn lướt qua trưởng quỹ thi thể, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, "Bằng hữu, ngươi đi lên liền giết ta cửa hàng trưởng quỹ, là có ý gì?" Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần tức giận, trong tay trưởng côn hơi chấn động một chút, tản mát ra nhàn nhạt tiên quang, hiển nhiên không là phàm phẩm. Tần Phong không sợ hãi chút nào, lộ ra một khối lệnh bài, cất cao giọng nói, "Ta là Phù Diêu Tiên Thành tuần lý giải. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi lập tức thả đốm ngộng, sau đó đi với ta một chuyến." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nô Vũ Đào nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói, "Tần đại nhân, thật là lớn quan uy a. Bất quá, ngươi có biết hay không, Phù Diêu Tiên Thành đã chết ba nhiệm tuần uy lớn." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm âm lãnh, "Ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, nếu không, ngươi rất có thể trở thành cái thứ tư vẫn lạc tuần uy giải." Tần Phong ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, "Nơi này là Phượng Triều địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ Ngô gia dương ai. Đã ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Lời còn chưa dứt, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lệnh thấu xương kiếm ý trong nháy mắt chém ra, thẳng đến Ngô Vũ Đào mà đi. Làm cản. Ngô Vũ Đào nổi giận, trường côn bung lên, côn ảnh như núi, mang theo tiếng thét đón lấy Tần Phong kiếm khí. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, vang một tiếng vang, cả tòa số một cửa hàng trong nháy mắt hóa thành một mịt, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất đều bị rung ra từng đạo vết rách. Trung quanh tu sĩ dọa đến nhau nhau lui lại, sợ bị tác động đến. Trong bụi mù, Ngô Vũ Đào đầy bụi đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn vừa mới tấn thăng thiên tiên cảnh sơ kỳ, tự cao thực lực cường đại, không nghĩ tới giao thủ một cái liền bị Tần Phong làm cho chật vật như thế. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, phát giác được Tần Phong tu vi bất quá nhân tiên cảnh sơ kỳ, thấp hơn nhiều chính mình, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần kinh thị. Không gì hơn cái này. Ngô Vũ Đào cười lạnh một tiếng, trường côn quét qua, thi triển ra một môn tam tinh tiên thuật phong ma côn pháp. Côn ảnh như cuồng phong quét sạch, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ đánh tới hướng Tần Phong. Phong ma côn pháp uy lực kinh người, Ngô Vũ Đào đã xem luyện tới tiểu thành, phối hợp thiên tiên cảnh tu vi, tự tin đủ để nghiền ép Tần Phong. Mạnh Tiểu Trụ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, miệng bên trong lẩm bẩm nói, kết thúc, lần này chết chắc Tạ Đỉnh cũng đầy mặt lo lắng, mong muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Ngô Vũ Đào uy áp chế gắt gao, ngay cả động đậy đều khó khăn. Nhưng mà, Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay lắc một cái, thi triển ra thiên phạt trảm. Một kiếm này mang theo mơ hồ lôi quang, tựa như thiên phạt hàng thế, kiếm ý sắc bén vô song, trực tiếp đón lấy Ngô Vũ Đào côn ảnh. Oanh một tiếng vang, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, trung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Một cái này, Tần Phong hơi rơi xuống hạ phòng, thân thể bạo lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngô Vũ Đào cũng không tốt gì, rút lui hơn 10 bước, trong tay trường côn ông tác hưởng, hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ. mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này bất quá nhân tiên cảnh sơ kỳ, tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực. Tần Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn thần thức nặng nhập thể nội, liên tiếp đến đạo diễn vô lượng kiếm địa, đem còn sót lại công đức toàn bộ đầu nhập thiên phạt trạm bên trong. Trong chốc lát, vô số tu luyện thiên phạt trạm ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, phản phất đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, đối một chiêu này lĩnh ngộ trong nháy mắt đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Ngô Vũ Đạo, thản nhiên nói, lại đến. Lời còn chưa dứt, lại là một kiếm chém ra. Lần này, thiên phạt trạm uy lực bạo tăng gấp 5 lần, lôi quang càng tăng lên, kiếm ý như thiên lôi cuộn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lao thẳng tới Ngô Vũ Đạo. Ngô Vũ Đạo cười lạnh một tiếng, coi là Tần Phong lập lại chiêu cũ, vung côn liên tiếp, quát, chiêu thức giống nhau, còn muốn lật bàn. Si tâm vọng tưởng. Hắn lực phách hoa sơn, côn thế so trước đó càng thêm hung mãnh, thề phải đem Tần Phong một kích nghiền nát. Nhưng mà, làm hai cố lực lượng va chạm trong nháy mắt, Ngô Vũ Đạo nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Tần Phong kiếm khí như lôi đình hàng thế, uy lực viễn siêu trước đó, vang một tiếng vang, Ngô Vũ Đạo trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, thân thể mạnh mẽ nhập vào phế tích bên trong. Xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, trên thân còn quấn quanh lấy từng sợi lôi hồ, thiên phạt chi lực tứ ngược thân thể của hắn, làm hắn đau đến không muốn sống. Cái này sao có thể? Ngô Vũ Đạo miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường thiên tiên cảnh cường giả, lại sẽ bị một người tiên cảnh tu sĩ một kiếm trọng thương. Tần Phong chậm rãi đi lên trước, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn giơ chân lên, không chút do dự đặt xuống, phình một tiếng, Ngô Vũ Đạo đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, hồn phách hoàn toàn chôn bụi. Trung quanh tu sĩ thấy thế, đều dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao rút lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này, cũng quá độc ác a. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Tuyệt thế loại người hung ác, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Một người khác lắc đầu liên tục, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Sợ hãi nhất phải kể tới cái kia sách theo lồng sắt tán tiên lão giả. Hắn vốn định thừa dịp một gã nữ tu vừa phi thăng lên đến, thực lực chưa vững chắc, đem nó bắt bán được trợ quỷ kiếm một phen phát tài. Ai ngờ giao dịch còn không có thỏa đàm, số một cửa hàng liền bị Tần Phong phá hủy sạch sẽ. Nô Vũ Đào dạng này tiền tiên cảnh cường giả đều bị một kiếm miểu sát, hắn nơi nào còn dám dừng lại. Chương 688, cặn bã phải chết. Chương 688, cặn bã phải chết. Lão giả sách theo lồng sắt, lặng lẽ lui lại, ý đồ thừa dịp loạn chạy trốn. Đúng lúc này, lồng bên trong truyền ra một cái hư nhược giọng nữ, đại nhân cứu mạng. Ta vừa phi thăng lên đến, người này không phân tốt xấu liền đem ta trộm tới đổi tiền. Cầu xin đại nhân làm chủ. Tần Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao đâm về lão giả. Lão giả dọa đến hồn bất phụ thể, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, đại nhân, cái này, đây là hiểu lầm. Ngài nghe ta giải thích. Tần Phong liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, quay đầu đối Tạ Đỉnh nói, giết. Tạ Đỉnh trong mắt sáng lên, hưng phấn trà sát đại quan đầu, nhếch miệng cười nói, đúng vậy. Lão đại, xem ta. Thân hình hắn lóe lên, tựa như một con mãnh hổ đập ra, đưa tay chính là một trường vỗ hạ. Phí một tiếng, lão giả liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đập thành một đoàn huyết vụ, hồn phi phách tán. Tạ Đỉnh phủi tay, đáp ý nhìn về phía Tần Phong, cười hắc hắc nói, lão đại, thế nào? Ta chiêu này tạm được. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, đem người phong xuất. Tạ Đỉnh liền vội vàng tiến lên, mở ra lồng sắt, đem bên trong nữ tu giúp đỡ đi ra. Kia nữ tu dung mạo thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chịu không ít khổ. Nàng vừa ra tới, liền hướng Tần Phong làm một lễ thật sâu, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nếu không phải đại nhân trượng nghĩa ra tay, tiểu nữ tử chỉ sợ Tần Phong khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Hắn quay đầu nhìn về phía số một cửa hàng phế tích, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đố ngộng còn không tìm được, tiếp tục lục soát. Ta Đỉnh cùng Mạnh tiểu trụ đội vàng đuổi theo, ba người bước vào phế tích, biến mất tại trong bụi mù. Chung quanh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thán Tần Phong hung hăng cùng quả quyết. Tại số một cửa hàng dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ sâu, nơi này có một cái cự đại màu đen tế đàn tản ra lạnh lẽo u quang, dường như thôn phệ tất cả sinh cơ. Chính giữa tế đàn đứng vững hàng trăm cây đen nhánh cột đá, mỗi cây cột bên trên đều cột một người, bị trói người đều khí tức bề ngoài, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trên cây cột cuốn quanh xích sắt lóe ra quỷ dị màu trắng đạo vận, dây xích có chút rung động, tựa như vật sống, tham lam rút ra lấy bị trói người linh hồn lực. Trong không khí tràn ngập trầm thấp gào thét, xen lẫn linh hồn bị bóc ra thống khổ gào thét, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tế đàn trung quanh, âm phong chật chật, mặt đất khắc họa lấy phức tạp huyết sắc phù văn ở giữa lưu động tinh hồng quang mang, dường như máu tươi đang chậm rãi chảy xuôi. Tế đàn ngay phía trên, lơ lửng một quả to lớn bảo châu màu đỏ ngòm, bảo châu mặt ngoài mơ hồ hiện ra vô số vặn mèo khuôn mặt, phát ra im ắng kêu thảm, kia là vô số bị luyện hóa hồn phách đang giãy giụa. Toàn bộ không gian dưới đất tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tử vong, dường như ngay cả tia sáng đều bị cái này tà ác lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Trong đó một tên nữ tử bị trói tại một cây cột đá bên trên, mặt lộ vẻ phẫn nộ, hai mắt như nước, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn phía trước. Nàng thân mang một bộ tuần linh làm trường bào, giờ phút này áo choàng đã bị xé nứt, lộ ra pha tạp vết máu, nhưng ánh mắt của nàng như cũ quả cường, mang theo ý chí chiến đấu bất khuất. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khàn giọng hô, lão đại nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi bọn này rất rưởi, đối giáo cho giặc, sớm muộn chết không yên lành. Nói chuyện chính là bị bắt cóc tới đố ngộng. Nàng giờ phút này đang thừa nhận rút hồn thống khổ, linh hồn lực bị xích sắt một chút xíu bóc ra, kịch liệt đau nhức như vạn kiến đốt thân, nhường thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Nhưng nàng cố nén thống khổ, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, không chút nào chịu hướng địch nhân yếu thế. Thanh âm của nàng tại trống trải không gian dưới đất quanh quẩn, mang theo một tia yếu ớt lại kiên định tín niệm. Một gã nam tử đứng tại bên rìa tế đàn duyên, nghe vậy âm lãnh cười một tiếng. Mặt mũi của hắn thon gầy, ánh mắt tấm lãnh, khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng độ cong. Hắn chính là Ngô Gia Ngô Mãnh, giờ phút này chính phụ trách trông coi tòa này trận nhãn. Hắn chậm rãi đến gần Đỗ Ngộng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ngươi liền đừng tại đây lãng phí nước miếng. Liên tuần ý giải chúng ta đều giết ba cái, huống chi ngươi một cái nho nhỏ tuần linh làm. Ngô Mãnh ánh mắt đảo qua Đỗ Ngộng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Hắn dừng bước lại, cười lạnh nói, dám nhúng tay Ngô Gia sự tình, thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Ngươi cũng không cần trông cậy vào có người tới cứu ngươi, nơi này chôn sâu lòng đất mấy trăm trượng, trận pháp trùng điệp, cho dù là kim tiên tới, cũng đừng hòng tìm tới nơi này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà đắc ý, dường như tất cả đều nắm trong tay. Ngô Mãnh sau lưng tế đàn bên trên, bảo châu màu đỏ ngòm tản mát ra mạnh hơn quang mang, rút hồn xích sắt ra tốc vận chuyển, Đỗ Ngộng cùng cái khác bị trói người sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức càng phát ra yếu ớt. Đỗ Ngộng cắn chặt răng, giáng chống đỡ lấy không để cho mình bất tỉnh đi, nàng hung tợn trừng mắt Ngô Mãnh, tê thanh nói, các ngươi trợ trụ vi ngược, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. U Minh tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngô Mãnh nghe vậy cười ha ha, tiếng cười tại không gian dưới đất bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Hắn khinh thường lườm Đỗ Ngộng một cái, chậm rãi nói rằng, báo ứng. Hừ, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. U Minh tộc kế hoạch thiên y vô phùng, phù diêu tiên thành tất cả tu sĩ, rất nhanh đều sẽ trở thành chúng ta tu luyện chất dinh dưỡng. Mà ngươi, đã định trước sẽ chết tại chúng ta phía trước. Trong giọng nói của hắn lộ ra nồng đậm ngạo mạn, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. U Minh tộc dã tâm cực lớn, bọn hắn không chỉ có muốn luyện hóa phù diêu tiên thành tu sĩ hồn phách, còn muốn lấy huyết sát đại trận làm căn cơ, đem toàn bộ tiên thành hóa vì bọn họ tu luyện thánh địa. Mà tòa này dưới mặt đất tế đàn, chỉ là huyết sát đại trận một cái trận nhãn. Nô Mãnh khoẹt miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam và mang. Chỉ cần đại trận thành hình, Nô gia liền có thể đạt được U Minh tộc phong phú ban thưởng, từ đây lên như diều gặp gió, sừng sững tiên thành chi đỉnh. Đang lúc Nô Mãnh dương dương đắc ý lúc, trên mặt đất phương bỗng nhiên chuyển đến một hồi oanh ầm ầm tiếng vang, huyền như lôi đình nổ tung, chấn động đến toàn bộ không gian dưới đất có chút rung động. Tế đàn bên trên bảo châu màu đỏ ngòm hơi trao đảo một cái, rút hồn xích sắt cũng ngắn ngủi dừng lại một chút. Nô Mãnh nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thanh âm gì? Thế nào động tĩnh lớn như vậy? Phải biết, trên mặt đất là số một cửa hàng, kia là Ngô gia địa bàn, để phòng xâm nghiêm, càng có thiên tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Ai dám tại Ngô gia địa bàn bên trên quấy rối? Ngô Mãnh trong lòng dâng lên một chút bất an, nhưng lập tức bị hắn cưỡng chế đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một gã gầy lùn nam tử, trầm giọng nói, Tử Hùng, ngươi đã nghe chưa? Động tĩnh này không tầm thường. Gầy lùn nam tử tên là Ngô Tử Hùng, là Ngô Mãnh đường ca, tại Ngô gia trong tộc địa vị so Ngô Mãnh cao hơn. Thân hình hắn nhỏ gầy, nhưng ánh mắt sắc bén như lao, lộ ra một cỗ âm tàn chi khí. Ngô Tử Hùng nheo mắt lại, nghiêng hai lắng nghe. Một lát sau cao mày nói, thanh âm này giống là có người tại cưỡng ép phá vỡ địa tầng, có thể hay không xảy ra chuyện gì, ngươi đi ra xem một chút. Nô Mãnh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Hắn cầm lên một thanh to lớn màu đen chiến truy, chú ý thân bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra nồng đậm sát khí. Chương 689, thật là khủng khiếp nội tính. Chương 689, thật là khủng khiếp nội tính. Nô Mãnh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, tốt, xem ra lại có người cho chúng ta đưa chất dinh dưỡng tới, hôm nay nói không chừng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhanh chân đi hướng bên rìa tế đàn duyên, chuẩn bị tiến về mặt đất điều tra. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra mấy bước, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian dưới đất kịch liệt rung động. Tế đàn phía trên lều đỉnh di rào rơi xuống vô số bụi đất, ngay sau đó, nương theo lấy một hồi chói hai tiếng vỡ vụn, vô số to lớn hòn đá từ bên trên rơi xuống, nện trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Lòng đất không gian bị mạnh mẽ xé mở một cái cửa hang lớn, ba đạo thân ảnh theo trong động ngã xuống khỏi đến, nặng nề mà đập xuống đất. Ba người này chính là Tần Phong, Gia Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ. Bọn hắn trước đó tại số một cửa hàng trung quanh thăm dò hồi lâu, phát giác được nơi đây của quái. Phù Diêu Tiên Thành liên tiếp mất tích tu sĩ, manh mối đều chỉ hướng số một cửa hàng, nhưng cửa hàng mặt ngoài lại không có chút nào sơ hở. Tần Phong bằng vào trực giác bén nhạy, suy đoán mất tích người khả năng bị giấu ở sâu dưới lòng đất, thế là quả quyết quyết định đào móc địa tầng. Không nghĩ tới, cái này một đảo chính là mấy trăm trượng, hao phí mấy người bọn hắn giờ, rốt cục đào xuyên tòa này bí ẩn dưới mặt đất tế đàn. Ba người ngã xuống đất, đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Bọn hắn đứng người lên, ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tế đàn cảnh tượng đập vào mi mắt, huyết sát phù văn, rút hồn xích sát, bị trói tu sĩ, cùng viên kia tản ra khí tức tà ác bảo châu màu đỏ ngỏm, đều hiện lộ rõ ràng nơi đây kinh khủng cùng tà ác. Tần Phong ánh mắt cấp tốc đảo qua tế đàn, khi hắn nhìn thấy bị trói tại trên trụ đá Đỗ Mộng lúc, con người đột nhiên co rụt lại, trong lồng ngực dâng lên căm giận ngút trời. Đỗ Mộng cũng nhìn thấy Tần Phong bọn người, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt sáng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đối Tần Phong sẽ hay không mạo hiểm cứu nàng đều không ôm hy vọng. Dù sao, Tần Phong vừa đảm nhiệm tuần lý giải không quá mấy ngày, cùng nàng cũng không giao tình tâm hậu. Nhưng giờ phút này, Tần Phong thật xuất hiện ở đây, mang theo huynh đệ của hắn, liều chết đào xuyên mấy trăm trượng địa tầng, chỉ vì cứu nàng. Đỗ Ngộng hốc mắt có chút ướt át, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lão đại, ngươi thật tới. Tần Phong chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Ngô Mãnh cùng Ngô Tử Hùng. Khí thế của hắn như hồng, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn một bước tiến lên trước, thanh âm trầm thấp lại mang theo vô tận uy áp, các ngươi đám này cẩu tạp toái, dám bắt ta tuần tra tư người đến luyện hồn. Thật to gan. Nô Manh cùng Nô Tử Hùng thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong bọn người sẽ lấy như thế rung động phương thức xâm nhập. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị tham lam cùng sát ý thay thế. Nô Manh cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, thật sự là thượng thiên tặng đầu người. Không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa, đã định trước chúng ta hôm nay phải sớm điểm tạm biệt. Nô Tử Hùng ánh mắt thì rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức. Tần Phong giờ phút này biểu hiện ra tu vi bất quá nhân tiên sơ kỳ, tại hắn vị này tiền tiên cảnh trong mắt cường giả, quả thực không chịu nổi một kích. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, một cái chỉ là nhân tiên, cũng dám đến ta Ngô gia địa bàn dương ai, không biết sống chết. Tần Phong không để ý đến hai người chảo phúng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Đỗ Ngộng trên thân. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý bén nhọn quét sạch toàn trường. Kiếm quang lóe lên, một đạo sáng chói kiếm khí như là cỗ sao chổi phá toái hư không, thẳng chém về phía cột Đỗ Ngộng của đá. Nô Manh thấy thế, lập tức khoe mắt, giận dữ hét, "Sâu kiến, ngươi dám!" Cột đá là huyết sát đại trận hạch tâm, tuyệt không thể nhận phá hư. Nếu là đại trận bị hao tổn, U Minh tộc kế hoạch bị ngăn trở, Nô gia đem đứng trước hai hoàng ở đầu. Nô Manh liều lĩnh phóng tới cột đá, vung gậy trong tay chiến truy, ý đồ ngăn lại Tần Phong kiếm khí. Nhưng mà Tần Phong kiếm như thế nào nhanh chóng, kiếm khí như hồng, mang theo vô song phong mang. Nô Manh chiến truy còn chưa chạm đến, liền bị kiếm khí dư ba chấn động đến cánh tay run lên. Chanh! Một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, cột Đỗ Ngộng cột đá bị một kiếm chặt đứt, phân thành hai đoạn. Đỗ Ngộng thân thể tùy theo trượt xuống, trung điệp quẳng xuống đất, nhưng nàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy kích động. Cột đá đứt gãy trong nháy mắt, toàn bộ huyết sát đại trận vận chuyển lập tức trì trệ, cái khác trên trụ đá xích sắt quang mang ảm đạm, rút hồn tốc độ rõ ràng chậm lại. Bị trói người nhao nhao thở dốc, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Nô Manh trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tử Hùng, quát tầm lên, "Tử Hùng, phế đi hắn, ta muốn đem hắn cột vào trên trụ đá, rút khô linh hồn của hắn." Ngô Tử Hùng lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý tăng gọn. Hắn bước ra một bước, kinh khủng thiên tiên cảnh uy áp quét sạch toàn trường, mặt đất đều tại khí thế của hắn hạ có chút rạn nứt. Hắn nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, quắc, tịch diệt thần chỉ. Cái này một chỉ điểm ra, không gian dường như bị xé nứt, không khí chung quanh từng khúc chôn bụi, hóa thành một mảnh hư vô. Một đạo quang mang đen kịt tự đầu ngón tay hắn bắn ra, mang theo hủy diệt pháp tắc lực lượng kinh khủng, dọc đường mọi thứ đều bị ép thành một mịn. Một chiêu này uy lực vô tận, thậm chí có thể khiến cho Ngô Tử Hùng vượt cấp khiêu chiến thiên tiên hậu kỳ cường giả. Hắn giữ tợn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, nhận định Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Tần Phong ánh mắt lại tỉnh táo như băng. Hắn chậm rãi giơ kiếm, thể nội vô cực kiếm tức điên tuôn ra động, toàn bộ chút vào trường kiếm bên trong. Hắn khẽ quát một tiếng, không giấu vết tịch diệt trảm. Đây là vô cực ba trong kiếm kiếm thứ ba, cũng là mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang chợt hiện, một đạo cự đại kiếm mang xé rách hư không, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, cùng Ngô Tử Hùng tịch diệt thần chỉ ra chỗ sai mặt va chạm. Hai cỗ hủy diệt pháp tắc trên không trung xen lẫn, bộc phát ra kinh thiên động địa vang mình, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngô Tử Hùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngươi cũng lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc. Hắn tu luyện vài năm, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc, mà Tần Phong bất quá nhân tiên sơ kỳ, lại cũng nắm giữ giống nhau pháp tắc, cái này ngộ tính quả thực nghịch tiên. Ngô Tử Hùng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn ý thức được, Tần Phong tuyệt không phải phổ thông nhân tiên, như không toàn lực ứng phó, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Hùng đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập tịch diệt thần chỉ, uy lực bỗng nhiên tăng vọt. Hắc ánh sáng đại thịnh, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm, mơ hồ vượt trên Tần Phong kiếm mang. Hắn cười gần nói, bất luận ngươi có nhiều yêu nghiệt, hôm nay đều phải chết. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hắn sao lại lùi bước? Thể nội vô cực kiếm khí bị hắn thôi động đến cực hạn, thân kiếm ông ông tác hưởng, dường như không chịu nổi gánh nặng. Hắn giống nhau phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập trong kiếm mang, kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt gấp ba, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, mạnh mẽ chém về phía Ngô Tử Hùng. Oanh! Hai cỗ lực lượng lại lần nữa va chạm, không gian hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Chương 690, chém giết Ngô Tử Hùng. Chương 690, chém giết Ngô Tử Hùng. Ngô Tử Hùng tịch diệt thần chỉ bị kiếm mang một trạm mà đứt, dư ba phản vệ, ngón tay của hắn dẫn đầu chôn bụi, ngay sau đó làm cánh tay hóa thành hư vô. Thân thể của hắn tại hủy diệt pháp tắc ăn mòn hạ từng khúc tan rã, liền linh hồn đều bị triệt để gạt bỏ. Không! Ngô Tử Hùng phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tồn tại bị hoàn toàn xóa đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Tần Phong thuận bung tay lên, đem Ngô Tử Hùng chữa vật giới chỉ bỏ vào trong túi, động tác nhanh như thiểm điện, tránh khỏi chiếc nhẫn bị hủy diệt pháp tắc thôn vệ. Nơi xa, Mạnh tiểu chủ đã đem Đỗ Ngộng đỡ dậy, đốt nàng ăn vào hai hạt liệu thương đang ăn dược, tỉ mỉ vì nàng kiểm tra thương thế. Đỗ Ngộng suy yếu tựa ở Mạnh tiểu chủ trên vai, trong mắt tràn đầy cảm kích. Một bên khác, Tạ Đỉnh đang cùng Ngô Mạnh kịch chiến, nhưng nói là kịch chiến, kỳ thực là Tạ Đỉnh bị Ngô Mạnh đánh tơi bời đến liên tục bại lui. Ngô Mạnh chiến truy thế đại lực chậm, mỗi một kích đều để mặt đất rạn nứt, Tạ Đỉnh mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng bị đánh cho ho ra máu không ngừng. Nhưng mà, làm Tạ Đỉnh nhìn thấy Tần Phong một kiếm chém giết Ngô Tử Hùng, lập tức hưng phấn giống to, lao đại ngư bước. Ngô Mạnh sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệch. Hắn so Ngô Tử Hùng yếu hơn một bậc, liền Ngô Tử Hùng đều không phải là Tần Phong đối thủ, hắn lại có thể nào địch nổi? Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nhất định phải chạy khỏi nơi này, đem tin tức truyền về Ngô gia. Ngô Mạnh đột nhiên một truy bước lui Tạ Đỉnh, quay người liền muốn xông hướng tế đàn chỗ sâu truyền tống trận. Nhưng mà, Tần Phong thân ảnh như quỷ mị giống như ra hiện tại hắn trước người, trường kiếm quét ngang, chặn đường đi của hắn lại. Tần Phong ánh mắt băng lãnh như sương, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập sát ý, "Muốn đi? Hỏi qua ta sao?" Nộ mãnh trong lòng run lên, nhưng cầu sinh dục nhường hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến truy giơ cao, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng Tần Phong. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, kiếm quang tái khởi, một đạo kiếm mang phá toái hư không, trong nháy mắt đem chiến truy chém thành hai đoạn. Kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Nộ mãnh ngực. Phốc! Nộ mãnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại tế đàn bên trên. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Ngươi đến cùng là tu vi gì?" Hắn thấy Tần Phong không thể nào là nhân tiên cảnh sơ kỳ, khẳng định là che giấu tu vi. Tần Phong chậm rãi đến gần, mũi kiếm chống đỡ tại Nộ mãnh cổ họng, thanh âm lạnh lùng, "Người chết không cần muốn biết rõ đáp án." Một kiếm vung xuống, Nộ mãnh đầu một nơi thân một nẻo, hoàn toàn chết đi. Tế đàn bên trên, bảo châu màu đỏ ngòm quang mang hoàn toàn ảm đạm, rút hồn xích sắc nhau nhau đứt gãy. Tạ đỉnh cùng Mạnh tiểu trụ cấp tốc giải cứu bị trói người, Đỗ Mộng cũng tại đan dược tầm bổ hạ khôi phục mấy phần khí sắc. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích, "Lão đại, tạ ơn." Tần Phong khoát tay chợt lại nói, "Trước chữa thương, có chuyện gì để sau hãy nói." Giờ này phút này, vị trung tâm chợ nơi nào đó phủ đệ, chung quanh hắc khí lở lở, âm trầm quỷ dị, dường như ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Phủ đệ phía trên cửa chính, mơ hồ có thể thấy được ba chữ to Minh quản phủ chữ viết như là máu tươi ngưng tụ thành, tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Trong phủ nghị sự đại điện bên trong, một người trung niên quỷ tu ngồi ngay ngắn đài cao, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trước mắt lơ lửng một khối màn sáng. Màn sáng bên trên, phức tạp quỷ bí phủ văn lưu chuyển, phát họa ra một tòa cự đại trận pháp hình dáng, trung tâm trận pháp mơ hồ lộ ra tinh hồng huyết quang, tản ra nồng đậm sát lục khí tức. Cái này trung niên quỷ tu tên là Gậy Không Ruột, là chợ quỷ người cầm quyền. Hắn kinh doanh chợ quỷ vài vạn năm, mặt ngoài bất quá là duy trì mảnh đất này hạ thị trường giao dịch trật tự, kỳ thực âm thầm chủ tính một cái âm mưu kinh thiên, như đoạt phủ Diêu Tiên Thành. Giờ phút này, màn sáng biểu hiện huyết sát đại trận đã tiếp cận hoàn thành, chỉ kém hai nơi trận nhãn, liền có thể hoàn toàn khởi động. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ tâm lãnh ý cười, còn kém hai nơi trận nhãn, máu này sát đại trận liền có thể đại công cáo thành. Đến lúc đó, phủ Diêu Tiên Thành trăm vạn tu sĩ đều sẽ thành ta U Minh tộc chất dinh dưỡng. Ha ha ha. Gậy Không Ruột tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo vài phần dữ tợn cùng cùng nhiệt. Hắn tu luyện đến nay đã đạt cấp 3 quỷ tướng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cấp 4. Mà phù Diêu Tiên Thành bên trong trăm vạn tu sĩ hồn phách cùng tinh huyết, đúng là hắn đột phá tuyệt hảo tư lương. Một khi huyết sát đại trận khởi động, cả tòa tiên thành sẽ bị luyện hóa, toàn bộ sinh linh đều đem hóa thành hắn tu hành chất dinh dưỡng, trợ hắn một lần hành động bước vào cấp 4, thậm chí tại U Minh tộc bên trong địa vị tăng gọn, vấn đỉnh trong tộc cường giả đỉnh cao liệt kê. Phía dưới đại điện, một gã đầu đội nửa bộ mặt nạ sắt nam tử không người mà đứng, cung kính nói, "Chúc mừng đại nhân. Huyết sát đại trận một thành, đại nhân thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Đến lúc đó ở trong tộc địa vị cũng tất nhiên một bước lên mây." Người này tên là Kiều Minh Dương, là Gãy Không Ruột Tâm Phúc. Hắn chỗ mang nửa bộ mặt nạ có chút quỷ dị, mặt nạ bao trùm mặt phân nửa bên trái, nửa bên phải thì lộ ra trắng bệnh mặt người, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nết lên vẻ lĩnh hót ý cười. Mặt nạ cùng mặt người chỗ giao giới, phản phất có một đạo vô hình vết rách, để cho người ta nhìn đến không rét mà run. Gãy Không Ruột nghe vậy, đắc ý cười to, "Nếu không phải Ngô gia đám phế vật kia làm việc kéo dài, ta sớm nên hoàn thành huyết sát đại trận bố trí." "Hừ, bất quá không sao, bây giờ đại cục đã định, chỉ là phù Diêu Tiên Thành, không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta." Ánh mắt của hắn quét qua màn sáng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, trăm vạn tu sĩ hồn phách tinh huyết, đủ để cho ta đột phá gông cùng xiềng xích, thậm chí luyện chế một bộ vô thượng bị thể. Đến lúc đó, U Minh tộc bên trong, ai còn dám khinh thường ta Gãy Không Ruột? Tiểu Minh Dương phụ họa gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn biết do Gãy Không Ruột ra tâm, cũng rõ ràng chính mình làm là tâm phúc, nhất định phải toàn lực phụ tá, nếu không một khi thất thế, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vào đúng lúc này, màn sáng bên trên một chỗ trận nhãn bỗng nhiên lóe lên chướng mắt ánh sáng màu đỏ, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn cảnh báo, phá vỡ đại điện bên trong đắc ý bầu không khí. Gãy Không Ruột đột nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, "Không tốt, số một cửa hàng phía dưới trận nhãn xảy ra vấn đề." Hắn hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, trên trán nổi gân xanh. Huyết sát đại trận là hắn vài vạn năm tâm huyết kết tình, bất kỳ sai lầm nào đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Tiểu Minh Dương cũng biến sắc, thử dò xét nói, "Chẳng lẽ là Ngô gia phản bội chúng ta?" Gãy Không Ruột lạnh hừ một tiếng, lắc đầu, "Không có khả năng. Ngô gia những người kia đã sớm bị ta gieo xuống hồn niệm ấn ký, phản bội ta chính là tự tìm đường chết. Nhất định là những biến cố khác." Ánh mắt của hắn phát lạnh, chuyển hướng Tiểu Minh Dương, ngựa khí sừng sững, "Ngươi lập tức tiến về số một cửa hàng điều tra, cần phải bảo đảm trận nhãn không việc gì. Huyết sát đại trận, tuyệt không cho sơ thất." Tiểu Minh Dương chấn động trong lòng, không người lĩnh mệnh, "Là, đại nhân." Hắn không dám chậm trễ chút nào, thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, số một cửa hàng phía dưới trong mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng tử khí. Giờ phút này Đỗ Mộng sắc mặt đã khôi phục mấy phần hồng nhuận, nàng mở mắt ra, cảm kích nhìn về phía Tần Phong, "Lão đại, tạ ơn." Chương 691, U Minh tộc người tới. Chương 691, U Minh tộc người tới. Tần Phong khoát tay áo, trầm giọng nói, "Đừng nói trước những này, thương thế như thế nào?" Đỗ Mộng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, "Tốt hơn nhiều, trong thời gian ngắn có thể khôi phục 7-8 phần chiến lực." Nàng ánh mắt một tỏa ra bốn phía, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đám này U Minh tộc xuất sinh, quả thực phát rồ. Nhưng vào lúc này, mật thất khác một bên truyền đến một hồi yếu ớt rên rỉ. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi qua, phát hiện còn có một nam một nữ bị trói tại trấn hồn trụ bên trên, khí tức mặc dù yếu, nhưng chưa hoàn toàn chết đi. Hai người này là một đôi đạo lữ, nam tên là Đường Vân, nữ tên là Liêu Thanh Uyển, bởi vì bị trói lại thời gian không dài, hồn phách chưa bị hoàn toàn rút khô. Tần Phong phất tay chặt đứt xiềng xích, cẩn thận từng ly từng tí đem hai người buông ra, cho bọn họ ăn vào mấy hoàn tử. Đường Vân vợ chồng chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy Tần Phong bọn người, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Đường Vân giãy giụa lấy quỳ xuống, âm thanh run rẩy nói: "Đường Vân, Liêu Thanh Uyển, nhiều tạ ân công ân cứu mạng. Nếu không phải ân công, hai vợ chồng ta sợ là sớm đã hồn phi phách tán." Liêu Thanh Uyển cũng nước mắt đầm địa, nước nở nói: "Ân công đại ân, vợ chồng ta vĩnh thế không quên." Tần Phong khoát tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Đây vốn là ta tuần tra tư chỗ chức trách, không cần đa lễ. Các ngươi có biết nơi đây tường tỉnh?" Đường Vân vợ chồng liếc nhau, Đường Vân cắn răng nói: "Chúng ta chỉ biết là nơi này U Minh tộc đang bố trí một tòa đại trận, tên là Huyết Sát đại trận, cực kỳ ác độc. Bọn hắn bắt tu sĩ, rút ra hồn phách để mà tẩm bổ trận pháp. Về phần mục đích gì, chúng ta cũng không rõ ràng." Đỗ Ngộng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đột nhiên mở miệng nói: "Lão đại, ta tra được một chút manh mối. Đám này U Minh tộc đúng là bố trí Huyết Sát đại trận, mục tiêu là đem toàn bộ Phù Diêu Tiên Thành luyện hóa, trăm vạn tu sĩ đều sẽ thành bọn hắn chất dinh dưỡng." Nàng dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận: "Ta chính là bởi vì phát hiện âm mưu của bọn hắn, mới bị bắt lại, đưa chỗ này xung làm trận nhãn." Tạ Đình nghe đến đó, lập tức nổi giận, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt: "Đám xúc sinh này, quả thực không bằng heo chó. Cầm người sống luyện trận, liền xúc vật cũng không bằng." Tần Phong trong mắt cũng hiện lên một tia sắc ý, cắn răng nói: "U Minh tộc, nửa người nửa quỷ, làm việc như thế ác độc, quả thực thiên lý bất dung. Chắc hẳn trước đó ba nhiệm tuần úy giải mất tích, cũng cùng máu này sát đại trận có quan hệ." Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói: "Đỗ Ngộng, nhưng còn có cái khác manh mối." Đỗ Ngộng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Ta còn tra được, bọn hắn một chỗ khác trận nhãn, ngay tại số 18 cửa hàng phía dưới." Tần Phong hai mắt sáng lên, quả quyết nói: "Tốt, chúng ta lập tức tiến về số 18 cửa hàng, phá hư bọn hắn trận nhãn, sau đó lại tìm đám này cháu trai tính sổ sách." Tạ Đỉnh nết miệng cười một tiếng, hào khí bừng mây: "Nhất định, tiểu gia ta một quyền một cái, đem bọn hắn hết thảy đánh thành một mịn." Đỗ Mộng cùng Mạnh tiểu chủ cũng đồng nói: "Tất cả nghe lão đại an bài, thể phá trận này." Đường Vân vợ chồng dễ rủa lấy đứng dậy, Đường Vân cắn răng nói: "Ân công, chúng ta vợ chồng mặc dù thụ thương, nhưng cũng nguyện ra một phần lực." Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát." Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành lúc, mật thất lối vào đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười âm lãnh: "Ha ha, các ngươi chỗ nào cũng không đi được." Lời còn chưa dứt, một cỗ nồng đậm tử khí của tới, nương theo lấy một đạo hắc vụ ngưng tụ thân ảnh chậm rãi bay vào mật thất. Người đến chính là Kiều Minh Sương. Hắn chân không chạm đất, cả người dường như một đoàn hư ảo u hồn, trong tay cầm một thanh đen nhánh tử vong liêm đao, trên thân đao khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn hé mở mặt nạ tại mờ tối dưới ánh sáng phản xạ ra lạnh lẽo quang trạch, nửa phải trương mặt người lại mang theo một tia trêu tức ý cười, lộ ra phá lệ quỷ dị. Kiều Minh Sương ánh mắt đảo qua Tần Phong bọn người, nao nao, lập tức cười lạnh nói: "Hóa ra là tuần tra tư người. Chậc chậc, chết ba cái tuần lý giải, các ngươi còn dám tới chịu chết, thật không biết nên khen các ngươi dũng cảm, vẫn là chửi mắng các ngươi ngu xuẩn." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam: "Bất quá không sao, đem mấy người các ngươi đính tại trấn hồn trụ bên trên, hồn phách vừa vặn có thể chữa trị trận nhãn." Tần Phong tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như sương, hàn khí bức người. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Minh Sương, chữ chữ như lao: "Các ngươi đám người cặn bã này, cầm người sống rút hồn tu luyện, quả thực xuất sinh không bằng. Hôm nay, ta chắc chắn các ngươi chém tận giết tuyệt." Tiểu Minh Sương nghe vậy, không chút phật lòng, ngược lại cười ha ha: "Mạnh được yếu thua, chính là thiên đạo chí lý. Kẻ yếu vốn là nên trở thành cường giả chất dinh dưỡng, có gì kỳ quái?" Ánh mắt của hắn phát lạnh, trong tay tử vong liêm đao nhẹ nhàng vung lên, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Tạ Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuống tới: "Chất dinh dưỡng đại gia ngươi, gia gia hôm nay muốn đánh được ngươi phân đều đi ra." Thân hình hắn như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, quanh thân linh lực bạo dũng, nắm đấm lôi cuốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, thẳng mình Tiểu Minh Sương. Đỗ Ngộng, Mạnh tiểu chủ cùng Đường Vân vợ chồng cũng theo sát phía sau, thi triển thần thông. Đỗ Ngộng tế ra một thanh phi kiếm, kiếm quang như hồng, đâm về Tiểu Minh Sương cổ họng. Mạnh tiểu chủ hai tay kết ấn, triệu hồi ra từng đạo kim sắc phù lục, hóa thành xiềng xích quấn về đối phương. Đường Vân vợ chồng thì liên thủ thôi động một môn hợp kích bí thuật, hóa thành một đạo thanh sắc quang long, gầm thét nào về phía Tiểu Minh Sương. Nhưng mà, đối mặt đám người vây công, Tiểu Minh Sương lại không hề sợ hãi, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Trong tay hắn tử vong liêm đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình công kích linh hồn sóng trong nháy mắt quét sạch mà ra. À, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Tạ Đỉnh bọn người chỉ cảm thấy thức hải như bị vạn kim châm xuyên, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhao nhao ngã xuống đất, hai tay che đầu, lăn lộn đầy đất. Tạ Đỉnh trừng to mắt, hoảng sợ nói: "Đây là công kích linh hồn." Hắn lấy nục thân phòng ngự chứ danh, có thể cái này công kích linh hồn lại trực kích thức hải, khó lòng phòng bị. Giờ phút này, hắn thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Đỗ Mộng cùng Mạnh tiểu trụ giống nhau sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đường Vân vợ chồng càng là không chịu nổi, trực tiếp mất đi, không rõ sống chết. Tiểu Minh Sương lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống chúng nhân, trong mắt tràn đầy khinh thường, không biết tự lượng sức mình. "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám xấu ta U Minh tộc đại kế." Tần Phong thấy thế, lửa giận ngút trời, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn trường kiếm giương lên, kiếm ý ngút trời, quát khẽ nói, vẫn hồn trảm. Một chiêu này là hắn tự sáng tạo nhị tinh tiên thuật, chuyên khắc linh hồn thể, cần lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh mới có thể thi triển. Trong chốc lát, một đạo kiếm vô hình quang phá toái hư không, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế chém về phía Kiều Minh Dương. Kiều Minh Dương con ngươi co rụt lại, trong tay tử vong liêm đao vượt cản trước ngực. Chôi này quỷ khí uy lực kinh người, có thể so với nhân tộc đỉnh tiêm bảo khí, đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số công kích. Nhưng mà, Tần Phong vẫn hồn chạm lại không nhìn thẳng tử vong liêm đao phòng ngự, kiếm quang lóe lên, liêm đao bị chém bay, Kiều Minh Dương thân thể cũng bị một phân thành hai. Lão đại bị vũ, Tạ Đỉnh dãy rủa lấy bò lên, thấy cảnh này, lập tức mắt lộ ra sùng bái. Chương 692, các ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Chương 692, các ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Vừa rồi bọn hắn 5 người liên thủ, cũng đỡ không nổi Tiểu Minh Dương một kích, có thể Tần Phong một kiếm liền đem nó chém giết, đây cũng là kiếm tiên kinh khủng chiến lược. Đỗ Mộng cùng Mạnh Tiểu Trụ cũng thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng cục đã định thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, bị chém thành hai nửa Tiểu Minh Dương, thân thể vậy mà chậm rãi ngưng tụ, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Đỉnh trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Ta đi, gia hỏa này giết không chết." Tiểu Minh Dương cười lạnh một tiếng, thân thể mặc dù khôi phục, nhưng ký tức rõ ràng suy yếu rất nhiều, hiển nhiên phục hồi như cũ hao phí hắn đại lượng nguồn lực. Hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong, cắn răng nói, "Hảo tiểu tử, dám đả thương ta hồn thể. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh." Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào, trường kiếm lần nữa giơ lên, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể phục sinh mấy lần." Thân hình hắn lóe lên, kiếm quang tái khởi, lại là một cái vẫn hồn trảm. Phốc. Tiểu Minh Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lần nữa bị chém thành hai khúc. Lần này, Tần Phong kiếm quang tinh chuẩn chém trúng đầu của hắn, nương theo lấy một tiếng vang dọn, Tiểu Minh Dương thân thể hoàn toàn tiêu tán, không còn có phục hồi như cũ. Tạ Đỉnh thở dài một hơi, toét miệng nói, "Lần này chết ta." Mạnh Tiểu Trụ tiến lên kiểm tra, theo Tiểu Minh Dương hải cốt bên trong tìm tới một khối vỡ vụn hồn tinh, phân tích nói, "Lão đại, lần thứ nhất ngươi theo bả vai hắn đánh xuống, không có làm bị thương hồn tinh, cho nên hắn có thể phục hồi như cũ. Lần thứ hai ngươi theo chính giữa đánh xuống, hồn tinh bị hủy, cho nên hắn mới không cách nào phục hồi như cũ." Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, "U Minh tộc âm linh thể, hồn tinh là hạch tâm, nhưng vị trí không chừng, cho nên rất khó giết. Trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, trực tiếp đem nó hoành thành một miệng." Mọi người đi tới Đường Vân vợ chồng bên cạnh, phát hiện hai người chỉ là hôn mê, tính mệnh không lo. Tần Phong lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược uy hạ, đem hai người an trí tại nơi an toàn, sau đó nhìn về phía Tạ Đỉnh bọn người, trầm giọng nói, "U Minh tộc đã phát giác hành động của chúng ta lập tức tiến về số 18 cửa hàng, phá hư một chỗ khác trận nhãn." Tần Phong dẫn đầu Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ ba người, cấp tốc hướng phía chợ quỷ chỗ sâu số 18 cửa hàng mau chóng đuổi theo. Bóng đêm như mực, chợ quỷ trên đường phố tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh, mở tối đèn lồng chợt trợn, bỏ ra pha tạp quang ảnh, dường như nói một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Giờ này phút này, thời gian cấp bách, U Minh tộc Âm Nhu đang lặng lẽ ấp ủ, Tần Phong lòng dạ biết rõ, nhất định phải tại đối phương kịp phản ứng trước đó, đem chỗ này mấu chốt trận nhãn hoàn toàn phá hủy, khả năng hoàn toàn nát bấy kế hoạch của bọn hắn. Chợ quỷ ở vào phù Diêu Tiên thành phía dưới, là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa, mặt ngoài là tu sĩ giao dịch nơi trốn, kỳ thực giấu giếm vô số âm u hoạt động. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên đầu cửa treo nhiều loại chiêu bài, có lóe ra u lục quang mang, có tản ra nhàn nhạt quỷ khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Tần Phong mắt sáng như nước, bộ pháp kiên định, sau lưng Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ theo sát phía sau, bốn người như là một đạo mũi tên, xuyên thấu mảnh này hỗn loạn bóng đêm. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đến số 18 cửa hàng, phía trước đường đi lại bị một đám thương hộ chắn đến chật như nêm tối. Những này thương hộ nhìn như bình thường, kỳ thực từng cái ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần không có hảo ý giảo hoạt. Cầm đầu là một gã hèn mọn nam tử trung niên, tên là Giả Viêm. Người này thân hình thon gầy, khuôn mặt xấu xí, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, lộ ra một cỗ để cho người ta không thoải mái gian xảo chi khí. Hắn thân mang áo bào xám, bên hông treo một cái không đáng chú ý ngọc bội, khóe môi nhếch lên một vệt hư giả ý cười, hướng phía Tần Phong bọn người chắp tay nói, "Mấy vị, chúng ta con đường này ngay tại chỉnh đốn, tạm thời không tiếp đại khách lạ, mấy vị vẫn là đi khác đường phố dạo chơi à?" Giả Viêm lời nói nhìn như khách khí, kỳ thực giấu giếm phong mang. Thanh âm của hắn lanh lảnh, mang theo vài phần khiêu khích, chung quanh thương hộ cũng nhao nhao phụ họa, phát ra trầm thấp cười vang. Tần Phong ánh mắt quét qua, trong lòng đã minh bạch, cái này Giả Viêm tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn là trợ quỷ kinh doanh nhiều năm kẻ già đời, mặt ngoài tuy là tu sĩ nhân tộc, kỳ thực sớm đã bí mật đầu nhập vào U Minh tộc. Nghe đồn người này tư chất bình thường, thẻ trước mặt người khác tiên cảnh nhiều năm, tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, vì tìm kiếm đột phá, hắn không tiếc ruồng bỏ nhân tộc, tu luyện quỷ tộc âm độc công pháp. Bây giờ tại cái này cả đường, hiển nhiên là thụ U Minh tộc sai bảo, ý đồ kéo dài thời gian. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, chậm rãi mở miệng nói, "Ta là Tuần Thiên Ti Tuần Lý Giải, hiện tại có khẩn cấp sự vụ cần đi tới số 18 cửa hàng. Lập tức tránh ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều dường như mang theo vô hình uy áp, ép tới không khí xung quanh đều ngưng trệ mấy phần. Giả Viêm lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, âm dương quái khí mà nói, "Tuần Lý Giải, khẩu khí thật lớn a. Nơi này chính là chợ quỷ, không phải ngươi phủ Diêu Tiên thành địa bàn. Chúng ta chợ quỷ sự tình, tự có minh quản phủ quản hạt, tay của ngươi không khỏi kéo dài quá dài a." Hắn cái này vừa nói, xung quanh thương hộ lập tức hống cười lên, nhao nhao mở miệng phụ họa, bầu không khí biến càng thêm dương cung bạc kiếm. Đỗ Mộng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịn không được mắng, đám gia hỏa này, quả thực vô sỉ. Thân làm nhân tộc ta tu sĩ, lại cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, thay U Minh tộc bán mạng, thật sự là mất hết nhân tộc mặt. Nàng một thân áo xanh, dáng người yểu điệu, trong tay nắm chặt một thanh trường tiên, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, hận không thể lập tức xông đi lên giáo huấn bọn này phản đồ. Ta đỉnh cũng nhíu mày, thấp giọng nói thầm, lão đại, cái này Giả Viêm rõ ràng là cố ý gây chuyện, chúng ta không cần thiết cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Mạnh tiểu trụ thì có vẻ hơi khẩn trương, hắn là trong bốn người tu vi yếu nhất một cái, chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, đối mặt bọn này khí thế hung hăng thương hộ, hắn vô ý thức hướng Tần Phong sau lưng nhích lại gần. Nhỏ giọng nói, lão đại, gia hỏa này sau lưng những cái kia thương hộ, từng cái đều không đơn giản, chỉ sợ có mai phục. Tần Phong mặt không biểu tình, ánh mắt như đao khóa chặt Giả Viêm, lạnh lùng nói, trợ quỷ tại nơi khác, ta có lẽ không còn được, nhưng ở Phù Diêu Tiên Thành phía dưới, mọi thứ đều tại Tuần Thiên Ti quản hạt bên trong. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, như lại không tránh ra, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại trên con đường này a. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ sắc ý, dường như tử thần nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Giả Viêm trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nghiêm hiểm, nhưng như cũng giả trang ra một bộ vô lại bộ dáng, quay người đối sau lưng thương hộ hô, các vị, có người muốn nhúng tay chúng ta trợ quỷ sự tình, các ngươi nói nên làm cái gì? Hắn cái này vừa nói, sau lưng một gã cao gầy tu sĩ lập tức nhảy ra ngoài, reo lên, đương nhiên là không đáp ứng. Hôm nay có chúng ta tại, ai cũng đừng muốn đi qua. Cái khác thương hộ cũng nhao nhao đánh trống reo hò, vậy làm ra một bộ thể sống chết cản đường tư thế. Tần Phong kiên nhẫn hoàn toàn hao hết, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lạnh lùng nói, ba hơi đã đến, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi. Chương 693, gia hỏa này cũng quá độc ác, không thể chơi vào. Chương 693, gia hỏa này cũng quá độc ác, không thể chơi vào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Không khí chung quanh dường như bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Thập tự giết trảm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo cự đại hình chữ thập kiếm mang bỗng nhiên thành hình, hoành không chém ra. Đạo kiếm mang này trường dài chừng 10 trượng, toàn thân lóe ra bạch quang chói mắt, nội ẩn mãnh liệt kiếm đạo phát tác, mang theo một loại dập tắt tất cả khí thế khủng bố. Kiếm mang những nơi đi qua, hư không dường như đều bị xé nứt, trên mặt đất xuất hiện hai đạo thật sâu vết rách, bụi đất tung bay. Giả Viêm thấy thế, sắc mặt rốt cục thay đổi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, đội vàng tế ra một mặt đen kịt tâm chắn. Cái này tâm chắn toàn thân tản ra quỷ khí, hiển nhiên là một cái quỷ khí, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Giả Viêm đem toàn thân linh lực chút vào tâm chắn, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Cái khác thương hộ thấy tình thế không ổn, nhao nhao mong muốn lui lại, nhưng mà bọn hắn lại hãi nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy, dường như bị một cỗ vô hình kiếm ý gắt gao khóa chặt. Muốn chạy? Chậm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thập tự kiếm mang như là như bánh xe nghiền ép mà qua, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp đụng phải Giả Viêm tâm chắn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tâm chắn mặt ngoài bộc phát ra chướng mắt ánh lửa, lập tức từng khúc rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Giả Viêm kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm mang trực tiếp xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Cái khác thương hộ càng là không hề có lực hoàn thủ, kiếm mang như lời hái của tử thần, trong nháy mắt thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Máu bắn tung tóe, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Giả Viêm chờ linh hồn của con người thậm chí không kịp bỏ trốn, liền bị trong kiếm mang ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc hoàn toàn giảo sát, thần hồn câu diệt, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Một màn này rung động nơi xa ngắm nhìn thương hộ, bọn hắn nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tính, giờ phút này lại từng cái sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, gia hỏa này cũng quá độc ác. Một kiếm xuống dưới, liền linh hồn đều không có còn lại. Một người khác run rẩy nói, may mắn thiệt thòi chúng ta không có lẫn vào, không phải hiện tại đã là một cỗ thi thể. Tần Phong mặt không biểu tình, vung tay lên, Giả Viêm đám người chữ vật giới chỉ trong nháy mắt bay vào trong tay của hắn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả thương hộ đều dọa đến câm như hến, nhao nhao đóng chặt cửa phòng, cũng không dám ra ngoài nữa ngăn cản. Nói đùa, dám cản tôn này sát thần đường, trừ phi là ngại mệnh quá dài. Mặc dù U Minh tộc hứa hẹn không ít chỗ tốt, nhưng mệnh cũng bị mất, muốn kia chút chỗ tốt thì có ích lợi gì? Đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng, mang theo Tạ Đỉnh ba người tiếp tục tiến lên. Hai bên đường phố cửa hàng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ ở trong màn đêm quanh quẩn. Ven đường những nơi đi qua, tất cả thương hộ đều như tị xa hạt, chỉ sợ chọc bầy sát tinh này. Rất nhanh, bốn người liền đi tới số 18 cửa hàng trước cửa. Căn này cửa hàng vẻ ngoài cũ nát, trên bán cửa hiện đầy pha tạp vết tích, dường như nhiều năm không có tu sửa. Ngọn đèn hôn ám theo trong khe cửa lộ ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự nâng lên một cước, đột nhiên đạp hướng đại môn. Phanh một tiếng vang thật lớn, cánh cửa chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra, lộ ra trong nội viện cảnh tượng. Trong viện đứng đấy một cái nam tử mặc áo bào đen, khí tức âm trầm, tựa như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ. Trong tay hắn cầm một cây màu đen xích sắt, dây xích xoạt rung động, tản ra một cỗ làm người sợ hãi quỷ khí. Mặt mũi của hắn giấu ở hắc bào bóng ma phía dưới, chỉ lộ ra một đôi u ám đôi mắt, lóe ra sát ý lạnh như băng. Nhìn thấy Tần Phong bọn người xâm nhập, hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, "Không tệ, có chút bản lĩnh. Bất quá, dám cùng ta U Minh tộc đối nghịch, đã định trước không có kết cục tốt. Người này tên là Yến Võ, là U Minh tộc phái tới bảo hộ nơi đây cường giả. Hắn sớm đã tiếp vào tin tức, biết có người sẽ đến phá hư trận nhãn, bởi vậy sớm ở đây ôm cây đợi thỏ. Tu vi của hắn sâu không lường được, khí tức viễn siêu bình thường quỷ tu, hiển nhiên là U Minh tộc bên trong tinh nhuệ. Tần Phong cười lạnh, không nhúc nhích chút nào, chế giễu lại nói, ta có hay không kết cục tốt, ta không biết rõ, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Yến Võ sau lưng phòng nhỏ. Kia phòng nhỏ nhìn như bình thường, lại mơ hồ tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, dường như ẩn giấu đi bí mật nào đó. Mắt hắn híp lại, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này trận nhãn hẳn là dưới đất ta. Yến Võ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười, ngươi đoán đâu? Hắn từ chối cho ý kiến, trong tay xích sắt nhẹ nhàng lắc lư, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm, bầu không khí lập tức biến càng căng thẳng hơn. Tần Phong lười nhắc cùng hắn nói nhảm, hừ lạnh nói, ta không muốn đoán, đã ngươi không nói, vậy thì đánh tới ngươi nói. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy kiếm, một chiêu thiên phạt chạm ngang nhiên chém ra. Một kiếm này khí thế như hồng, cuốn lên trăm trượng kiếm mang, tựa như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế thẳng hướng Yến Võ. Trong kiếm mang ẩn chứa kiếm ý bén nhọn, mơ hồ xen lẫn một tia lôi kiếp chi lực, chí cương chí dương, chuyên khắc quỷ tu âm tà chi khí. Yến Võ con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, đội vàng vung lên xích sắt lên kích. Xích sắt vẽ ra trên không trung từng đạo màu đen hồ quang, ý đồ cuốn chặt lấy kiếm mang. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, kiếm mang cùng xích sắt mãnh liệt va chạm, bộc phát ra chướng mắt ánh lửa. Yến Võ mặc dù miễn cưỡng đỡ được một kích này, nhưng này cố lôi kiếp chi lực lại theo xích sắt chuyển tới thân thể của hắn, trong nháy mắt nhường hắn toàn thân run lên, hồn lực kịch liệt chấn động. A! Yến Võ phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, thân thể co quắp, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Hắn hồn thể nhận lôi kiếp chi lực xung kích, biến có chút hư ảo, khí tức cũng yếu đi mấy phần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Tần Phong, gầm thét lên, hảo tiểu tử, dám đả thương ta. Kế tiếp, ta muốn để ngươi kiến thức chân chính U Minh chi lực. Lời còn chưa dứt, Yến Võ đột nhiên vung lên xích sắt, dây xích trên không trung cao tốc xoay tròn, hình thành nguyên một đám to lớn màu đen vòng tròn, đem Tần Phong bọn người bao quanh vây khốn. Vòng tròn bên trong tản mát ra một cỗ quỷ dị ăn mòn chi lực, phảng phất muốn đem tất cả sinh cơ thôn vệ. Không gian bên trong tràn ngập một cỗ tanh hôi khí tức, trên mặt đất bản đá xanh vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan, toát ra từng sợi khói đen. Mạnh tiểu trụ đứng mũi chịu sào, tu vi yếu nhất hắn cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được ăn mòn chi lực kinh khủng. Da của hắn bắt đầu cấp tốc nát giữa, thậm chí liền xương cốt đều mơ hồ có cứng lại xu thế. Hắn hoảng sợ hét lớn, lão đại, da hỏa này xích sắt có gì đó quái lạ. Thật mạnh ăn mòn chi lực. Hắn cuống quýt vận chuyển công pháp ngăn cản, nhưng như cũng cảm thấy từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức. Chương 694, chém giết tiến võ chương 694, chém giết tiến võ Tạ Đỉnh tình huống cũng không tốt gì, hắn để phòng ngự chứ danh, có thể giờ phút này cũng cảm thấy làn da truyền đến từng đợt nói nhói, hộ thể linh quang vậy mà tại chậm rãi tăng dã. Hắn cắn răng nói, lão đại, da hỏa này xích sắt quá tà môn, chúng ta phải tranh thủ thời gian phá cục, không phải tất cả đều muốn bàn giao tại cái này. Đỗ Mộng cắn chặt răng, mở ra cương khí hộ thân, ý đồ phòng ngự chúng quanh ăn mòn chi lực, lại phát hiện vòng phòng hộ cũng đang từ từ tăng dã, liền bị ăn mòn đến mất mô, uy lực giảm nhiều. Thần Phong cao mày, giống nhau cảm nhận được ăn mòn chi lực uy hiếp. Kiếm của hắn tu chi đạo mặc dù công phạt vô song, nhưng phòng ngự lại là nhược điểm, giờ phút này hắn hộ thể kiếm khí cũng đang chậm rãi tăng dã, làn da chuyển đến trận trận phòng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, thầm nghĩ trong lòng, mong muốn phá cục, nhất định phải chặt đứt cái này xích sắt. Hắn đột nhiên thôi động thể nội tất cả vô cực kiếm khí, song tay nắm chặt trường kiếm, khẽ quát một tiếng, vô cực chạm. Một kiếm này cực kỳ cứng hãn, ngưng tụ hắn toàn bộ vô cực kiếm khí. Kiếm quang chợt hiện, trường dài mấy trăm trượng, toàn thân ngưng tụ như thật, tựa như một thanh thiết kim đoạn ngọc tuyệt thế thần binh, mang theo không có gì sánh kịp phong mang chém về phía Yến Võ xích sắt. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, kiếm quang mạnh mẽ chạm tại xích sắt phía trên, bộc phát ra chướng mắt ánh lửa. Xích sắt mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, lập tức vết dạng cấp tốc mở rộng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xích sắt từ giữa đó đứt gãy, hóa thành hai đoạn rơi xuống đất. Màu đen vòng tròn tùy theo vỡ vụn, an mòn chi lực đống nhiên tiêu tán. Tạ Đỉnh đám người nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ đi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mạnh tiểu trụ ngồi liệt trên mặt đất, tranh thủ thời gian móc ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, sắc mặt tái nhợt nói, ma ơi, kém chút liền biến thành cô lâu. Cái này ăn mòn chi lực cũng quá kinh khủng. Tạ Đỉnh cũng là lòng còn sợ hãi, miệng lớn thở gấp nói, may mắn có lão đại, không phải chúng ta hôm nay thật muốn cắm. Đỗ Mộng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm kích nhìn về phía Tần Phong, lão đại cái này kiếm pháp quả thực nghịch thiên. Xích sắt kia thật là thượng phẩm quỷ khí, lại bị ngươi một kiếm chặt đứt. Tiến võ lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hắn cái này xích sắt chính là U Minh tộc tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm quỷ khí, mềm dẻo vô cùng, có thể so với nhân tộc bảo khí cấp bậc, bình thường công kích căn bản là không có cách dung chuyển. Không nghĩ tới Tần Phong một kiếm này vậy mà trực tiếp đem nó chặt đứt, phần này kiếm đạo tạo nghệ, quả thực mạnh ngoại hạng. Ngươi, kiếm đạo của ngươi Yến Võ nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói gì, đã thấy Tần Phong thân hình lóe lên, đã lấn người mà tới. Thừa dịp hắn ngây người trong nháy mắt, Tần Phong một trường vỗ ra, mang theo kiếm ý bén nhọn, trực tiếp đem Yến Võ đập té xuống đất. Lập tức, đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo cuồng bạo kiếm ý rót vào Yến Võ thể nội, như lưỡi dao giống như tại hắn hồn thể bên trong tứ ngược. A! Yến Võ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp, hồn mặt ngoài thân thể tư tư bốc khói, khí tức cấp tốc bị bại. Tần Phong lạnh lùng nói, chỗ này trận nhãn ở đâu? Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Yến Võ cắn răng trừng mắt Tần Phong, trong mắt tràn đầy oán độc, tê thanh nói, U Minh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vừa dứt lời, Tần Phong nhướng mày, hừ lạnh nói, trả lời sai lầm. Hắn đột nhiên tăng lớn kiếm ý chuyển vận, Yến Võ hồn thể lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số mảnh vụn linh hồn tứ tán bay ra, lập tức tiêu tán không còn, thần hồn câu diệt. Tần Phong khoát tay chặn lại, đối với Tạ Đỉnh mấy người nói, tìm một chút trước đó vị trí, nhìn xem có hay không dưới mặt đất nhập khẩu. Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ ba người cấp tốc tàng ra, ánh mắt như ương giống như quét mắt sân nhỏ bốn phía. Sân nhỏ không lớn, bốn phía còn cuốn pha tạp tường đá, góc tường chất đống một chút lá khô, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức. Đỗ Ngộng tính tình vội vàng sao động, hành động ở giữa không che giấu chút nào lực lượng của hắn, mỗi phóng ra một bước, đại địa liền rung động một cái, dưới chân cứng rắn bàn đá xanh bị hắn dẫm ra nguyên một đám hố sâu, bụi đất tung bay, tựa như cỡ nhỏ địa chấn. Tạ Đỉnh cầm trong tay một thanh trường đao, nhẹ nhàng gõ mặt đất, ý đồ thông qua thanh âm phán đoán có danh hay không động. Mạnh Tiểu Trụ thì cúi đầu xem kỹ, trong tay linh quang lấp lóe, thi triển ra một môn dò xét bí thuật, linh khí như tơ mỏng giống như thấm xuống dưới đất, dò xét dị thường. Nhưng mà đám người tìm tòi một hồi lâu, thậm chí đào sâu ba thước, mặt đất bị lật đến mấp mô, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tạ Đỉnh xoa xoa mồ hôi chán, nhìn không được phàn nàn nói, nơi này rất tà môn, đào sâu như vậy, liền hang chuột đều không thấy được. Đỗ Ngộng cũng dừng lại động tác, thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, chẳng lẽ tình báo có sai? Nơi này nào có cái gì dưới mặt đất nhập khẩu? Mọi người ở đây có chút nhụt chí lúc, Tần Phong đứng tại sân nhỏ một góc, nhíu mày, ánh mắt khóa chặt tại một mảnh không đáng chú ý trên mặt đất. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thần thức giống như thủy triều khuếch tán, tinh tế cảm giác bốn phía quy tắc chấn động. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, phát hiện cái này một góc quy tắc lưu động cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Cả viện linh khí vận chuyển phảng phất tại nơi này im bặt mà dừng, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép cắt đứt, tạo thành một mảnh quỷ dị trống không. Nếu không phải hắn kiếm tâm thông minh, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ căn bản không phát hiện được cái này nhỏ xíu dị thường. Tần Phong mở mắt ra, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chậm rãi đi lên trước, thấp giọng nói, thủ đoạn cao cường. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay sờ nhẹ mặt đất, linh khí rót vào trong đó, lập tức, một hồi yếu ớt chấn động theo lòng đất truyền đến. Thần trí của hắn theo chấn động xâm nhập dò xét, rất nhanh liền bắt được một tòa ẩn nặc trận pháp vết tích. Trận pháp này cực kỳ tinh diệu, tựa như một tầng vô hình sa màn, đem dưới mặt đất lối vào hoàn mỹ che giấu, liền linh thức đều khó mà xuyên thấu. Cấp 4 ẩn nấp tiên trận. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thủ bút thật lớn. Có thể bố trí xuống cái loại này trận pháp, ít nhất là kim tiên cảnh trận pháp sư. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, cái này U Minh tộc nội tình xa so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Cấp 4 tiên trận, cho dù là thiên tiên cảnh tu sĩ, nếu không tra xét rõ ràng, cũng khó có thể phát hiện tồn tại. Trận pháp này không chỉ có ẩn nặc nhập khẩu, còn đem linh khí chúng quanh quy tắc và mèo, tạo thành một mảnh thiên nhiên ngụy trang khu vực. Tạ Đỉnh mấy người thấy Tần Phong dừng lại động tác, nhao nhao vây quanh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đỗ Mộc gãi đầu một cái, ồm ồm nói, "Lão đại, ngươi tìm tới gì? Nơi này nhìn xem cùng địa phương khác không có gì khác nhau a?" Mạnh Tiểu Trụ cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, ta vừa rồi dùng bí thuật dò xét đường này, cái gì cũng không phát hiện." Tần Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ tự tin, "Chớ nóng nổi, rất nhanh các ngươi liền biết." Hắn đứng người lên, trường kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang bốn phía, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Tạ Đỉnh mấy người thấy thế, nhãn tình sáng lên, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, nín hơi ngưng thần mà nhìn xem Tần Phong ra tay. Bọn hắn mặc dù đi theo Tần Phong không lâu, nhưng cũng biết rõ vị này lão đại thực lực sâu không lường được, mỗi lần ra tay, luôn có thể mang đến không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ thấy Tần Phong thể nội tiên lực tuôn ra, kiếm ý giống như thủy triều quét sạch mà ra. Chương 695, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng chương 695, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo sáng chói kiếm mang phá toái hư không, chém thẳng vào hướng mặt đất. Kiếm mang kia tựa như lưu tinh truy, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, mạnh mẽ chạm tại ẩn nặc trận pháp hoạch tâm thiết điểm bên trên. Oeng! Một tiếng vang trầm, mặt đất khẽ run lên, nguyên bản không có vật gì trên mặt đất, đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang. Linh quang như là sóng nước dập dờn, dần dần phát họa ra một tòa phức tạp trận pháp đồ án. Trung ương trận pháp, một đạo tĩnh mịch lối vào như ẩn như hiện, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Tạ Đỉnh mấy người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là rung động. Đỗ Ngọc vô đuổi, hoảng sợ nói, khá lắm. Nơi này thế mà ẩn giấu trận pháp. Lão đại, ngươi cái này nhãn lực cũng quá độc a. Mạnh Tiểu Trụ cũng đầy mặt khâm phục, chúng ta đào sâu ba thước đều không tìm được, lão đại một kiếm liền rách trận, quả thực thần. Tạ Đỉnh càng là giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói, không hổ là lão đại, thủ đoạn này tuyệt mất. Tần Phong khoát tay áo, ánh mắt lại khóa chặt ở đằng kia nhập khẩu bên trên, trầm giọng nói, trận pháp này mặc dù tinh diệu, nhưng chủ yếu công năng là ẩn nấp, mà không phải phòng ngự. Đã bị chúng ta phát hiện, phá nó không khó. Kế tiếp mới thật sự là khiêu chiến, đại gia hành sự cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, kiếm quang như hồng, mang theo vô song uy thế, lần nữa chém về phía trận pháp hạch tâm. Lần này, trong kiếm mang ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, uy lực so lúc trước càng tăng lên. Trận pháp linh quang run rẩy kịch liệt, phát ra ken két tiếng vỡ vụn, dường như không chịu nổi gánh nặng. Đồng loạt ra tay, oanh phá trận pháp này. Thần Phong trầm giọng quát, "Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ ba người cùng nhau gật đầu, riêng phần mình thôi động tiết lực, thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn." Tạ Đỉnh trường đao trong tay bộc phát ra hừng hực đao mang, tựa như khai thiên tích địa. Đỗ Ngộng song quyền nắm chặt, quyền phong như sấm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Mạnh Tiểu Trụ thì tế ra một thanh phi kiếm, kiếm quang như ngân hà sáng chói, sắc bén vô cùng. Bốn người công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa hồng lưu, mạnh mẽ đánh phía trận pháp. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, trận pháp linh quang rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn tan vỡ. Mặt đất kịch liệt rung động, bụi đất tung bay, một cái tĩnh mịch thông đạo dưới lòng đất thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thông đạo nhập khẩu tản ra lạnh lẽo hàn khí, mơ hồ có âm phong gào thét, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Thần Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, đi, đi xuống xem một chút. Hút. Mấy người dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới đi đến, trong thông đạo kia sáng mờ tối, tản ra yếu ớt linh quang. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Tạ Đỉnh cau mày, thấp giọng mắng, địa phương quỷ quái này, âm khi âm u, tám thành không phải địa phương tốt gì. Đỗ Mộng cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, lão đại, nơi này cho người cảm giác rất quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đi không bao xa, cuối thông đạo rộng mở trong sáng, một cái cự đại không gian dưới đất đập vào mi mắt. Trong không gian âm khí tràn ngập, trên mặt đất nổi lơ lửng vô số hơi mở hồn phách, những hồn phách này mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, huyền như cái xác không hồn, máy móc hướng lấy một cái lóe ra u quang quang môn đi đến. Quang môn cao đến mấy trượng, tản ra khí tức quỷ dị, dường như thông hướng vực sâu vô tận. Đỗ Ngọc ánh mắt quét qua, đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ vào một cái hồn phách hoảng sợ nói, "Vương đại đầu." Tần Phong theo Đỗ Ngọc ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái đầu vô cùng lớn hồn phách, hồn hồn ngạc ngạc trôi lướng quang môn. Cái này hồn phách khuôn mặt ngốc trệ, không có chút nào thần trí, tựa như một bộ xác không. Đỗ Ngọc trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, thấp giọng nói, "Vương đại đầu là chúng ta trước đó một cái đồng liêu, làm người chất phát trung thực, luôn luôn cấp làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Không nghĩ tới, hắn vậy mà biến thành dạng này." Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ cũng trầm mặt xuống, trong mắt mang theo một tia bi thương. Bọn hắn cùng Vương đại đầu cộng sự nhiều năm, tình cảm thâm hậu, bây giờ nhìn thấy hắn biến thành bộ dáng này, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Đúng lúc này, một đạo khí tức âm lãnh từ trong bóng tối truyền đến, một cái áo bào đen quỷ tộc chậm rãi đi ra. Quỷ tộc này thân hình cao lớn, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh móc sắt, câu nhọn lóe ra hàn quang u lãnh. Hắn nhìn thấy Tần Phong mấy người, rõ ràng sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người xâm nhập nơi đây. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Áo bào đen quỷ tộc lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, đánh giá đối phương, trầm giọng nói, các ngươi thế mà có thể làm được tàn nhẫn như vậy sự tình, thật sự là rất rưỡi. Áo bào đen quỷ tộc cười lạnh một tiếng, lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trường khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra dữ tợn qua mang, hắn cứ gọi Tạ Vũ Dương, là cái này số 18 cửa hàng trận nhãn thủ vệ. Đã các ngươi xông vào, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Yên tâm, rất nhanh các ngươi liền sẽ cùng những cái kia hồn phách như thế, bị luyện hóa thành hồn dịch, vinh thế không được siêu sinh. Đỗ Ngọc nghe vậy, lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đám xúc sinh này, vậy mà cầm tu sĩ hồn phách luyện hồn dịch, quả thực táng tận thiên lương. Tần Phong cũng sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, đừng vũ nhục xúc sinh, bọn hắn liền xúc sinh cũng không bằng. Tạ Vũ Xương cười ha ha, trong mắt tràn đầy trêu tức, mắng chửi đi, mắng càng hung ác, đợi chút nữa các ngươi liền càng thống khổ. Ta thích nhất nhìn các ngươi hận ta lại không thể làm gì dáng vẻ. Chờ ta đem hồn phách của các ngươi móc ra đến, dùng phệ hồn chi hỏa chậm rãi thiêu đốt, để các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung lên móc sắt, mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, lao thẳng tới Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh phản ứng cực nhanh, trường đao quét ngang, đao mang cùng móc sắt va chạm, phát ra một tiếng chói hai tiếng leng keng. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xảy ra, Tạ Đỉnh thân thể rõ ràng không có thụ thương, lại đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống đất. Ngay sau đó, một cái hơi mở linh hồn thể theo Tạ Đỉnh thể nội bị móc ra, nội đồng bệnh giữa không trung. Tạ Đỉnh linh hồn thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu nhìn nhục thân của mình, âm thanh run rẩy nói, ngươi đối ta làm cái gì? Đỗ Mộng cùng Mạnh Tiểu Trụ thấy thế, lập tức sởn hết cả gai ốc, cùng nhau lui lại một bước. Đỗ Mộng thất thanh nói, cái này cái gì tà thuật? Trực tiếp đem hồn phách câu nhận ra. Mạnh Tiểu Trụ cũng sắc mặt tái nhợt, thế thì còn đánh như thế nào? Hồn phách bị móc ra, nhục thân chính là xác không. Tạ Vũ Xương vẻ mặt đắc ý, lung lay trong tay móc sắt, cười gần nói, cái này gọi khóa hồn câu, chuyên câu tu sĩ hồn phách. Bị ta móc ra hồn phách, mơ tưởng lại trở lại nhục thân. Thế nào, loại này đứng tại thượng đế thị giác nhìn chính mình nhục thân cảm giác, có phải hay không rất kỳ diệu? Tạ Đỉnh hồn phách thất kinh, liều mạng nhào về phía nhục thân của mình, ý đồ quý vị. Nhưng mà, Tạ Vũ Xương cười lạnh một tiếng, móc sắt lần nữa vung ra, mang theo một cô âm vòng, thẳng đến Tạ Đỉnh hồn phách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thần phong động. Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, một đạo sáng chói kiếm mang phá toái hư không, mang theo một tia không gian pháp tắc khí tức, tinh chuẩn chém về phía Tạ Vũ Xương. Chương 696, cái này miểu sát. Chương 696, cái này miểu sát. Một kiếm này tên là Lạc Nguyệt Trảm, tuy chỉ là nhất tinh tiên thuật, lại bởi vì ẩn chứa không gian pháp tắc, uy lực viễn siêu bình thường. Kiếm mang như nguyệt quang chút xuống, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, mạnh mẽ bổ vào Tạ Vũ Xương móc sắt bên trên. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Tạ Vũ Xương bị kiếm mang đẩy lui hơn 10 bước, trong tay khóa hồn câu suýt nữa rời khỏi tay. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thật mạnh kiếm ý. Gia hỏa này, không đơn giản. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Tạ Đỉnh hồn phách đột nhiên nhào về nhục thân, trong nháy mắt quý vị. Hắn đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, run giọng nói, "Lão đại, cảm ơn." Gia hỏa này khóa hồn câu quá tà môn, kém chút liền không về được. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như đao khóa chặt Tạ Vũ Xương, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Trong cơ thể hắn tiên lực tuôn ra, kiếm ý phóng lên tận trời, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra không có gì sánh kịp như thế. Tạ Vũ Xương cắn răng, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được, Tần Phong thực lực viễn siêu ba người khác, như không nhanh chóng giải quyết người này, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vung ra khóa hồn câu, câu nhọn trực chỉ Tần Phong, âm hiểm cười nói, "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem hồn phách của ngươi có thể ngăn trở hay không ta khóa hồn câu." "Lão đại cẩn thận." Tạ Đỉnh đội vàng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Nhưng mà, Tần Phong lại không tránh không né, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn vô cực kiếm khí điên cuồng bật chuyển, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm thế đột nhiên biến đổi, thi triển ra một môn khác tiên thuật, không dấu vết tịch diệt trảm. Một kiếm này, tựa như thiên địa tịch diệt, kiếm quang những nơi đi qua, tất cả sinh cơ tất cả đều chôn bụi. Vô cực kiếm khí như hồng lưu giống như chút vào thân kiếm, hóa thành một đạo hủy diệt tính kiếm mang, quét sạch phía trước. Không gian dường như đều bị xé nứt, phát ra trận trận gào thét. Tạ Vũ Xương thấy thế, cười lạnh nói, ngu xuẩn, ta khóa hồn câu không sợ vật lý công kích, ngươi kiếm thuật này mạnh hơn, cũng bất quá là uổng phí lực lời còn chưa dứt. Nụ cười của hắn đống nhiên cứng đờ, chỉ thấy đạo kiếm mang kia như bẻ cành khô giống như chém tới, khóa hồn câu đứng núi chịu sào, lại từng tấc chôn bụi. Ngay sau đó, kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía Tạ Vũ Xương hồn thể. Cánh tay của hắn, lồng ngực, thậm chí toàn bộ hồn thể đều tại kiếm mang ăn mòn hạ cấp tốc tan rã, hóa thành hư vô. Không, cái này sao có thể? Tạ Vũ Xương mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là tịch diệt pháp tắc, làm sao lại hắn liều mạng dãy rủa, ý đồ ngưng tụ hồn lực ngăn cản, nhưng mà mọi thứ đều là phí công. Không dấu vết tịch diệt trảm ẩn chứa tịch diệt pháp tắc, vô tình gạt bỏ lấy hắn tất cả tồn tại. Hắn hồn thể dần dần ảm đạm, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, ta không thể chết, ta không cam tâm. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành hư vô, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Toàn bộ không gian dưới đất lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn kia quang môn yếu ớt lấp lóe, tỏa ra đám người rung động khuôn mặt. Tạ Đỉnh ngơ ngác nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, cái này miêu sát, lão đại, ngươi cũng quá mạnh a. Hắn hồi tưởng lại mình bị khóa hồn câu câu hồn lúc bất lực, nhìn lại một chút Tần Phong một kiếm chém giết cường địch khí phách, trong lòng sùng bái chi tình như nước sông cuộn cuộn, kéo dài không dứt. Đỗ Mộng cũng nuốt ngụm nước bọt, cả kinh nói, lão đại một kiếm này, liền kia tà môn khóa hồn câu đều tiêu diệt. Cái này cần là cái gì cấp bậc tiên thuật a? Mai tiểu chủ càng là mặt lộ vẻ sùng bái, tịch diệt phát tác. Lão đại, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có sáng đi ra? Giờ phút này Tần Phong tại Tạ Đỉnh trong lòng ba người địa vị đã đạt đến chưa từng có độ cao. Tần Phong đứng đang phát tán ra yếu ớt làm quang quang môn trước, mắt sáng như nước, trầm ổn mà kiên nghị. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng ba người, nói, vào xem. Lời còn chưa dứt, hắn dẫn đầu mở ra bộ pháp, không chút do dự bước vào quang môn. Tạ Đỉnh, Đỗ Mộng cùng Mạnh Tiểu Trụ liếc nhau, đều theo sát phía sau, nghĩa vô phản cố đi theo. Quang môn bên trong tràn ngập băng lãnh thấu xương khí tức, phản phất muốn đem linh hồn của con người đông kết, nhưng bọn hắn đối Tần Phong tín nhiệm, để bọn hắn không có một tia lùi bước. Một bước vào quang môn, Tần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng đột biến. Hắn đưa thân vào một mảnh trống trải mà âm trầm không gian, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Trong không gian, một cái cự đại ao đập vào mi mắt, trong ao nhộn nhạo nhạt chất lỏng màu xanh lam, tựa như thể lỏng sao trời, tản ra quỷ dị mà yêu dã quan mang. Ao trung quanh, vô số hơi mở hồn phách như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, mang theo vô ý thức mà mịn, liên tiếp không ngừng mà đầu nhập trong ao. Mỗi một đạo hồn phách chạm đến kia nhạt chất lỏng màu xanh lam, liền trong nháy mắt bị thôn phệ, phát ra bé không thể nghe gào thét, hóa thành hư vô. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, phẫn nộ như núi lửa giống như tại trong lồng ngực dâng trào. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, xương cốt phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Loại chất lỏng này lộ ra lại chính là U Minh tộc cái gọi là hồn dịch, đúng là từ vô số sinh hồn luyện hóa mà thành. Tàn nhẫn như vậy, ác độc thủ đoạn, quả thực làm cho người giận sôi, thiên địa không dung. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sát ý trong lòng, ánh mắt đảo qua trong hồ, nơi đó ngồi ngay thẳng một gã nam tử, thân thể hiện ra hơi mở trạng, dường như hồn phách cùng nhục thân giao hòa, tản ra kinh khủng uy áp. Đỗ Ngọc đống nhiên run rẩy chỉ hướng trong hồ một cái linh hồn thể, cái kia ở dạng linh hồn chỉ còn một cái đầu lâu phiêu phù ở hồn dịch phía trên, khuôn mặt vặn mèo, ý thức yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm nghẹn ngào, mang theo vô tận bi thống, kia là Ngụy Đầu Nhi. Thanh âm của nàng dường như bị xé nứt, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, giọt rơi xuống đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tần Phong theo Đỗ Ngọc chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kia cái linh hồn thể đã cơ hồ hoàn toàn tan rã, đầu lâu bên trên lưu lại ý thức như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngụy Vinh, tiền nhiệm tuần lý giải, đã từng là tuần thiên ti trụ cột bức vàng, anh dũng không sợ, thâm thụ đám người kính ngưỡng. Bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, hồn phách bị luyện hóa, vĩnh viễn không siêu sinh này. Tần Phong ánh mắt càng phát ra băng lãnh, lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực, hóa thành một cỗ không cách nào ức chế sát ý, hắn cắn chặt răng, thấp giọng nỉ non, U Minh tộc, các ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, trong ao nam tử dường như đã nhận ra động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn như lao, mang theo vài phần nghi hoặc cùng chấn kinh, đảo qua Tần Phong bọn người, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như thế nào là người sống? Người này tên là Hạ Vừa, tại U Minh tộc bên trong địa vị cực cao, chính là thất đại hộ pháp một trong, thực lực chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng cấp 4 quỷ tướng, có thể so với nhân tộc kim tiên tồn tại. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kinh miệt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười trào phúng. Hạ Vừa xuất hiện, làm cho cả không gian bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Hắn ngồi ngay ngắn ở hồn trong ao, thân thể tản ra ánh sáng yếu ớt mang, hồn lực chấn động giống như thủy triều phun trào, làm người sợ hãi,